Chương 384, ta đại ca một quyền xuống dưới, ngươi khả năng bị đánh chết. Có thể có lòng tin đi tới nơi này, muốn vào Thiên Kiêu phủ, thậm chí không tiếc vượt qua nghìn vạn dặm, vượt qua vài vực mà đến người, cái nào không phải nổi tiếng nhân kiệt cùng tiên tiêu, giữa lẫn nhau tự nhiên đều không phục, bởi vậy, Thiên Kiêu phủ bên ngoài có thể nói đại chiến không ngừng, các lộ thiên kiêu kỳ tài lòng tranh hổ đấu, hết sức đặc sắc. Bất quá, trong đó cũng có thực lực viễn siêu cùng thế hệ chân chính yêu nghiệt, một đường thông thuận vô cùng tiến vào Thiên Kiêu phủ, căn bản chưa từng gặp được cái gì ngăn cản, giống như là phía trước Vũ Hóa Vương Từ Hiên, cùng Thái Dương Quân Vương Mạc Vô Thương một dạng. Thiên Kiêu phủ khai phủ ngày thứ hai, lại có một tên yêu nghiệt cấp bậc tồn tại xuất hiện, quét ngang cùng thế hệ, đổ mấy trăm vị thiên kiêu, cường thế tiến vào Thiên Kiêu phủ. Thiên Kiêu phủ khai phủ ngày thứ ba, Bắc Đế Vương Đẳng điều khiển hoàng kim cổ chiến xa mà đến, ầm ầm nghiền ép chân trời, một đường thông suốt tiến vào Thiên Kiêu phủ, không người dám ngăn. Thiên Kiêu phủ khai phủ ngày thứ tư, mỗi một ngày đều có chân chính dị bẩm thiên phu yêu nghiệt đến, kinh diệm đám người, thuận lợi tiến vào Thiên Kiêu phủ. Trong đó thậm chí không thiếu đại năng thánh chủ cấp tồn tại, thực lực mạnh, đem một chút thánh địa đại giáo thánh chủ trưởng lão hàng ngũ đều cho hạ thấp xuống, làm cho thế hệ trước đuổi ngồi mãi thôi, kinh thán không thôi. Không hề nghi ngờ, những cái này thiên kiêu yêu nghiệt nếu là trưởng thành, ngày sau tuyệt đối sẽ trở thành nhân tộc trụ cột, thay thế vị trí của bọn hắn. Giang Sơn đời nào cũng có tài tử ra, tất cả tỏa sáng mấy ngàn năm. Các vực thiên kiêu tề tụ Thiên Kiêu phủ rầm rộ, rốt cục ở mấy ngày sau nhiệt độ yếu bất xuống dưới, mỗi ngày mặc dù còn lẻ tẻ có thiên kiêu đến, nhưng đã so ra kém vừa mới bắt đầu mấy vạn người tề tụ cảnh tượng nguy nga. Lúc này, vừa lúc Tiểu Thạch Hạo từ Linh Sơn rời đi, chạy tới Thiên Kiêu phủ. "Lão gia tử, ngươi là Thiên Kiêu phủ thủ vệ sao?" Phiên Phất Thông lục một tiếng, "Ta muốn vào Thiên Kiêu phủ." Tiểu Thạch Hạo đi tới Thiên Kiêu phủ trước cửa, gặp một vị thân mang áo bào đen, lão giả râu tóc bạc trắng, đang đứng ở bên cạnh cửa ngủ gần, liền vội vàng đến gần hỏi. "Nhà ai ba?" "Tiểu gia hỏa, ngươi quá nhỏ, có thể vào không được Thiên Kiêu phủ." Ông lão mặc áo đen kia mở mắt ra, cảnh Tiểu Thạch Hạo một cái, lắc đầu nói, "Vì sao a? Không phải nói Thiên Kiêu phủ nhắm người không thiết lập ngưỡng cửa sao?" Tiểu Thạch Hạo cổ miệng hỏi, "Ta Thiên Kiêu phủ nhắm người không thiết lập ngưỡng cửa không giả, nhưng là ngươi tuổi tác, đoán chừng cũng vừa mới bắt đầu tu luyện không lâu a. Làm sao có thể cùng những cái kia so ngươi lớn tuổi hơn 10 tuổi thiên kiêu chống lại đây?" Hắc Ý lão giả lắc đầu nói, "Ta tự tin không kém gì người." Tiểu Thạch Hạo ngẩng đầu tự tin nói, cái tiên mại thanh mại khí thanh âm, đem tên này Hắc Ý lão giả đều chọc cười. Ngay cả một chút vẫn vây ở Thiên Kiêu phủ bên ngoài xem náo nhiệt các tu sĩ, cũng không nhịn được bị Tiểu Thạch Hạo bức này nghiêm túc đáng yêu dáng vẻ làm vui, phát ra thiện ý tiếng cười, "Ha ha, đây là nhà ai tiểu nãi hoa, thật có ý tứ." "Đúng vậy à, tuổi nhỏ như thế, vậy mà liền muốn nhập Thiên Kiêu phủ, đoán chừng là đi theo trong nhà trưởng bối dài kiến thức a." "Ha ha." Bị người cho cười, dù cho là thiện ý tiếng cười, Tiểu Thạch Hạo cũng cảm thấy rất khó chịu, hắn trực tiếp làm đối với ông lão mặc áo đen kia nói ra, "Lão gia tử, ngươi cứ nói đi, muốn gia nhập Thiên Kiêu phủ, đến cùng cần gì điều kiện?" "A a, thực sự là tiểu tử của tường, tất nhiên như vậy, lão phu liền cho ngươi một cơ hội, lão phu liền đứng ở chỗ này, ngươi hướng ta toàn lực công kích, chỉ cần có thể để cho ta chuyển bước, coi như ngươi hợp cách, có thể vào Thiên Kiêu phủ." Hắc Ý lão giả lắc đầu cười, đồng thời thể nội bỗng nhiên phát ra một cỗ cường đại uy áp, tựa hồ là muốn để Tiểu Thạch Hạo biết khó mà lui. Tên lão giả này thể nội tản ra uy áp thập phần cường đại, đều gần sánh bằng một tôn thánh chủ. Nhỏ như vậy tiểu gia hỏa, dù là sử dụng toàn bộ sức mạnh, đừng nói lão giả này chuyển bước, chỉ sợ liền làm hắn thân thể hơi hơi rung động một lần, đều khó có khả năng a. Cơ hồ tất cả mọi người trong lòng đều là ý nghĩ như vậy. "Tiểu gia hỏa, tới đi, miễn là ngươi có thể làm lão phu hơi chuyển bước, lão phu tán thành ngươi thực lực, nhường ngươi tiến vào Thiên Kiêu phủ." Hắc Ý lão giả rêu rêu nói. "Lão gia tử, ngươi nói là sự thật sao?" Tiểu Thạch Hạo hướng về Hắc Ý lão giả, ngữ khí hơi có chút cổ quái hỏi. "Tự nhiên là thật, lão phu nhất ngôn cửu đỉnh." Hắc Ý lão giả vô độ ngực bảo đảm nói. "Vậy thì tốt, lão gia tử, ngươi có thể phòng tốt rồi." Tiểu Thạch Hạo dứt lời, giống như là đột nhiên biến thành người khác một dạng, một cỗ so tên này Hắc Ý lão giả còn mạnh hơn khí tức, từ hắn thể nội bỗng nhiên bốc lên mà ra. Cái loại cảm giác này, giống như là một đầu ngủ say cự long đột nhiên tỉnh lại một dạng. Nắc. Tiểu Thạch Hạo trong tiếng hít thở, duỗi ra một cái nhỏ nắm đấm liền đánh tới, cái kia Thiên Kiêu phủ đại năng, còn không có từ bị Tiểu Thạch Hạo khí tức rung động lấy lại tinh thần, vội vàng nhấc trưởng đón lấy, phát ra một tiếng đinh thai nhức góc nổ bằng tiếng. Về sau, tên này Hắc Ý lão giả liền hào không ngoài suy đoán bi kịch, giống như là như diều đứt dây, lập tức bay ra ngoài xa mấy chục mét, té lăn trên đất, trên người dính đầy bụi bặm, vô cùng chật vật. "Cơ mờ nở, đây là tình huống gì?" "T, lại bị đánh bay." "Cái này cơ mờ nở là giả a?" Xem cuộc chiến đám người, thấy một màn như vậy, kém chút không đem tròng mắt cho trừng ra ngoài, vị này Thiên Kiêu phủ đại năng làm sao bị trực tiếp đánh bay ra ngoài? Chẳng lẽ đang nhường hay sao? "Thật là, đại ca còn nói với ta Thiên Kiêu phủ khảo nghiệm tuyệt đối không đơn giản, hại ta lo lắng lâu như vậy." "Nguyên lai Thiên Kiêu phủ nhập môn khảo nghiệm đơn giản như vậy à, ta mới dùng 3-4 phần khí lực, liền thông qua được." Tiểu Thạch Hạo nhìn xem bị hắn một quyền đánh bay ra ngoài Hắc Ý lão giả, thì thào lẩm bẩm nói ra, lại té xỉu một đám người lớn. Mới ra 3-4 phần khí lực, liền đem vị này Thiên Kiêu phủ đại năng cho đánh thành dạng này, nếu là xuất toàn lực, vị này đại năng còn có mệnh. "Cái này cờ mở nở cũng quá yêu người ta." "Lão gia tử, người không sao chứ?" "Ta đã khống chế chỉ xuất một phần lực, không nghĩ tới vẫn là đánh thành dạng này, ta thật không nghĩ tới ngươi đã vậy còn quá không chịu nổi đánh." Tiểu Thạch Hạo đi đến ông lão mặc áo đen kia trước mặt, tràn ngập ấy này nói, "Ta không sao." Hắc Ý lão giả thể nội khí huyết quay cuồng, nghe Tiểu Thạch Hạo xin lỗi, tinh nhãn trắng dã, kém chút không biện xuất nội thương, khí phun ra một bùn máu. Mới sử dụng 3 phần khí lực mà thôi. Mẹ nó 3 phần khí lực liền đem lão phu đánh thành dạng này, cái này tiểu nãi hoa cũng quá mẹ nó hung tàn a. Lão gia tử, ta khảo nghiệm có phải hay không thông qua được? Tiểu Thạch Hạo tràn ngập hy vọng mà hỏi. Thông qua được, thông qua được. Hắc Y lão giả bất lực quát tay nói, lợi hại như vậy tiểu yêu nghiệt, chỉ xuất 3 phần khí lực, đem hắn cho đánh thành dạng này, ông lão mặc áo đen này căn bản không có lý do cự tuyệt. Vậy là tốt rồi, xem ra ta không cho đại ca mất mặt. Tiểu Thạch Hạo vỗ bộ ngực nói ra. Tiểu Giang Hỏa, đại ca ngươi là ai a? Cũng phải gia nhập Thiên Tiêu phủ. Hắc Y lão giả bình phục lại thể nội phiên trào khí huyết, nhịn không được hỏi. Đúng à, ta đại ca cũng phải gia nhập Thiên Tiêu phủ, bất quá hắn bây giờ còn đang bế quan, không có cách nào tới. Tiểu Thạch Hạo gật đầu, ngay sau đó nhìn xem Hắc Y lão giả, rất là nghiêm túc nhắc nhở, lão gia tử, đợi chút nữa ta đại ca đến, ngươi có thể tuyệt đối đừng dùng loại phương thức này lại chấp nhập hắn. Ta đại ca lợi hại hơn nhiều so với ta, mặc dù chỉ so với ta lớn 2 tuổi, nhưng là một quyền xuống dưới, ngươi có thể sẽ bị đánh chết. Chương 385, các ngươi nhìn, ta đại ca đến. Tiểu nãi hoa Thạch Hạo nói rất là nghiêm túc, nhưng lại làm cho vây xem đông đảo tu sĩ, nguyên một đám sắc mặt cổ quái, khóe miệng co giật, không biết nên nói cái gì cho phải. Về phần vị Tiêu Thiên Tiêu phủ đại năng, càng là sắc mặt đen như đáy nồi đồng dạng, kém chút tức miệng mà to. Bị tiểu tử ngươi một quyền đánh bay thì cũng thôi đi, ngươi mẹ nó vậy mà nói, lại ca ngươi một quyền xuống tới, sẽ đem lão phu cho đánh chết. Mấu chốt nhất là, cái này tiểu nãi hoa trong miệng đại ca, vậy mà mới so với hắn lớn hơn 2-3 tuổi. Đó cũng là cái không đến 10 tuổi hoa à, một cái không đến 10 tuổi hoa, một quyền xuống tới, sẽ đem lão phu cho đánh chết. Lão phu làm sao mẹ nó như vậy không tin đây. Gặp vị này Thiên Kiêu phủ lão đen đại năng, đen kịt sắc mặt, Tiểu Thạch Hạo bén nhạy đoán ra hắn khả năng không tin, lại là 10 điểm nghiêm túc nhắc nhở, "Lão gia tử, ngươi có thể tuyệt đối đừng không tin a, ngươi muốn là cũng dùng hôm nay phương thức đến khảo sát ta đại ca một quyền xuống tới, ngươi khả năng thực sự sẽ bị đánh chết." Tiểu Thạch Hạo biểu lộ nghiêm túc, dạng như vậy, thật giống như thật là đang vì vị này hắc ý lão giả cân nhắc một dạng. Kết quả, hắn lời này vừa ra, làm cho ông lão mặc áo đen kia sắc mặt trở nên càng đen hơn, ngay cả chu vi xem náo nhiệt rất nhiều tu sĩ cũng là mặt mũi tràn đầy không tin lắc đầu. Một cái không đủ 10 tuổi hoa, tùy tiện một quyền liền đem một vị tuyệt đỉnh đại năng đánh chết. Cái này mẹ nó ít nhất cũng phải có thánh chủ đỉnh phong tu vi a. Một cái không đến 10 tuổi hoa, thánh chủ đỉnh phong. Đây cũng quá kéo rồi a. Nếu như là Trung Châu vực tu sĩ ở đây, chỉ sợ đang nghe Tiểu Thạch Hạo kể lể về sau, liền có thể bén nhạy đem trong miệng hắn đại ca cùng Tần Xuyên liên hệ với nhau. Nhưng bất đắc dĩ, Thiên Điêu phủ khai phủ, hội tụ đến cũng là ngũ đại vực tu sĩ, chẳng ở trong này vây xem rất nhiều tu sĩ, cơ hồ không có Trung Châu vực bản thổ tu sĩ, cũng là từ cái khác đại vực vượt qua mà đến, vẫn chưa từng nghe nói Tần Xuyên uy danh. Thiên Kiêu phủ Hắc Ý lão giả, càng là một mực ở trong Thiên Kiêu phủ tiềm tu, một lần này Thiên Kiêu phủ khai phủ, hắn mới từ bế quan bên trong thức tỉnh, tự nhiên cũng không nghe qua Tần Xuyên đại danh đỉnh đỉnh. Bằng không mà nói, nếu là bọn họ thực biết rõ Tần Xuyên từng làm qua cái kia dũng mãnh sự tình, liền tuyệt đối sẽ không như vậy. Bởi vì hắn một quyền xuống dưới, đừng nói tuyệt đỉnh đại năng, chính là tuyệt đỉnh thánh chủ đến, đều cút. Ta Tề Trung Linh, đường đường cựu Lê hoàng triều công chúa, vậy mà biến thành một cái tiểu thí hài thị nữ, chẳng những cho hắn làm những cái kia nha hoàn được làm, còn bị hắn đánh đòn. Linh Sơn phía trên, Trung Linh ngồi ở Tần Xuyên bế quan bên ngoài nhà gỗ, hàm răng cắn chặt, hận hận tự nói. Hồi tưởng lại bản thân mấy ngày này tao ngộ, Tề Trung Linh thì có một loại xung động muốn khóc. Nàng từ bé sống an nhàn sung sướng, cho tới bây giờ đều chỉ có người khác hầu hạ nàng phần, lúc nào đến phiên nàng hầu hạ qua người khác ca. Kết quả hiện tại, chẳng những muốn hầu hạ cái này tiểu thí hài không nói, hắn một không hài lòng, cái mông của mình liền muốn gặp nạn. Vừa nghĩ tới đó, Tề Trung Linh liền cảm giác từ cái mông của mình mơ hồ truyền đến một trận đau rát cảm giác, trong hốc mắt cũng không nhịn được có nước mắt bắt đầu bốc lên. Phu hoàng rốt cuộc là nghĩ như thế nào, vậy mà cũng không tới cứu ta. Tề Trung Linh rất muốn chạy trốn, nhưng bất đắc dĩ nàng giờ phút này thể nội đã sớm bị Tần Xuyên thiết hạ cấm chế, cắt đứt thần lực chảy xuôi, pháp thuật mất hết, căn bản vô pháp phá mở tòa này linh sơn bốn phía pháp trận. Nếu là chạy trốn thất bại, tránh không được đến lúc đó còn phải bị cái này tiểu tặc một trận kinh bạc. Nghĩ đến cái kia đáng sợ hình ảnh, Tề Trung Linh nhịn không được đánh cái dùng mình, quả quyết hủy bỏ trong đầu muốn chạy trốn ý nghĩ, chỉ có thể ngoan ngoãn ở đây chờ Tần Xuyên xuất quan. Ai nha, ngay tại Tề Trung Linh buồn bực ngán ngẩm thời điểm, sau lưng nàng cửa gỗ đột nhiên bị đẩy ra, Tần Xuyên ngay sau đó từ trong nhà gỗ đi ra. Lúc này Tần Xuyên nhìn qua cùng trước khi bế quan cũng không có khác nhau mấy, chỉ là thể nội chuyển tới khí tức gần ẩn trở nên càng thêm kéo dài mà cường đại, một đôi đen như mực con người cũng biến thành càng thêm sáng tỏ, sáng lạn như tinh thần một dạng. Đạo gia cửu bí, quả nhiên huyền ảo, cái này bí tự đấu cũng là thiên biến vạn hóa, vị thần khó lường a. Tần Xuyên lẩm bẩm nói. Lần trước ở Trung Châu vực tổ Long Sơn mạch chuyến đi, hắn ở trong hóa tiên chỉ đại chiến cường giả khắp nơi thời điểm, liền từng nhiều lần thi triển cái này bí tự đấu thiên biến cùng vạn hóa. Nhưng dù sao mới vừa vận thông qua cái tiên ngộ đạo thiên địa, lĩnh ngộ không được lâu, sử dụng còn không phải quá thông thạo. Bây giờ đi qua phen này bế quan lĩnh ngộ, đối với bí tự đấu, Tần Xuyên trong lòng lĩnh ngộ càng thêm thuần thục, sử dụng chắc hẳn cũng sẽ càng thêm muốn gì được ấy. Tiểu thị nữ, ta kia tiểu đệ đây. Tần Xuyên nhìn chung quanh một vòng, cũng không có phát hiện Tiểu Thạch Hạo tung tích, không khỏi kỳ quái hỏi. Thiên Tiêu phủ đã lần nữa khai phủ, ngươi kia tiểu đệ chờ ngươi 2 ngày, gặp ngươi còn không có xuất quan, bởi vậy bản thân đi tham gia Thiên Tiêu phủ bảo phủ khảo hạch. Tề Trung Linh ngoan ngoãn hồi đáp, trong ngôn ngữ còn có một tia vẻ thất vọng. Nàng trước đó còn đang suy nghĩ, nếu là cái này tiểu tặc một lần này đốn ngộ thời gian quá lâu, bỏ qua Thiên Tiêu phủ bảo phủ thời gian thì tốt biết bao. Thiên Tiêu phủ mỗi lần khai phủ tuyển người, đều chỉ kéo dài ngắn ngủi hơn 10 ngày, nếu như có chưa kịp chạy tới Thiên Tiêu phủ cũng sẽ không lại thu nạp, nhưng là bây giờ cái này tiểu tặc đã xuất quan, muốn cho hắn bỏ lỡ vào phủ thời gian, thoạt nhìn lại là không thể nào. A, đã đến lần nữa vào phủ thời gian. Tần Xuyên hai mắt tỏa sáng, ngay sau đó đưa tay một chiều, trực tiếp từ túi càn khôn lấy ra một chuôi Thánh Chủ thần binh, trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện ra một nụ cười, âm thầm nói thầm, nghe nói Thiên Tiêu phủ khảo hạch nhập môn rất kỳ hoa, ta nếu là dùng cái rung động điểm ra sân phương thức, đoán chừng cũng không cần cái gì khảo hạch, trực tiếp liền có thể tiến vào a. Đỉnh đỉnh trong tay Thánh Chủ thần binh, ở một bên Tể Trung Linh kinh hại muốn chết ánh mắt bên trong, Tần Xuyên hai ba miếng liền đem cái này Thánh Chủ thần binh cờ rắc răng rắc ăn vào cái bụng. Chúc mừng ký chủ thành công thôn vệ Lưu Vân thần trượng, EXP 150.000 điểm. Chúc mừng ký chủ thành công tiến vào Tiên Tam Trạm Đạo Đại Thành chi cảnh. Nghe bên tai hệ thống nhắc nhở thanh âm, Tần Xuyên quay đầu đối với ngơ ngác đứng ở nơi đó Tể Trung Linh phân phó nói, "Tiểu thị nữ, đi, cùng ta vào cái kia Thiên Tiêu phủ." "Ta là đang nói thực, các ngươi sao không tin đây?" Thiên Tiêu phủ lối vào, Tiểu Thạch Hạo mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ nói, "Đại ca hắn đích sắc rất mạnh a. Làm sao nói thế nào bọn gia hỏa này đều không tin đây?" "Tiểu gia hỏa, ngươi thực lực mạnh, đã hoàn toàn nằm ngoài sự dự tính của lão phu, ngươi nói ngươi vậy đại ca chỉ so với ngươi lớn hơn 2-3 tuổi, nhưng thực lực lại còn mạnh hơn ngươi bên trên quá nhiều, lão phu là như thế nào đều sẽ không tin." Hắc Ý lão giả lắc đầu nói, "Đúng vậy a, cái này căn bản liền không có khả năng nha." chính phải, a. Đó là cái gì? Làm sao bên kia trời tối? Một đám vây xem ăn dưa tu sĩ, còn tại đằng kia phụ họa, bất quá chỉ là về sau, một đám người ánh mắt liền đồng loạt chuyển hướng đông phương chân trời. Nơi đó chân trời một vùng tăm tối, mây đen cuộn cuộn, không biết bao trùm mấy ngàn dặm, ở cái kia mây đen cuộn cuộn bên trong, còn mơ hồ có thể thấy được từng đạo lôi đình quay cuồng, ẩn ẩn truyền đến một cỗ hết sức khiếp người khí tức. Ở cái kia vô cùng mênh mông mây đen phía dưới, mơ hồ còn có thể trông thấy một cái điểm đen nho nhỏ đang hướng về Thiên Tiêu phủ bên này bay tới, đỉnh đầu phiến kia bao trùm mấy ngàn dặm mây đen cuộn cuộn, giống như ở chuyển động theo hắn đồng dạng, cũng hướng bên này bay tới. Tiểu Thạch Hạo con mắt rất tinh, khi nhìn đến phiến kia mây đen phía dưới chấm đen nhỏ về sau, mắt to tỏa sáng, hết sức hưng phấn hô, "Ta thực sự không lừa các ngươi. Các ngươi nhìn, kia chính là ta đại ca." Hắn đến. Chương 386, độ thiên kiếp vào Thiên Tiêu phủ. "Đại ca ngươi đến? Ở chỗ nào? Không nhìn thấy a?" Một đám tu sĩ đưa mắt nhìn nhau không biết tiểu gia hỏa này vì sao đột nhiên hưng phấn như vậy. Ngược lại là ông lão mặc áo đen kia, nhìn xem từ phía đông chân trời quần quần ép tới vô biên mây đen, còn có cái kia trong mây đen thỉnh thoảng lăn lộn từng đạo lôi đỉnh, sắc mặt trầm xuống, trong lòng hơi thất vọng, cảm thấy có chút không ổn. Làm sao nhìn mây đen kia? Dáng dấp giống như vậy thiên kiếp a? Ta đại ca liền ở đó a? Các ngươi nhìn, phía kia mây đen phía dưới chính là ta đại ca. Tiểu Thạch Hạo hưng phấn rôi ra ngón tay, chỉ cái kia mây đen quần quần phía dưới một cái chấm đen nhỏ nói, đại ca chính là lợi hại, lúc này mới cũng không lâu lắm, rốt cuộc lại đột phá, ngay cả thiên kiếp đều như vậy khí phái, ai, ta cũng muốn cố gắng gấp bội mới có thể không bị đại ca kéo xuống quá xa à? Cái gì? Đó là ngươi đại ca? T, cái này là ngươi đại ca dẫn tới thiên kiếp. Đại đế ở trên. Con bà nó, đây là thiên kiếp. Má ơi, đây là cái gì thiên kiếp? Quá kinh khủng đi. Tiểu Thạch Hạo lời nói, trong nháy mắt để nơi này sôi trào, từng tia ánh mắt đồng loạt nhìn về phía đông phương bầu trời. Đám này tu sĩ trong nháy mắt kinh động. Mẹ nó cái này để ép cả phiến thiên không mây đen. Nguyên lai căn bản không phải cái gì mây đen, mà là kiếp vân à? Khổng lồ như vậy kiếp vân, đừng nói gặp. Ở đây những cái này tu sĩ, ngay cả nghe đều chưa nghe nói qua, có thể dẫn tới loại này kiếp vân ra hỏa, rốt cuộc là hạng gì yêu người ta? Đám này xem náo nhiệt tu sĩ toàn bộ đều manh động, tên kia thiên kiêu phủ hắc ý lão giả càng là khiếp sợ ngây ra như phỗng, hắn nhìn xem phương xa bầu trời, đưa tay chỉ cái kia quần quần kiếp vân phía dưới một cái chấm đen nhỏ, khoe miệng co giật nói, tiểu gia hỏa, ngươi nói ra hỏa kia chính là ngươi đại ca. Không sai a, chính là ta đại ca, ta thấy rất rõ ràng. Đại ca nhắc lên thăng cảnh giới liền sẽ gặp sét đánh, hiện tại hắn lại đem tiên kiếp cho đưa tới, nhất định là cảnh giới lại tăng lên. Tiểu Thạch Hạo sùng bái nói, ha ha ha, tiểu đệ, nguyên lai ngươi ở đây, đại ca đến. Ngay tại Tiểu Thạch Hạo nói chuyện thời điểm, phương xa trên bầu trời cũng truyền tới Tần Xuyên tiếng cười sang sảng, cùng Tiểu Thạch Hạo thanh âm kêu gọi kết nối với nhau. Tiểu Thạch Hạo thấy được Tần Xuyên tự nhiên cũng nhìn thấy Tiểu Thạch Hạo. Với anh, ngay tại Tần Xuyên nói chuyện ngay miệng, đông phương chân trời bên trong cái kia quần cuộn kiếp vân, rốt cục cấp đủ đến cực hạn, mưa như chút nước đồng dạng, đống nhiên hạ xuống. Đầy trời lôi đỉnh, mỗi một đạo đều kinh khủng hết sức, quả thực giống như là mấy vạn đầu đại long bay lên không, phong tỏa cả phiến thiên không, dần dần hướng Tần Xuyên bộ tới. Những cái này lôi đỉnh, có tử sắc, có kim sắc, còn có màu đỏ, bất quá đều không ngoại lệ, mang theo lôi đỉnh, đều lượn lờ từng kia từng sợi hỗn độn sương mù, khủng bố vô biên. Tần Xuyên đứng thẳng hư không bên trong, một bên hướng tiến lên, một bên đắm chìm trong cái này vạn đạo lôi đỉnh bên trong, giống như thiên thần hạ phàm đồng dạng, không sợ chút nào từ trên trời giáng xuống lôi kiếp. Ta ông trời, thật là thiên kiếp. Con mẹ nó là cái gì thiên kiếp a? Vừa đến liền hàng hỗn độn lôi đỉnh, quá kinh khủng, quá kinh khủng. Tùy tiện một đạo rơi xuống, là có thể đem ta chém thành tro tàn a. Tiểu tử này rốt cuộc là cảnh giới cỡ nào a? Năm đó ta đã từng thấy qua ta vượt một vị sống hơn 5000 tuổi lão cổ đồng độ lôi kiếp, đều không có khủng bố đến loại trình độ này a. Phải biết, ta vượt vị kia lão cổ đồng, thế nhưng là tiên tam trạm đạo cảnh tồn tại. Tiểu tử này, chẳng lẽ tu vi so với vị kia lão cổ đồng cao hơn hay sao? Đại đế ở trên. Tiểu tử kia hướng bên này đến đây. Chạy mau a. Thiên Tiêu phủ lối vào, Vừa mới còn nhàn nhã vô cùng một đám ăn dưa tu sĩ, lúc này lại sôi trào, nguyên một đám giống như là kiến bò trên chảo nóng một dạng, sử dụng toàn bộ sức mạnh, hướng bốn phía chật vật chạy trốn ra ngoài. Nơi xa kinh khủng thiên kiếp lập tức phải tiến tới gần, lại đợi ở chỗ này, không phải đang tự tìm cái chết sao? Lão gia tử, ngươi xem, ta không có lừa gạt ngươi chứ, ta đại ca có thể lợi hại. Tiểu nãi hoa thạch hạo, lúc này còn đang đưa tay chỉ đắm chìm trong lối hải bên trong Tần Xuyên, nghiêm túc hướng thiên kiêu phủ lão đen đại năng giải thích nói. Ngươi xác thực không gạt ta. Hắc y lão giả nhìn xem cái kia quần quận mà đến đen nhánh kiếp vân, cùng cái kia đẩy trời cuồng vũ khủng bố lôi đỉnh, trong miệng tự lẩm bẩm, khoe miệng nhịn không được co rúm hai lần. Bất quá, ngươi có thể hay không để cho ngươi người đại ca này, đừng dựa đi tới, bằng không ta thiên kiêu phủ coi như phải gặp tai ương a. Vị này thiên kiêu phủ lão đen đại năng, nhìn về phía đông phương chân trời ánh mắt tràn đầy vẻ chấn động, nhìn cái này kinh khủng lôi kiếp, không phải chạm đạo cảnh tồn tại, đoán chừng đều dẫn không đến cái này lôi kiếp. Trước có cái này một quyền đem mình đánh bay tiểu yêu nghiệt, ngay sau đó lại tới một cái so với cái này tiểu yêu nghiệt kinh khủng hơn yêu nghiệt. Lần này hắn xem như triệt để chịu phục. Bất quá, phục là chịu phục, có thể hay không đừng để ra hỏa này tới a. Hắn độ thiên kiếp khủng bố như vậy, đây nếu là nhường hắn một đường độ thiên kiếp vào thiên tiêu phủ, liền nhìn cái này lôi kiếp trình độ kinh khủng, không phải đem toàn bộ thiên tiêu phủ cho đánh bay đi. Nghĩ đến kinh khủng hậu quả, ông lão mặc áo đen này đội vàng hướng về phía Tần Xuyên vị trí lớn tiếng la lên, tiểu gia hỏa kia, ngươi đã bị chúng ta thiên tiêu phủ tuyển chọn, ngươi bây giờ có thể tuyệt đối đừng tới a. Độ xong thiên kiếp lại tới. Ngươi nói cái gì? Ta nghe không rõ ràng. Nô âm tiếng sấm bên trong, Tần Xuyên thanh âm đứt quãng truyền đến, đồng thời hắn còn đang không ngừng hướng bên này gần lại lấy, dẫn đỉnh đầu quần quần thiên kiếp, cũng đi theo hắn cùng nhau di động tới. Tiểu tổ tông của ta, đừng tới đây, đừng tới đây a. Hắc Y lão giả nhìn lấy cái kia phô thiên cái điểm mà đến khủng bố lôi kiếp, bắp chân mềm nhũn, kém chút không trực tiếp ngồi liệt tại chỗ, hắn dùng tận khí lực toàn thân, lớn tiếng quát, ta nói ngươi đã bị chúng ta thiên tiêu phủ tuyển chọn. Hiện tại trước đừng tới đây, đợi đến độ xong thiên kiếp lại tới. A, ta nghe đến, thật là, sớm lớn tiếng chút chẳng phải xong việc. Tần Xuyên phàn nàn một tiếng, rốt cục không tiếp tục tiến lên, mà là tại chỗ ngừng lại, đỉnh đầu hắn cái kia phương biên mấy ngàn dặm khủng bố kiếp vân, tự nhiên cũng tùy theo hắn dừng lại, cùng nhau ngừng lại. Dừng lại, dừng lại. Người cờ mở nở dừng lại. Hắc Y lão giả chưa tỉnh hồn, cả người xuất mồ hôi lạnh, cảm giác y phục của mình đều muốn ướt đẫm. Hắn hiện tại chỉ muốn biết một vấn đề, cái này độ kiếp vào thiên kiêu phủ yêu nghiệt, đến cùng là thần thánh phương nào? Cái này cờ mở nở cũng quá biến thái đi. Hắn ở thiên kiêu phủ ngốc lâu như vậy yêu nghiệt biến thái ra hỏa, thật đúng là lần đầu tiên gặp. Chương 387, đau lòng Tần Xuyên. Hạo Hãn Uông Dương tựa như lôi hải, trong hư không quần quần tứ ngược, từng đạo như long đồng dạng thô to lôi đỉnh, không ngừng ở Tần Xuyên trên thân, thần uy quần quần. Lần này lôi kiếp, viễn siêu Tần Xuyên trước đó chỗ độ bất luận cái gì thiên kiếp, uy lực vô tận, làm cho tất cả vây xem tu sĩ cũng vì đó sợ hãi, run rẩy không thôi. Một chút thực lực tương đối nhỏ yếu, thậm chí bắp chân như nhũ ra, nhịn không được ngồi dưới đất. Không có cách, Tần Xuyên độ thiên kiếp uy lực thật sự là quá nguy tiên, tùy tiện trong đó một tia chớp rơi xuống, đều có thể đánh chết ở đây bất kỳ một cái nào tu sĩ. Càng không cần nói chẳng cảnh bây giờ chính là vạn lôi cùng hàng, giống như diệt thế đồng dạng, càng là làm bọn hắn tâm thần dập dờn, khó có thể chịu được. Tần Xuyên ở Thiên Kiêu phủ cửa ra vào độ kiếp thiên dị tượng, cùng kinh khủng chấn động, trong thời gian ngắn nhất, trong nháy mắt hấp dẫn không biết bao nhiêu tu sĩ đến đây. Những cái này tu sĩ có là đợi ở Thiên Kiêu phủ bên ngoài, chuẩn bị tham gia Thiên Kiêu phủ vào phủ khảo hạch, có làm dứt khoát là đã gia nhập Thiên Kiêu phủ đệ tử, bị cái này kinh thiên dị tượng hấp dẫn, đến đây xem rõ ngọn ảnh. Bất quá, vô luận là ai, khi nhìn đến Thiên Kiêu phủ bên ngoài, cái kia có thể xương diệt thế đồng dạng lôi kiếp quần quần cảnh lúc, đều không ngoại lệ, toàn bộ bị sợ ngây người. Thiên kiếp này cũng quá kinh khủng đi, tùy tiện một vệt ánh sáng rơi xuống, đều hơn xa ta chỗ vượt qua cường đại nhất thiên kiếp. Một vị từ Thiên Kiêu phủ đi ra, vừa mới trúng tuyển, gia nhập Thiên Kiêu phủ không lâu thiên tài, khi nhìn đến kinh khủng lôi kiếp về sau, sắc mặt trắng bạch tự lẩm bẩm. Cái này tùy tiện rơi xuống một vệt ánh sáng, đều so với chính mình đã từng vượt qua mạnh nhất lôi kiếp đều mạnh hơn, hiện tại ngàn vạn đạo lôi quang rơi xuống, mới hợp thành cái này thụ kiếp chi nhân đạo thứ nhất lôi kiếp. Cái này người độ kiếp, đến cùng nên khủng bố cỡ nào? Đây là vị nào tiền bối ở đây độ kiếp? Chẳng lẽ là một vị ẩn cư hoang dã, mấy ngàn năm chưa từng xuất thế hóa thạch sống hay sao? Mới chạy tới đông đảo tu sĩ, suy đoán nhau nhau, đại đa số người đều cảm thấy người độ kiếp nên là một vị sống mấy ngàn tuổi, ngày xưa nhân vật cái thế. Thậm chí có không ít người đều đang hồi tưởng, mấy ngàn năm trước nhân tộc đến cùng xuất hiện cái nào nhân vật lợi hại. Bất quá, tùy ý bọn họ nghĩ phá trời cũng sẽ không nghĩ đến, ở đây độ kiếp, căn bản cũng không phải là cái gì lão cổ đồng, hóa thạch sống, mà là một cái không đủ 10 tuổi hài đồng. Trước đó những cái kia chính là ở đây các tu sĩ, gặp những cái này về sau đám gia hỏa càng đoán càng không hợp tói thường, nhịn không được đứng ra phản bác, các ngươi đừng đoán, ở độ kiếp này căn bản không phải cái gì hóa thạch sống lao cổ đồng, mà là một cái không đến 10 tuổi hải tử, đang muốn gia nhập tiên kiêu phủ đây. Không đến 10 tuổi hải? Nói đùa cái gì? Thôi đừng chém gió, không đến 10 tuổi hoa hoa, còn không biết ở đâu bú sữa đây, làm sao lại độ khủng bố như vậy tiên kiếp ha ha ha. Nếu thật là cái 10 tuổi hải tử, lão tử tình nguyện tại chỗ qua đời. Những cái này về sau tu sĩ đều đang cười vang, cảm thấy những cái kia trước đó tại đây các tu sĩ đang nói đùa, duy chỉ có một đầu kim sắc tóc dài, tư thế bay hùng khôi ngô nam tử trẻ tuổi, nét mặt đầy vẻ kinh ngạc, trên mặt thần sắc cũng là đặc sắc và phần, không đủ 10 tuổi hải tử. Không phải là tạo hóa thư viện cái kia tiểu ma vương a? Vị này nam tử tóc vàng chính là ngày xưa ba viện thi đấu lúc, Thiên Tiên thư viện thác bạn Ngự Long. Hắn một lần này cũng là muốn gia nhập Thiên Tiêu phủ, hơn nữa đã thành công, mấy ngày trước đây liền trở thành Thiên Kiêu phủ đệ tử, hôm nay chỉ là bị cái này Kinh Thiên Lôi kiếp hấp dẫn, mới từ Thiên Kiêu phủ đi ra, tìm tòi hư thực. Lần trước, Thác Bạt Ngự Long ở trong di tích độ kiếp thời điểm, chính đụng tới Tần Xuyên đến đây bệnh lôi kiếp, sau đó dẫn tới càng cường đại hơn lôi kiếp, đem Thác Bạt Ngự Long quanh gần chết. Nếu không phải là Thiên Tiên Thư viện viện trưởng kịp thời xuất thủ, chỉ sợ hắn sớm đã bị chém thành cho bụi. Cho nên, từ đó về sau, Tần Xuyên liền ở Thác Bạt Ngự Long trong lòng lưu lại hết sức ấn tượng khắc sâu, hiện tại mắt thấy cường đại khủng bố như thế lôi kiếp về sau, lại nghe nói trước đó những tu sĩ kia nói tới, độ kiếp tu sĩ chỉ là một không đủ 10 tuổi hài tử. Chẳng biết tại sao, Thác Bạt Ngự Long trong đầu trong nháy mắt liền tung ra tạo hóa thư viện cái kia tiểu ma vương hình tượng. Mẹ hắn, không chừng thật là cái kia tiểu ma vương. Thác Bạt Ngự Long đại khái nghĩ đến bản thân lần trước kém chút bị đánh thành than cốc thê thảm bộ dáng, tức giận thầm nghĩ. Đông đảo tu sĩ lần đi rất xa, ở một bên quan sát, sợ bị cái này kinh khủng thiên kiếp cho lan đến gần. Mà Tần Xuyên lại đắm chìm trong thiên kiếp bên trong, tóc đen cuốn lên, căn căn vòng quanh nhàn nhạt hồ quang điện, điện ý tràn đầy. Bây giờ hắn mặc dù tuổi tác chỉ có 6-7 tuổi, nhưng từ khi đi tới nơi này cái huyền huyễn thế giới, đại lượng nuốt đủ loại thần vật chân bảo linh dược, ăn hết đủ loại dị thú điểm lành, tu vi giống như là cưỡi tên lửa một dạng tăng lên, thể phách cũng so lúc mới tới mạnh mẽ quá nhiều. Tiếp cận 1m5 cái đầu, cơ thể cường kiện mà óng ánh, nhìn qua thậm chí cùng 13-14 tuổi thiếu niên đều không có gì khác biệt. Kinh khủng lôi kiếp, như sóng biển đồng đạo, trước mặt phủ xuống, rửa sạch Tần Xuyên nhục thể, ở đỉnh đầu của hắn tiên đài bí cảnh bên trong, một cái không đủ cao 3 thước người tí hon màu vàng, ngồi xếp bằng trong đó, đồng dạng đang tiếp thụ lấy lôi kiếp tẩy lễ cùng khảo nghiệm. Cái này người tí hon màu vàng chính là Tần Xuyên thần hồn ngưng tụ. Bất quá giờ phút này, cái này người tí hon màu vàng, động tác cùng Tần Xuyên cơ hồ giống như lúc, cũng là há to mồm, miệng to nuốt từ trên trời giáng xuống quần quần lôi kiếp, hoàn toàn không có một tia vì độ thiên kiếp, mặt khẩn trương thống khổ bộ dáng. Ta ăn, ta ăn, ta lại ăn. Tần Xuyên miệng cơ hồ đều không khép lại được, một dương, nuốt cái kia từ trên 9 tầng trời rơi xuống lôi kiếp. Thời khắc này Tần Xuyên rất là thống khổ, đương nhiên, thống khổ này không phải là bởi vì thiên kiếp mạnh mẽ quá đáng, làm hắn khó có thể tiếp nhận đưa đến, mà là bởi vì những cái kia tổn thất hết lôi kiếp môn. Thời khắc này Tần Xuyên, hy vọng nhường nào mình có thể nắm vững trong truyền thuyết tiên biến bản hóa chi thuật, có thể trong nháy mắt hóa ra hơn bạn cái phân thân, cùng bản thể cùng một chỗ nuốt lôi kiếp. Nhiều như vậy lôi kiếp, quan bản thân một cái, căn bản ăn không đến a. Đều lãng phí hết, thực sự là làm cho người rất đau lòng. Chương 388, lôi kiếp thăng cấp, cổ đế hư ảnh hiện. Kinh khủng lôi kiếp, đem hư không đánh nứt ra, giống như từng đạo đen nhánh thâm viên khẽ hở, khủng bố khiếp người, chỉ có ở vào lôi kiếp ngay chính giữa Tần Xuyên, cơ thể bóng ánh, ngàn vạn kiếp quang ra thể, nhận lấy cái này khủng bố lôi kiếp tẩy lễ. Tần Xuyên mi tâm ngồi xếp bằng tiên đài bí cảnh bên trong kim sắc thần hồn tiểu nhân, cùng hắn cùng nhau mở miệng, đem vô cùng vô tận lôi hải nuốt vào trong miệng, khủng bố vô biên. Ken, chúc mừng ký chủ thành công thôn vệ hỗn độn thần lôi, EXG 3000 không điểm. Ken, hệ thống nhắc nhở thanh âm, cơ hồ liên thành một mảnh, nhìn xem cái kia không ngừng chậm rãi dâng lên thanh điểm kinh nghiệm. Tần Xuyên giờ phút này thực sự là đau nhức cũng khoái hoạt lấy. Diệt thế một dạng khí tức, trong hư không quần quần không ngớt, làm cho ở đây đông đảo tu sĩ run rẩy, hơn nữa cũng đang không ngừng hấp dẫn lấy càng xa xôi tu sĩ đến đây, quan sát một lần này rầm rộ. Oanh! Rốt cục, cái này đệ nhất trọng ngàn vạn hỗn độn thần lôi tiêu tán, ngay sau đó cái kia quần quần vô tận kiếp vân bên trong, lại dựng dục ra lượt thiên kiếp thứ hai. Lần này, mỗi một tia chớp bên trong, tựa hồ cũng đạo tắc cám ẩn, hóa thành đủ loại thần bí đạo khí, cổ trùng, bảo đỉnh, cổ tháp, thậm chí còn có đạo địa tiên thạch. Nguyên một đám hoàn toàn do hỗn độn thần lôi hóa thành đạo binh tổ khí, trên 9 tầng trời hiển hóa, khủng bố vô biên, như là cỗ sao trổi bổ sung dưới, mỗi một vị lôi đỉnh cổ khí bí lực đều giống như có thể xuyên thấu một khỏa cổ tinh một dạng. Những cái này ám ẩn trong lôi kiếp đạo tắc, cũng là khắc họa ở trong thiên địa đại đạo dấu vết, bây giờ cùng cái này hỗn độn thần lôi kết hợp với nhau, uy lực tự nhiên kinh thế, giống như là có thể sụp đổ vạn vật. Lôi điện kích khí rơi xuống, Tần Xuyên không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, những cái này lôi điện kích khí uy lực mặc dù càng thêm kinh người, nhưng là số lượng lại so phía trước mênh mông thần lôi ít đi rất nhiều, Tần Xuyên hoàn toàn có thể thành thạo đem những cái này hỗn độn thần lôi biến thành cổ khí đều nuốt vào. Tới đi, tiểu gia đã chuẩn bị xong. Trên bầu trời, Tần Xuyên nóng lòng muốn thử, tóc đen đầy đầu rối tung, cơ thể tinh ánh như ngọc, hoàn toàn nhìn không ra nửa phần bị lôi kiếp đánh qua dấu vết. Hắn không kịp chờ đợi đưa tay, trực tiếp đem một tòa từ hỗn độn lôi đình biến thành ám ẩn đạo tắc bảo tháp nắm ở trong tay, không để ý cái kia tàn phá bừa bãi kinh khủng hồ quang điện, hé miệng trực tiếp đem tòa bảo tháp này cắn non nửa. Về sau càng là 2-3 miếng xuống dưới, đem cái này cả tòa lôi đình bảo tháp đều nuốt vào trong bụng. Ken, chúc mừng ký chủ thành công thôn vệ lôi kiếp cổ tháp, EXG 13000 điểm. Nghe bên tai hệ thống nhắc nhở thanh âm, Tần Xuyên mừng thầm, món này hỗn độn thần lôi hình thành cổ khí đại binh, vậy mà đều sắp có thể so sánh một kiện chân chính thánh chủ cấp thần binh. Mặc dù kinh nghiệm bên trên sát thực muốn hơi kém một bậc, nhưng là những cái này lôi kiếp biến thành đại binh, số lượng nhưng là muốn nhiều hơn nhiều lắm. An an an, cũng không cần buông tha. Tần Xuyên lớn tiếng la hét, không buông tha một cái từ trên trời giáng xuống hỗn độn lôi đình hình thành cổ khí, toàn bộ bắt hướng trong mồm cuồng nhét vào. Hắn ở đó an vui sướng, thật không nghĩ tới phía dưới những tu sĩ kia đã sớm nhìn trận mắt hốt mồm, cảm giác bản thân nhân sinh quan đều muốn sụp đổ. T, ta không có nhìn lầm chứ, gia hỏa kia, hắn vậy mà ăn lôi kiếp. Đại đế ở trên, thực sự là gặp quỷ, khủng bố như vậy lôi kiếp, hắn cũng dám ăn, không sợ bị cái này lôi kiếp trực tiếp nổ thành cho bụi sao? Khó có thể tin, quả thực khó có thể tin. Lão bà, mau ra đây nhìn tượng đế a. Tần Xuyên đắm chìm trong đầy trời lôi hải bên trong, ngụm lớn nuốt ăn hỗn độn thần lôi dáng vẻ, quả thực muốn đem phía dưới những cái này tu sĩ nhân sinh quan đều toàn bộ lật đổ. Trên đời này người tu sĩ nào độ thiên kiếp thời điểm, không phải cẩn thận từng ly từng tí, sớm chuẩn bị tốt đủ loại trí bảo, sợ mình gánh không được thiên kiếp, thân tử đạo tiêu. Cái này tiểu ma vương vừa vặn rất tốt, hoàn toàn dựa vào nhục thân mạnh mẽ chống đỡ lôi kiếp không nói, lại còn mẹ nó dám ăn thiên kiếp. Nhất làm cho người im lặng là, nhìn trên mặt hắn biểu lộ, vậy mà ăn thơm như vậy. Đại đế cổ hoàng ở trên, đây chính là kinh khủng thiên kiếp a. Là thiên kiếp, không phải là cái gì đồ ăn vặt mỹ vị a. Chính là cái kia tiểu ma vương, chính là hắn. Tháp Bạt Ngự Long cắn răng nghiến lợi nói ra, nếu như nói ngay từ đầu hắn chỉ là hoài nghi, vậy bây giờ cơ hồ đã là 100 xác định. Hiện tại cái này chính đang độ thiên kiếp ra hỏa, chính là ngày xưa cái kia hố bản thân kem chút bị lôi kiếp đánh chết tạo hóa thư viện tiểu ma vương. Thiên kiếp cũng dám ăn, loại chuyện này cũng chỉ có cái kia tiểu ma vương mới có thể làm được. Ám ẩn đạo tắc, từ hỗn độn thần lôi biến thành đủ loại đạo khí rơi xuống, chẳng những không có đối với Tần Xuyên tạo thành chút nào uy hiếp, ngược lại bị hắn một cái không để lại đều ăn sạch sẽ. Cái kia trên 9 tầng trời kiếp vân sôi trào mãnh liệt, quay cuồng không ngừng, tựa hồ là triệt để bị Tần Xuyên chọc giận. Kiếp quang đầy trời, đạo ngân hiện lên, một vòng mới thiên kiếp giáng lâm. Lần này, không có đầy trời thần lôi hạ xuống, cũng không có ám ẩn đạo tắc hỗn độn thần lôi, kiếp vân tản ra, một đạo mơ hồ hình người quang ảnh, dậm chân đi ra. Hắn mặc dù không cách nào thấy rõ chân dung, nhưng lại có một loại uy chấn bạc cổ, cửu thiên thổ địa duy ngã độc tôn khủng bố khí khái. Mấu chốt nhất là, ở hắn đỉnh đầu treo lấy một tòa hết sức to lớn hỏa lô, trong nháy mắt hiện lộ rõ ràng ra một vệ hình người này quang ảnh thân phận. Hỏa lô kia xích hồng hết sức, mặc dù toàn thân cũng là thiên kiếp lôi mang, nhưng lại giống như là lấy huyết vàng dòng đúc thành đồng dạng, hỏa phượng hấp vang, thiêu đốt tiểu tiêu, cực đạo chi uy quần quần vô cùng. Cái này rõ ràng chính là hàng vũ thần lô, mà nắm giữ nó đạo kia nhân hình quang ảnh thân phận cũng miêu tả sinh động, nhân tộc đại đế một trong, hàng vũ đại đế. Vâng. Lại là một đám mây tản ra, một đạo huyền chuyển tuyệt luân thân ảnh xuất hiện, mặc dù không cách nào gặp hắn dung mạo, nhưng lại có thể cảm giác hắn khuynh quốc khuynh thành, phong hoa tuyệt đại. Ở đỉnh đầu của nàng, treo lấy một tôn tiên lệ lục kim tháp, thân tháp lay động, rủ xuống vạn đạo hôn cho khí, giống như là muốn áp sập cổ kim tuyết nguyệt, vạn cổ thời không mở dạng. Tiên lệ lục kim tháp, Tây Hoàng Mẫu. Vâng. Kế Hằng Vũ đại đế cùng Tây Hoàng Mẫu về sau, lại có một người từ trong mây đi ra, hắn khỏe mạnh khôi ngô, tóc đen rối tung, như một tôn cái thế hoàng giả, khinh thường nhân gian. Ở trong tay của hắn, dẫn theo một chuôi trường kiếm màu vàng nõn, ánh kiếm phương thực, ẩn có chân long quay quanh, tựa như có thể xé rách chư thiên. Thái Hoàng kiếm, Thái Hoàng. Giờ khắc này, cổ chi đại đế cầm trong tay cực đạo đế binh lôi kiếp hư ảnh hiện hiện, công phạt Tần Xuyên, chấn kinh nhân thế. Chương 389, chiến thiếu niên đại đế, lộ ra vô địch phong thái. Hàng Vũ đại đế, Tây Hoàng Mẫu, Thái Hoàng, Hư Không đại đế, còn có mấy tôn đồng dạng cầm trong tay cực đạo đế binh, nhưng lại không cứ gọi nổi danh tự đến đại đế hư ảnh, cùng nhau hiện hiện, cầm trong tay cực đạo đế binh, hướng Tần Xuyên cường thế đánh giết mà đến. Chơi ạ. Cổ chi đại đế ngày xưa đạo tắc hình chiếu, vậy mà tại mảnh này lôi hải bên trong hiện hóa. Cái này tiểu ma vương rốt cuộc có bao nhiêu người tiền, thậm chí ngay cả cổ chi đại đế đạo tắc hình chiếu đều cho gọi đến. Khó có thể tưởng tượng, khó có thể tưởng tượng a. T, cổ chi đại đế vừa ra, ai có thể tranh phong? Mặc kệ đổi ai tới đều phải nuốt hận a. Không nhất định, những cái này cổ chi đại đế hư ảnh, nên là thiếu niên đại đế, mà không phải đỉnh phong thời kỳ đại đế, nếu là đỉnh phong thời kỳ đại đế đến, đó mới là thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Vài tôn này cổ đế hư ảnh vừa phù hiện, trong nháy mắt liền khiến phía dưới đông đảo tu sĩ toàn bộ chấn kinh kinh động, cho dù là những cái kia may mắn gia nhập thiên tiêu phủ kỳ tài yêu nghiệt, cũng đều nguyên một đám rung động đến tột đỉnh. Độ thiên kiếp thời điểm, dẫn tới cổ chi đại đế đạo tắc hư ảnh đánh giết, dù chỉ là thiếu niên đại đế, cũng chưa từng nghe thấy, quả thực quá mức kinh khủng. Yêu nghiệt, thực sự là yêu nghiệt a. Thiên tiêu phủ hắc ý lão giả, nhìn xem một tôn kia tôn tỷ vãn bát hoàng, đứng ngạo nghệ trong thiên địa cổ đế hư ảnh, tự lẩm bẩm, trong lòng triệt để chịu phục. Độ cái thiên kiếp, thậm chí ngay cả cổ chi đại đế hư ảnh đều cho đưa tới, tiểu gia hỏa này, thật là một cái không hơn không kém yêu nghiệt. Trên bầu trời, vài tôn này cổ chi đại đế hư ảnh vừa phù hiện, Tần Xuyên liền cảm nhận được áp lực lớn. Mặc dù những cái này chỉ là thiếu niên đại đế đạo tác hình chiếu, nhưng vẫn như cũ đủ để uy áp chư thiên, mỗi một vị đều có thể xưng cùng thế hệ mạnh nhất tồn tại, huống chi bây giờ còn cầm trong tay cực đạo đế binh, uy thế càng thêm siêu nhiên. Vâng. Đầy trời kiếp quang biến thành thiên hỏa sôi trào, chiếu nghiêng xuống, thiếu niên Hằng Vũ đại đế cầm trong tay phong huyết xích kim lô, hướng về Tần Xuyên đông nhiên chấn áp tới. Ông. Thiếu niên Hư Không đại đế đỉnh đầu một chiếc gương cổ, mặt kính đạo tác lưu chuyển, đột nhiên tách ra thôi sản quang huy, bắn ra một sợi trắng xóa tiên quang, xuyên thủng tiểu tiêu, hướng Tần Xuyên đánh tới. Ngâm. Thiếu niên Thái Hoàng đồng dạng cầm trong tay Thái Hoàng kiếm, hướng Tần Xuyên chém tới, thần uy cái thế, hoàng đạo uy nghiêm cuộn cuộn, từng đầu kim sắc trường long từ Thái Hoàng kiếm bên trong bay ra, dương nhanh múa bước, chấn động rít gào hư không, thần uy lâm liệt, không ai bị nổi. Mỗi một vị thiếu niên đại đế hư ảnh đều đang đồng thời tiến công, thi triển ra đủ loại kỳ hảo, thần uy vô lượng. Mặc dù chỉ là kiếp quang lôi điện chỗ thuế chứng, nhưng lại ẩn chứa ngày xưa đạo tắc, khủng bố vô biên, có thể nói là một loại tuyệt sát. Nếu là đổi lại người khác, trước loại cục diện này, loại này đối thủ nhất định phải tuyệt vọng. Cổ chi đại đế là ai? Chấn áp một thời đại, nhìn xuyên vạn cổ không địch thủ tồn tại. Cái nào không phải một thời đại bên trong trí cường giả, chấn áp cổ kim, không người có thể địch. Dù chỉ là bọn họ thời kỳ thiếu niên, muốn ở cùng thế hệ bên trong tìm được đối thủ, cũng là một kiện hết sức khó khăn sự tình. Cùng thế hệ vô địch, một đường quét ngang vào vô thượng đế cảnh, đây cũng là đại đa số cổ đế đi qua đường. Bây giờ, một đám thiếu niên đại đế đều hiện, công phạt một người, quả thực là không có sinh lộ tuyệt sát, làm người tuyệt vọng. Nếu như đổi lại những người khác, lúc này chỉ sợ sớm đã tuyệt vọng, không biết phải làm gì cho đúng, nhưng Tần Xuyên lại khác. Từng tôn cổ đế hư ảnh hiện lên, chẳng những không có làm hắn có khiếp đảm chút nào, ngược lại trong lòng ý chí chiến đấu sục sôi, chiến ý lửa nóng. Hắn đã sớm khao khát có thể cùng cao thủ chân chính tỷ thí, bây giờ những cái này từ lôi kiếp hình thành thiếu niên cổ chi đại đế, mặc dù chưa hẳn có thể đại biểu chân chính cổ chi đại đế thời niên thiếu phong thái, nhưng là đủ để thể hiện ra một hai. Đến được tốt. Tần Xuyên hét lớn một tiếng, mặt đối mấy tôn cổ đế hư ảnh vây công, không tiến ngược lại thụt lùi, phía sau côn bằng cánh sinh ra, nhẹ nhàng vỗ, đem hắn hướng mấy tôn cổ đế hư ảnh trước mặt đẩy đi. Tần Xuyên nâng lên hai bàn tay, trong bàn tay trái ô mang hội tụ, thái âm lực phun trào, tay phải bên trong kim mang như biển, thái dương lực mãnh liệt. Đều có một cái ngư cùng bằng hư ảnh, phân biệt ở hắn tả hữu hai bàn tay bên trong hiện hóa, bị hắn nhấc trưởng đẩy về phía trước ra, xuyên biệt hư không, hướng về mấy tôn kia cổ đế hư ảnh đánh tới. Oanh! Ô sắc ngư chi hư ảnh, đột vào hư không kính bắn ra đạo kia trắng xóa tiên quang bên trên, va chạm kịch liệt, đạo tác vang khắp nơi, cuối cùng đồng thời hóa thành hư vô đây. Kim sắc bằng chi hư ảnh, cùng hàng vũ đại đế trong tay phong huyết xích kim lô biến thành xích sắt chí vượng, dây dưa chém giết cùng một chỗ. Xích kim sắc hỏa diễm tung bay, sóng lửa đầy trời. Về phần Tần Xuyên bản thân, ở liên tiếp đánh ra hai đầu này côn bằng hư ảnh về sau, lấy vô cùng thần lực hóa duy nhất chân vũ kiếm, tay phải cầm kiếm, cùng Thái Hoàng đánh nhau, mà tay trái là không ngừng diễn hóa đủ loại bảo ấn, đối kháng còn lại thiếu niên đại đế hư ảnh, thỉnh thoảng diễn hóa thái cổ ma sơn, thỉnh thoảng gọi ra chân long tiên hoàng hư ảnh, thỉnh thoảng lại như nhân tộc cộng chủ đi tuần, thần uy lẫm liệt. Lôi hải bành trướng, Tần Xuyên sừng sững cựu tiêu bên trên, lấy sức một mình, đối kháng vài tôn thiếu niên đại đế hư ảnh, tình hình chiến đấu vô cùng kịch liệt. Chặn lại, vậy mà chặn lại. Đây chính là thiếu niên đại đế a. Hơn nữa không chỉ là một tôn, cái này tiểu ma vương vậy mà toàn bộ đều chặn lại, trời ạ. Khó có thể tin, khó có thể tin a. Trên đời này, vậy mà có thể có người cùng thiếu niên đại đế giết mà không rơi vào thế hạ phòng, hơn nữa còn là không chỉ một vị. Không thể dạng này so sánh, những cái này lôi kiếp hư ảnh, mặc dù hiển hóa thiếu niên đại đế, nhưng lại không cách nào hoàn toàn thể hiện ra thiếu niên đại đế toàn bộ chiến lực cùng phong tư. Liền xem như dạng này, tiểu gia hỏa này độc đấu chư đế, cũng đầy đủ chân thế a. Bậc này thực lực, bậc này vô địch tiên tư, chỉ sợ thật muốn giống như trong lịch sử thiếu niên đại đế đồng dạng, muốn cùng thế hệ bên trong xưng vô địch. Phía dưới đông đảo tu sĩ, hoành động hết sức, mỗi người trong mắt cũng là nồng nặc không dám tin ý tứ. Tần Xuyên độc đấu rất nhiều thiếu niên đại đế hư ảnh, chiến đấu kịch liệt, không rơi vào thế hạ phòng, quả thực kinh hãi tất cả mọi người. Chương 390, chân hoàng bất tử thân. Trên chín tầng trời, Tần Xuyên cùng chư vị đại đế chiến đấu kịch liệt, vẫn còn tiếp tục. Tần Xuyên mặc dù thần năng bành trướng, chiến lược toàn bộ triển khai, nhưng là ở đối mặt vài tôn thiếu niên đại đế hư ảnh vây công phía dưới, vẫn cảm nhận được bàng bạc áp lực. Dù sao cũng là ngày xưa lịch đại mạnh nhất tồn tại, độc đối với một hai tôn, Tần Xuyên có lẽ còn có thể thành thạo, nhưng là bây giờ lập tức xuất hiện gần 10 tôn, từng cái chiến lược ngập trời, Tần Xuyên dù là chiến lược toàn bộ triển khai, ứng đối cũng khó giải quyết. Nếu không phải hắn từng ở cái kia ngộ đạo thiên địa, lĩnh ngộ bí tự đấu thiên biến cùng vạn hóa lực lượng, nhân tiện đem cái này mấy loại bí thuật đều tăng lên đẳng cấp. Hơn nữa về sau ở độ kiếp trước đó, hắn từng ở trên linh sơn bế quan qua một đoạn thời gian, đem bí tự đấu dung hội quán thông, lĩnh ngộ êm dịu không thiếu sót, đủ loại kỳ ảo bí pháp tiện tay chỉ đến, không còn nửa phần vương hữu, chỉ sợ hiện tại ứng đối còn muốn càng thêm gian nan. Vâng. Một tôn thiếu niên đại đế hư ảnh hướng về phía trước, tóc đen rối tung, vai hùng ánh phát, có một loại vô địch thiên hạ to lớn khí phách. Hắn nhấc trưởng công tới, diệu pháp diễn hóa, một mặt khắc rõ tiên thiên bắt quái, cổ lão đạo văn thiên bi ở hắn trưởng trước hiển hóa, cổ điển đại khí, thế như thiên nhạc đồng dạng, hướng Tần Xuyên đập tới. Du. Tần Xuyên nâng quyền đối cứng bia cổ, mặc dù cuối cùng đem mặt này bia cổ đánh nát nhưng cũng cảm thấy mình nắm đấm hơi tê tê, thể nội khí huyết sôi trào, hao hết không nhỏ khí lực. Nắc. Sau lưng, thiếu niên Hằng Vũ đại đế lại nắm lấy vượng huyết xích kim lô công phạt đi qua, thừa dịp Tần Xuyên không sẵn sàng, đánh vào đầu vai của hắn. Mặc dù Tần Xuyên kịp thời vận dụng kim toàn ba văn công, nơi bả vai hóa ra rậm rạp chẳng trị kim sắc vòng xoáy, cắt giảm một kích này uy lực, nhưng vẫn là bị Hằng Vũ lô đánh khí huyết khuấy động, thụ chút vết thương nhẹ. Không chỉ là thiếu niên Hằng Vũ đại đế, còn có thiếu niên Thái Hoàng, thiếu niên Tây Hoàng Mẫu, thiếu niên Hư Không đại đế, bọn họ cùng nhau công phạt mà đến, căn bản không cho Tần Xuyên nửa phần cơ hội thở dốc, thế công như thủy triều tựa như biển đồng dạng, một đợt tiếp lấy một đợt, căn bản không có muốn dừng lại ý nghĩa. Không hề nghi ngờ, đây là Tần Xuyên cho đến trước mắt, đối mặt gian nan nhất một trận chiến, dù là lúc trước chạm trùng đồng giả thanh nghị, ở trong hóa tiên chỉ độc đấu bát phương quần hùng lúc, hắn cũng chưa từng cảm nhận được bậc này áp lực. Bây giờ lại ở một lần này thiên kiếp bên trong, chân chân thiết thiết cảm nhận được. Ta môn, một lần này thiên kiếp làm sao sẽ mạnh như vậy? Tần Xuyên buồn bực nói. Thường ngày mỗi lần thiên kiếp, mặc dù đều thanh thế to lớn, nhưng là với hắn mà nói, nhất định chính là đến đưa kinh nghiệm đại lễ bao, căn bản không có một điểm uy hiếp. Nhưng là một lần này lại khác, vẹn vẹn đợt thứ ba lôi kiếp, liền triệu hoán đến nhiều như vậy kinh khủng cổ đế hư ảnh, cùng hắn chiến khó bỏ khó phân. Uy lực mạnh, là mấy lần trước thiên kiếp đều không cách nào so sánh. Kết quả thế nào sẽ phát sinh dạng này cải biến? Tần Xuyên trong đầu không khỏi lại hiện lên lúc trước côn bằng đạo trưởng chuyến đi, gặp bạch y nữ tử kia, uống xong một chén kia rượu chẳng cảnh. Chính mình lúc trước uống xong chén rượu này về sau, cũng không nhận thấy được có bất kỳ thay đổi nào, nhưng là tên kia bạch y nữ tử lại nói, cải biến cũng đã phát sinh, cần ở ngày sau đi chậm rãi trải nghiệm. Hơn nữa bản thân uống xong chén rượu kia, vậy mà đưa tới vô thượng tồn tại vượt qua thời gian trường hạ, đến đây truy sát, đủ để chứng minh chén rượu kia khẳng định bất phàm. Chẳng lẽ nói là cùng chén rượu kia có quan hệ. Tần Xuyên càng nghĩ, duy nhất nguyên nhân chỉ sợ cũng chính là chén rượu kia, bằng không mà nói căn bản vô pháp giải thích. Dù sao, đây là hắn uống vào chén rượu kia sau lần thứ nhất độ kiếp, uy lực cùng phía trước thiên kiếp, quả thực một cái trên trời, một cái dưới đất, không thể giống nhau mà nói. Bất quá coi như biết rõ, Tần Xuyên có khả năng làm, cũng chỉ là kiệt lực đem thiên kiếp này cho đánh tới mà thôi. Hắn thật đúng là không tin, chỉ là mấy tôn thiếu niên đại đế đạo tắc hư ảnh mà thôi, có thể đem hắn cho thế nào? Giết! Tần Xuyên há miệng nói nhỏ, sợi tóc cuốn lên, ở quần quận lôi hải bên trong, đại chiến rất nhiều thiếu niên đại đế hư ảnh, trong cơ thể hắn khí huyết bành trướng, thần lực cuộn cuộn, sôi trào tới cực điểm. Hắn một đường đẩy ra, cùng đây hoàng mẫu thủ trưởng ấn cùng một chỗ, sau đó đổi thành trưởng lam quyền, ôn bằng chi lực cuộn cuộn, lại một quyền đập vào thiếu niên hàng vũ đại đế vượng huyết xích kim lô bên trên, phát ra điếc hai tiếng oanh minh. Mây đen cuộn cuộn, biển xét minh ngông, trên chín tầng trời một phiến hỗn độn mông lung, cái kia ba đạo cổ bố, quả thực muốn đem mọi thứ đều che lại. Tần Xuyên cùng chư tôn cổ đế hư ảnh đại chiến kịch liệt, giao thủ lúc dư ba, quả thực giống như là từng vòng mặt trời nhỏ một dạng sáng chói, đem phụ cận đều bao phủ lại. Chiến đến cuối cùng, thậm chí ngay cả vô thủy đại đế, còn có ngoan nhân đại đế đạo tắc hư ảnh đều từ cái kia quần cuộn trong tiếp vân đi ra, thần uy cái thế, cùng Tần Xuyên đại chiến. Mặt đối với nhiều như vậy cổ đế vây công, Tần Xuyên kiệt lực đối kháng, nhưng dù sao số lượng của địch nhân nhiều lắm, vẫn như cũ tránh không được thụ thương. Lúc này, hắn ngày xưa đem thiên hoàng tử nướng ăn hết về sau, đạt được chân hoàng bất tử thân bí thuật, rốt cục lần thứ nhất có đất dụng võ. Bí thuật vận chuyển ở Tần Xuyên thể nội, giống như là có một đầu màu đỏ tiên hoàng đang trường minh, bay lượn, vượt qua thân thể của hắn mỗi một tấc máu thịt xương cốt, tu bổ hắn thương thế bên trong cơ thể. Một chút vết thương nhỏ thế, chỉ là nháy mắt thời gian, liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Cho dù là nặng một chút thương thế, quá trình thời gian mấy hơi thở, cũng có thể khôi phục 7-8 phần. Chân hoàng bất tử thân vốn là thuộc về chân hoàng nhất mạch huyết mạch thần thông, thuế biến từ niết bàn lực lượng, hắn công hiệu cùng loại với bí chữa giả, có thể trong thời gian ngắn nhất tu bổ bản thân thương thế, phục hồi như cũ như lúc ban đầu, ở trong đại chiến có hiệu quả. Hiện tại có cái này chân hoàng bất tử thân hiệp trợ, tối thiểu nhất Tần Xuyên lại không sợ bị thương, ở tiên thiên thánh thể đạo thai cường đại lục thể trước mặt, hơn nữa cái này chân hoàng bất tử thân khủng bố khôi phục công hiệu, thời khắc này Tần Xuyên quả thực giống như là bất tử đồng dạng, dù là trước đó thụ nặng đến đâu tổn thương, thời gian trong nháy mắt cũng có thể lần nữa khôi phục như lúc ban đầu. Nếu như đổi lại cái khác bất kỳ một cái nào tu sĩ đến, thủ hắn dạng kia thương thế, chỉ sợ không dùng đến mấy hiệp cũng sẽ bị triệt để giết chết. Nhưng là Tần Xuyên lại khác, chân hoàng bất tử thân, năng lực khôi phục cường đại, nhưng vận chuyển cần thần lực cũng là kinh người, bất quá Tần Xuyên hiện tại chính là không bao giờ thiếu thần lực, có tiên thiên đạo thai thần lực cung cấp, hắn gần như có thể vô hạn vận chuyển chân hoàng bất tử thân. Cái kia công hiệu, quả thực có thể xưng khủng bố vô biên. Chương 391, Trảm đế hư ảnh, đến nội nhất khí hóa tam thanh. Vài tôn cổ đế hư ảnh, đứng ở cựu thiên phía trên, sát ý dằng dào, vây công Tần Xuyên một người, một màn này nếu là truyền đi, đủ để kinh thế. Trên thực tế, cho dù là hiện tại, những cái kia nuốt ở phía xa đứng xem tu sĩ, nguyên một đám cũng đều sắp bị chấn kinh đến chết lặng. Một người độc đối mấy tôn thiếu niên đại đế, cái này là như thế nào một màn? Quả thực làm cho người tê cả da đầu, chấn kinh tuyệt luân. Tần Xuyên sau lưng núi rừng bên trong, cựu Lê hoàng triều công chúa, Trung Châu vực đệ tam mỹ nhân Tề Trung Linh, quát lấy cái miệng nhỏ nhắn, nhìn xem Tần Xuyên thần uy lẫm liệt, trong hư không độc đấu chư tôn cổ đế vô địch phong thái, trong đôi mắt đẹp chứa tràn đầy chấn kinh chi sắc. Trước đó bị cái này tiểu tặc một chiêu hàng phục, nàng liền biết cái này tiểu tặc rất mạnh. Nhưng là, nàng chưa bao giờ ngờ tới qua, gia hỏa này lại có thể mạnh đến loại trình độ này. Đây chính là thiếu niên đại đế a. Hơn nữa còn là không chỉ một vị, liên thủ phía dưới đều không thể đem người này cho đánh bại. Cái này há chẳng phải là nói, gia hỏa này có thể sóng vai thiếu niên đại đế, không, là so thiếu niên đại đế còn mạnh hơn. So thiếu niên đại đế còn mạnh hơn. Nghĩ tới đây, Tề Trung Linh phương tâm không khỏi nhẹ nhàng run lên, lại nghĩ đến cái này tiểu tặc đã từng đối với mình đã làm những chuyện kia, trên hai má không khỏi dâng lên một tia đỏ ửng, một loại nhàn nhạt, tên là thần phục tâm tính, cũng không nhịn được lặng yên phun lên trong lòng của nàng. Trên chín tầng trời Tần Xuyên nhưng không biết, bởi vì hắn lực kháng chư tôn thiếu niên đại đế thần võ biểu hiện, đã làm cho Tề Trung Linh tâm thái thay đổi một cách vô tri vô giác cải biến. Trên thực tế, mặc dù có chân hoàng bất tử thân tương trợ, trận đại chiến này vẫn như cũ hết sức gian nan. Vài tôn này thiếu niên đại đế đạo tắc hư ảnh, giống như là không biết dã rời mở dạng, thế công liên miên không dứt, một đợt nối một đợt, căn bản không có ý dừng lại. Nếu không phải Tần Xuyên chính là tiên tiên thánh thể đạo thai thể chất, nhục thể cùng thần lực đều vô song, chỉ sợ thực không chống đỡ được. Dựa vào, tiểu gia ta còn không tin vào ma quỷ, xem các ngươi có thể kiên trì đến bao nhiêu. Tần Xuyên quyết tâm, thế công càng thêm mãnh liệt, dù là trên người thụ thương cũng không ở để ý bí tự đấu toàn lực vận chuyển, diễn hóa các loại diệu pháp, mỗi một lần bí tự giai phát động, đều sẽ đem cùng hắn đối địch thiếu niên đại đế hư ảnh đánh rút lui đi, làm hắn áp lực giảm nhiều. Đến cuối cùng, Tần Xuyên thậm chí không tiếc vận dụng chí tôn cốt bên trên bí thuật, ta lấy bí tự giai cùng nhau phát động, đánh ra một đòn kinh thế, rốt cục đem một vị thiếu niên đại đế đạo tắc hư ảnh xé rách, lấy được giai đoạn tính thắng lợi. Tôn kia bị xé nát thiếu niên đại đế hư ảnh, trở thành từng tòa đạo tắc kết quang, tứ tán bỏ chạy, lại bị Tần Xuyên kịp thời chặn đứng, một điểm không kéo, đều nuốt vào trong bụng. Ken, chúc mừng ký chủ thành công thôn vệ thiếu niên đại đế đạo tắc hư ảnh, EXG 30000 điểm. Ken, chúc mừng ở lại thành công lĩnh ngộ bí thuật nhất khí hóa tam thanh, trước mắt lĩnh ngộ tiến độ 1.9. Nhất khí hóa tam thanh chi thuật. Tần Xuyên đại hỉ, bụng bên trong dâng lên vui mừng. Không nghĩ tới cùng những cái này đại đế đạo tắc hư ảnh đánh nhau, lại còn có thể thu được như thế huyền ảo cao thâm bí thuật, một lần này tuyệt đối không thua thiệt. Về phần cái kia trước mắt lĩnh ngộ tiến độ, suy đoán, chỉ sợ là muốn đem ở đây 9 vị cổ chi đại đế hư ảnh toàn bộ chém giết, dạng này mới được cái này hoàn chỉnh nhất khí hóa tam thanh chi thuật. Hết thể không được chạy. Ta tới rồi. Lấy được bí thuật khích lệ Tần Xuyên, trong nháy mắt sinh long hỏa hổ, tràn đầy nhiệt tình, hướng về cái kia còn lại 8 tôn thiếu niên đại đế hư ảnh mà tới. Giờ phút này, 8 tôn này thiếu niên đại đế hư ảnh, trong mắt hắn, lại không phải là cái gì gian nan hiểm trở, mà là biến thành nhất khí hóa tam thanh môn này cường đại bí thuật, chờ đợi hắn đi thu hoạch được, đi chinh phục. Tiếp đó, lại là một phen đại chiến thảm liệt, Tần Xuyên các loại diệu pháp cùng lộ ra, ngay cả bí thuật cấm kỵ tuyệt thế đều liên tiếp vận dụng 2 lần, bất quá mỗi một lần vận dụng đều có kỳ hiệu. Một lần chém dụng một tôn thiếu niên đại đế hư ảnh, một lần khác trực tiếp đả thương nặng một vị khác thiếu niên đại đế. Tùy theo đối thủ không ngừng giảm bớt, Tần Xuyên chiến lực cũng dần dần giải phóng ra ngoài, ở giao đấu còn dư lại thiếu niên đại đế đạo tắc hư ảnh lúc, cũng biến thành càng thêm thành thạo. Hơn nữa, tùy theo thời gian trôi qua, những cái này thiếu niên đại đế đạo tắc hư ảnh thực lực, dường như dần dần chậm rãi giảm xuống lấy, đại khái là cái kia tiếp quang lực lượng sắp hao hết duyên cớ. Bất quá cái này liền khiến cho đến Tần Xuyên ứng đối càng thêm dễ dàng. Cuối cùng, 9 vị thiếu niên đại đế hư ảnh bị Tần Xuyên không còn một ngống, đều đánh tan, thôn tính vào trong bụng. Mà cái kia hoàn chỉnh nhất khí hóa tam thanh bí thuật cũng bị Tần Xuyên thuận lợi bỏ vào trong túi. Ken, chúc mừng ký chủ thu hoạch được hoàn chỉnh nhất khí hóa tam thanh bí thuật. Nhất khí hóa tam thanh, đạo gia bí thuật, thi triển về sau, có thể hóa ra thiên địa nhân ba tôn pháp thân, mỗi một vị pháp thân đều có thể kế thừa bản thể bộ phận bí thuật cùng chiến lược, huyền ảo khó lường, khủng bố tuyệt luân. Ha ha ha, bí thuật tới tay. Tần Xuyên mặt lộ vẻ vui mừng, ngẩng đầu nhìn trời, nhìn qua phiến kia quần quần kiếp vân, hôm qua bên trong chiến ý dâng cao, tựa hồ đang chờ lấy đợt tiếp theo lôi kiếp đột kích. Bất quá, một lần này cũng không có thiên kiếp lại rơi nữa phía dưới, từ khi 9 vị thiếu niên đại đế đạo tắc hư ảnh bị Tần Xuyên dần dần đánh tan về sau, cái kia bao trùm chân trời quần quần kiếp vân liền bắt đầu dần dần bình phục, tán đi. Lần này thiên kiếp, nhìn qua đã đến đây kết thúc, liền không thấy a. Tần Xuyên hơi có chút lưu luyến không rời. Vừa mới tới tay nhất khí hóa tam thanh bí thuật, làm hắn trong lòng hỏa nóng, cho rằng đằng sau còn sẽ có cái gì tốt hơn ban thường đây, không nghĩ tới thiên kiếp đến đây, cũng đã im bặt mà dừng. Độ kiếp kết thúc về sau, Tần Xuyên vũ côn bằng cánh, thời gian mấy hơi thở, liền đã tới thiên kiêu phủ trước cửa. Đại ca, ngươi thật lợi hại. Tiểu Thạch Hạo tiến tới góc mặt, từ đáy lòng tán thán nói. Tần Xuyên vừa mới huyết chiến thiếu niên đại đế hư ảnh, mang cho hắn vô cùng rung động, đồng thời cũng làm cho Tiểu Thạch Hạo đối với Tần Xuyên càng thêm sùng bái. Bởi vì Tiểu Thạch Hạo biết rõ, nếu là đổi lại hắn đi lên, là tuyệt đối không cách nào cùng nhiều như vậy đối thủ cường đại chống đỡ được. Tần Xuyên bốn phía nhìn một cái, ánh mắt dừng lại ở cái kia thiên kiêu phủ hắc ý lão giả trên người, mở miệng hỏi, ai vừa mới nói ta vào phủ khảo hạch thông qua được, lão đầu, là ngươi sao? Không sai không sai, chính là lão phu. Tiểu hữu ngươi không cần tiến hành khảo hạch, trực tiếp vào ta thiên kiêu phủ liền có thể. Hắc ý lão giả vội vàng như gà mổ thóc gật đầu nói. Nói đùa, liền nhìn cái này tiểu ma vương vừa mới độ thiên kiếp, còn cần phải tiến hành cái gì khảo hạch ra? Chỉ sợ thiên kiêu phủ bên trong rất nhiều trưởng lão, đều không mấy cái là tên tiểu tử này đối thủ. Cương đại như vậy biến thái một cái tiểu yêu nghiệt, trực tiếp mời vào thiên kiêu phủ bên trong là được rồi, còn cần tham gia cái giám khảo hay ta. Chương 392, người so với người, tức trên người. Ân, tốt. Tần Xuyên hài lòng gật đầu một cái, xem ra ý nghĩ của mình quả nhiên là đúng. Độ cái thiên kiếp uy hiếp một lần, để bọn gia hỏa này biết mình thực lực, liền không cần tham gia cái gì khảo hạch nhập môn. Nếu như Tần Xuyên ý nghĩ, bị cái kia thiên kiêu phủ hắc ý lão giả biết được sau, nhất định sẽ dở khóc dở cười. Chỉ ngươi biến thái như vậy thực lực, đâu còn cần dùng độ thiên kiếp để chứng minh a. Tùy tiện tản mát ra điểm khí tức đến, ai dám ngăn cản ngươi vào thiên kiêu phủ? À, đúng rồi, lão đầu, ta còn có tiểu nha hoàn, không thế nào biết tu hành, hẳn là cũng có thể cùng ta cùng một chỗ vào thiên kiêu phủ à? Thần Xuyên giống như là nhớ ra cái gì đó, lại tiếp tục hỏi. Không có vấn đề không có vấn đề, cái này hiển nhiên không có vấn đề. Hắc y lão giả vội vàng như gà mổ thóc gật đầu nói. Hắn hiện tại chỉ muốn để cái này không biết từ đâu xuất hiện tiểu ma vương, tiểu yêu nghiệt, tranh thủ thời gian tiến vào thiên kiêu phủ, về phần mang một nha hoàn thị nữ cái gì, vậy căn bản liền không gọi sự tình a. Đừng nói mang nha hoàn, liền xem như chuyển nhà đều mang vào thiên kiêu phủ đi, ông lão mặc áo đen này tin tưởng, chỉ cần là thiên kiêu phủ bên trong cao tầng, biết được tên tiểu tử này yêu nghiệt trình độ về sau, cũng tuyệt đối sẽ không cự tuyệt. Nhìn thấy ông lão mặc áo đen kia đáp ứng hết sức sảng khoái bộ dáng, bốn phía tu sĩ đều cảm khái nhau nhau, đây chính là trần trụi trên người a. Mình muốn gia nhập thiên kiêu phủ, đều không cơ hội, người ta đây, không những mình có thể đi vào thiên kiêu phủ, ngay cả muốn mang tên nha hoàn đi vào, cũng là dễ dàng. Được, vậy thì đi thôi, tiểu nha hoàn, mau cùng lên. Nghe thấy hắc ý lão giả dứt lời, Tần Xuyên hài lòng gật đầu, ngay sau đó phất tay hô. Mới đầu, đám người cũng không để ý, chỉ là than thở cái này tiểu yêu nghiệt nha hoàn vận khí tốt, cái khác thiên tiêu kỳ tài tha thiết ước mơ, cũng không vào được thiên tiêu phủ, nàng lại có thể bởi vì cái này tiểu ma vương quan hệ, dễ dàng đi vào. Bất quá, làm tư thái thức tha, duyên dáng yêu kiều, sắc mặt hơi có vẻ chút mắc cỡ đỏ bừng tề trung linh, xuất hiện ở trước mắt mọi người thời điểm, tất cả tu sĩ đều ngẩn ra. Cái này cờ mờ nờ là cái này tiểu ma vương nha hoàn. Cờ mờ nờ. Cái này tiểu ma vương, từ chỗ nào tìm đến dạng này một cái nha hoàn? Cái này mẹ nó là nha hoàn. Dùng cái này nữ dung mạo, chỉ sợ đủ để danh liệt Trung Châu vực thập đại mỹ nữ a. T, không thích hợp a, thiếu nữ này, ta làm sao nhìn có chút quen mắt đây? A, ta nhớ ra rồi, đây không phải Cửu Lê hoàng triều tiểu công chúa sao? Cái này, nàng làm sao thành cái này tiểu ma vương nha hoàn? điều này sao có thể? Cựu Lê hoàng chủ thích nhất tiểu nữ nhi thành người khác nha hoàn, cái kia cựu Lê hoàng chủ nếu là biết rõ, chẳng phải là muốn nổi điên? Tề Trung Linh ở Trung Châu vực 10 đại mỹ nhân bảng bên trên xếp hàng thứ 2, hơn nữa nàng chính là cựu Lê hoàng triều công chúa, thân phận tôn quý, cho nên Trung Châu vực tu sĩ chưa có không biết tên tuổi của nàng. Hiện tại Tề Trung Linh vừa hiện thân, một chút sức quan sát bén nhạy tu sĩ liền nhận ra thân phận của nàng. Mà mặt khác trước đó không biết Tề Trung Linh thân phận tu sĩ, ở bên cạnh tu sĩ cáo chi phía dưới, cũng rất nhanh liền biết được trước mặt cái này nghiêng nước nghiêng thành đại mỹ nữ thân phận. Trung Châu vực 10 đại mỹ nhân bảng bên trên bài danh thứ 3. Bất Hủ hoàng triều, Cửu Lê hoàng triều tiểu công chúa. Cửu Lê hoàng chủ thương yêu nhất tiểu nữ nhi. Nguyên một đám cao quý thân phận, làm cho người hoa mắt thần trí, nhưng là, khi tất cả những cái này cùng Tần Xuyên trong miệng tiểu nha hoàn liên hệ với nhau về sau, tất cả tu sĩ đều không nhịn được muốn phun ra một ngụm lao huyết. Thân phận tôn quý như thế Cửu Lê hoàng triều công chúa, bây giờ dĩ nhiên thành cái này tiểu ma vương tiểu nha hoàn, tiểu thị nữ. Cái này mẹ nó là thật. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Đây là cái quỷ gì? Chúng tu sĩ im lặng, thật sự là không biết nên nói cái gì cho phải. Tề Trung Linh ở 10 đại mỹ nhân bảng bên trên bài danh thứ 3, theo đuổi nàng thiên kiêu kỳ tài, thanh niên tài tuấn, quả thực giống như cá giết sang sông đồng dạng, nhiều vô số kể. Bất quá Tề Trung Linh từ trước đến nay đối với những người theo đuổi này, không cho lấy nhan sắc, cho tới bây giờ không đối với bất kỳ người nào bày tỏ qua thân cận, ở những người theo đuổi này trong mắt, chính là băng sơn nữ thần một dạng, mong muốn mà không thể được tồn tại. Nhưng mà, nếu để cho những cái này đau khổ truy cầu Tề Trung Linh lại cũng không đến thanh niên tài tuấn môn, biết được giờ phút này bản thân trong mộng nữ thần lại trở thành người khác tiểu nha hoàn, tiểu thị nữ, chỉ sợ những người này không phải bị tức giận thổ huyết không thể. Đương nhiên, mọi người không thể tưởng tượng nổi chính là cái này cựu Lê hoàng triều tiểu công chúa đến tột cùng là làm sao trở thành cái tiểu ma vương nha hoàn thị nữ. Tin tức này cũng quá kinh bạo, chuyến đi tuyệt đối có thể dọa sợ một bọn người. Nhìn xem bốn phía đám người nhìn mình quái dị sắc mặt, cùng nhao nhao tiếng nghị luận, Tề Trung Linh chỉ cảm giác mình mặt nóng dọa người. Nếu là hiện trường có cái kẽ đất, nàng khẳng định trực tiếp tiến vào cái kia kẽ đất bên trong đi. Bản thân đường đường cựu Lê hoàng triều công chúa biến thành cái này tiểu nha hoàn thì cũng thôi đi, bây giờ dĩ nhiên bị nhiều người như vậy cho biết rõ, sau này mình còn thế nào gặp người a? Các ngươi nói, không phải là cái này tiểu ma vương đem để công chúa cho mang theo đến a? Không thể nào. Nếu thật sự là như thế, cái kia cựu Lê hoàng chủ không phải nổi điên đâu, chỉ là nổi điên, coi như mang theo cực đạo đế binh đánh tới, cũng không phải là không được. Bốn phía tu sĩ nghị luận ầm ĩ, tất cả mọi người rất ngạc nhiên, Tề Trung Linh rốt cuộc là làm sao trở thành cái tiểu ma vương nha hoàn? Nhìn qua bốn phía nghị luận ầm ĩ đám người, Tần Xuyên tăng hắng một cái, bất mãn nói, "Uy, các ngươi vớ vẫn nghị luận thứ gì đây? Tiểu nha hoàn ở ta nơi này là cha nàng ngầm đồng ý, cựu Lê hoàng chủ ngầm đồng ý." Tần Xuyên lời này vừa ra, hiện trường lập tức yên tĩnh. Bản thân quý giá nhất nữ nhi đều được người khác nha hoàn thị nữ, cái này cựu Lê hoàng chủ vậy mà cũng có thể nhịn. Đùa thôi a. Bất quá, tỉnh táo lại, đám người lại không thể không thừa nhận, chuyện này không chừng thật vẫn có thể là thực. Nhìn vừa mới cái này tiểu ma vương, độ thiên kiếp lúc, độc chiến bát phương tiểu niên đại đế hư ảnh lúc khủng bố biểu hiện, liền biết thiên tư của hắn đến cùng yêu nghiệt đến mức nào. Một cái yêu nghiệt như thế, ngày sau thậm chí có chứng đạo tiểu ma vương, cái kia cựu Lê hoàng chủ không chừng thật có khả năng ở trên người hắn đặt cược. Hiện tại bất quá là ủy khuất nữ nhi bảo bối của mình làm một đoạn thời gian thị nữ, đợi đến cái này tiểu ma vương lớn lên sau, tình huống làm sao, còn khó nói đây. Nghĩ tới đây, một loại tên là ghen tị tâm tình, trong nháy mắt hiện lên ở tất cả ở đây tu sĩ trong lòng. Đồng dạng là người tu đạo, người ta liền bất hủ hoàng triều công chúa đều muốn cấp lại, vì sao chênh lệch lại lớn như vậy đây? Người so với người, tất trên người. Chương 393, xem như lễ vật đưa qua tốt rồi. Ở một đám tu sĩ ước ao ghen tị ánh mắt bên trong, Tần Xuyên mang theo Tiểu Thạch Hạo cùng Tề Trung Linh, ở Hắc Ý lão giả hướng dẫn dưới, trực tiếp hướng Tiên Kiêu phủ bên trong đi đến. Ở bước vào Tiên Kiêu phủ đại môn về sau, đám người giống như tiến nhập một cái thế giới mới, phía trước dãy núi nguy nga, khí thế dồi dào. Xa xa nhìn tới, tiên vụ tràn ngập, thủy thải bất điều, Quỳnh lâu ngọc vũ tọa lạc ở trong đó, thế núi chập trùng, cổ mục che trời, tươi sáng rực rỡ, có đủ loại điểm lành dị thú ẩn hiện, một mảnh tiên gia bảo địa khí phái cảnh tượng. Ở Hắc Ý lão giả hướng dẫn dưới, Tần Xuyên đám người một đường hướng về phía trước. Ven đường nhìn thấy rất nhiều hồ nước, mặt hồ sóng nước lấp loáng, hồ nước trong suốt thanh lệ, có từng đầu linh ngư ở trong đó nhảy nhót, phun ra nuốt vào sương mù. Thực hùng vĩ a. Tiểu Thạch Hạo nhịn không được tán thán nói, ngay cả Tề Trung Linh, trong đôi mắt đẹp cũng không nhịn được dâng lên kinh ngạc. Bởi vì nơi này cảnh trí, so cựu Lê hoàng triều hoàng thành, còn muốn hào hùng khí thế nhiều lắm, quả thực là một mảnh thượng cổ tỉnh thổ, san sát kỳ phong phía trên, cổ mộ xanh ngắt, linh tuyển thác nước tô điểm trong đó, còn có đủ loại điểm lành linh thú ẩn hiện, giống như tiến nhập thế giới thần thoại. Nơi đó chính là ta Thiên Tiêu phủ đệ tử động phủ nghỉ ngơi địa phương. Đi về phía trước một đoạn đường về sau, Hắc Y lão giả chỉ không xa liên miên họa lập từng tòa linh sơn, đối với Tần Xuyên nói ra. Mỗi tòa linh sơn phía trên đều mây mù tràn đầy, hào quang lấp loé, cổ mục san sát, sinh cơ bừng bừng. Chỉ là, những cái này linh sơn có lớn có nhỏ, trong đó tích chứa thiên địa linh khí, cũng có được ngày đêm khác biệt, mỗi một tòa linh sơn phía trên đều có động phủ mở ra, hẳn chính là ông lão mặc áo đen này nói tới Thiên Tiêu phủ đệ tử phủ đệ chỗ. Những cái này linh sơn, có thể tùy tiện chọn sao? Tần Xuyên hỏi. Đúng vậy, tất cả bị ghi vào Thiên Tiêu phủ đệ tử đều có thể tự chủ lựa chọn mình muốn linh sơn động phủ, Thiên Kiêu phủ sẽ không làm nhiều can thiệp. Nếu là giữa đệ tử, bởi vì tranh đoạt linh sơn mà phát sinh xung đột, chỉ cần không cần lo lắng cho tính mạng, ta Thiên Kiêu phủ cũng là sẽ không can thiệp. Hắc Y lão giả cười híp mắt nói ra. Không có quy tắc, chính là thiên tiêu phủ quy tắc, ở chỗ này, tất cả lấy thực lực vi tôn, dù là đồng môn tầm đó, chỉ cần không thương tổn tính mệnh, thiên tiêu phủ cũng sẽ không nhúng tay can thiệp. Nơi này linh sơn san sát, tốt nhất linh sơn, tích chứa trong đó thiên địa linh khí nồng độ, thậm chí là cái khác nhỏ bé linh sơn mấy lần phía trên, có thể nghĩ, những cái kia vào phủ đệ tử, ở chỗ này, nhất định sẽ bởi vì tranh đoạt linh sơn, bộc phát cực kỳ mâu thuẫn kịch liệt. Bây giờ tường hòa cảnh, chỉ sợ chỉ là biểu hiện giả dối thôi. Quy củ của nơi này, ta rất ưa thích. Thần Xuyên rất là hài lòng. Hắn liền sợ gia nhập thiên tiêu phủ về sau, có đủ loại quy củ trói buộc, làm cho hắn không toàn thân không chỗ dùng. Hiện tại xem ra, thiên tiêu phủ quy củ, rất là phù hợp tâm ý của hắn. Tiểu đệ, coi trọng tòa nào linh sơn. Nói cho đại ca, chúng ta đợi chút nữa trực tiếp đánh lên. Thần Xuyên lười biếng nói ra. Một bên hắc ý lão giả, nghe thấy Thần Xuyên lời này, nhau mắt, trong lòng không khỏi vì cái kia sắp bị tiểu thạch hạo chọn chúng thiên tiêu phủ đệ tử, mặc niệm một phen. Ở cái này tiểu ma vương trước mặt, chỉ sợ thật không có người có thể bảo trụ động phủ của mình, chỉ có thể ngoan ngoãn nhường lại. Ta xem tòa kia linh sơn không sai, đại ca, nếu không chúng ta liền tuyển cái kia a. Tiểu Thạch Hạo bốn phía nhìn một vòng, đem ánh mắt định ở trong đó một tòa cao lớn nguy nga, thiên vụ lượn quanh linh sơn phía trên. Tiểu gia hỏa nhãn lực không tệ, tòa kia linh sơn đích thật là nơi đây tốt nhất vài tòa linh sơn một trong, bất quá, cái kia linh sơn hiện tại có vẻ như bị một cái tên là Vương Đẳng thanh niên chiếm lấy rồi. Vương Đẳng cũng là tư chất ngút trời, các ngươi mời đến, hay là không muốn cùng loại này đệ tử phát sinh xung đột tốt. Gặp Tiểu Thạch Hạo chỉ linh phong, Hắc Y lão giả trong lòng không khỏi nhảy một cái, vội vàng nói: "Tuy nói nơi đây không khỏi đệ tử trước đó bởi vì tranh đoạt linh sơn mà phát sinh luận bàn chiến đấu, nhưng là ở ông lão mặc áo đen này xem ra, thực lực mạnh mẽ giữa đệ tử, vẫn là tránh khỏi vì loại chuyện này phát sinh xung đột tốt. Ngươi nói cái này linh phong là bị Vương Đẳng chiếm cứ, là thật?" Tần Xuyên trong mắt tỏa ánh sáng, liền vội vàng hỏi: "Đúng, nơi đây đã bị Vương Đẳng chiếm cứ, lão phu nhớ kỹ tòa kia linh phong làm còn không người nhập chủ, các ngươi có thể lựa chọn tòa kia linh phong, cùng tòa này linh phong không có quá lớn khác nhau." Hắc Ý lão giả vội vàng nói: "Tuyển cái gì a, chính là tòa này. Thực sự là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy được đến toàn bộ không ngừng thời gian a." Thần Xuyên cười vui vẻ. Trước đó ở cái kia hóa tiên trì bên trong, cái này Vương Đẳng chật vật chạy trốn mà đi, Thần Xuyên đánh thẳng chưa đủ nghiền, còn không có cùng hắn đem chướng tính xong đây. Không nghĩ tới, hai người rốt cuộc lại ở cái này gặp lại. "Tiểu đệ, nhớ cho kỹ tòa này linh sơn, đợi chút nữa đại ca liền mang theo người đánh lên." Thần Xuyên phất phất tay, mười điểm ngang ngược nói ra, ngay sau đó, hắn mặt hướng Hắc Ý lão giả, tiếp tục hỏi: "Lão đầu, ngươi cũng đã biết Hỏa Quốc công chúa Hỏa Linh Nhi linh phong ở nơi nào?" Ở tạo hóa thư viện thời điểm, Tần Xuyên liền nghe Ngô Trường Thành nói, Hỏa Linh Nhi bọn họ đã sớm đến Thiên Tiêu phủ tham gia vào phủ khảo hạch. Lấy Hỏa Linh Nhi thiên tư, tiến vào Thiên Tiêu phủ bên trong nên không có vấn đề gì, chắc hẳn nàng linh phong hẳn là cũng liền tại phủ cận a. "Ách, nữ hoa kia là phủ, hẳn là ở tòa này linh phong." Hắc Y lão giả suy tư chốc lát, chỉ một tòa hơi thấp linh phong, đối với Tần Xuyên nói ra. "Rất tốt." Tần Xuyên liếc mắt Hỏa Linh Nhi lựa chọn linh phong, nhìn lại Vương Đẳng lựa chọn linh phong, gật gật đầu, quay người đối với Tiểu Thạch Hạo nói ra, "Tiểu đệ, đi cùng đại ca đi đem cái này Vương Đẳng tiểu nhi linh phong đánh xuống, sau đó xem như lễ gặp mặt, cho ngươi tẩu tử được qua." Vương Đẳng vị trí linh phong so Hỏa Linh Nhi vị trí linh phong tốt hơn không ít, vừa vặn bản thân mới đến cũng không mang lễ vật gì, liền đem tòa này linh phong đánh xuống đưa cho Linh Nhi lão bà tốt rồi. Thần Xuyên nghĩ thầm. Chương 394, chiếm Vương Đẳng độc phủ. "Tiểu gia hỏa, ngươi thật muốn chiếm cứ vương trướng tòa này linh phong?" Hắc Y lão giả trợn mắt hốc mồm nói. "Đó là tự nhiên, tiểu tử này đã sớm cùng ta kết thủ, lần trước bị hắn may mắn chạy mất, một lần này nhìn hắn còn chạy chỗ nào." Thần Xuyên bóp bóp nắm tay, khuôn mặt nóng lòng muốn thử. "Cái này?" Hắc Y lão giả giật mình, "Cái này tiểu ma vương, cùng Vương Đẳng trước đó vậy mà đã sớm giao thủ qua. Hơn nữa nghe ý tứ này, Vương Đẳng dĩ nhiên là thất bại phía kia. Đi, cùng đại ca đem tòa này linh phong giành lại đến." Thần Xuyên không để ý Hắc Y lão giả cái kia kinh ngạc vô cùng thần sắc, phất phất tay liền muốn mang theo Tiểu Thạch Hạ hướng Vương Đẳng vị trí tòa kia linh phong bước đi. "Tiểu nha hoàn, ngươi liền ở chỗ này chờ ta, chúng ta đi một lát sẽ trở lại." Trước khi đi, Xuyên vẫn không quên quay đầu dặn dò Tề Trung Linh một tiếng. Nhìn xem Thần Xuyên mang theo Tiểu Thạch Hạ từ từ đi xa thân ảnh, Tề Trung Linh trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia vẻ dãy rủa, cuối cùng nàng nhẹ nhàng cắn cắn răng ngà, cũng không có thực đợi ở chỗ này, mà là đi theo ở Tần Xuyên sau lưng, cùng nhau hướng Vương Đẳng vị trí linh phong bên trên bước đi. Tại chỗ chỉ để lại vị kia mặt mũi tràn đầy cười khổ Hắc Ý lão giả. "Cái này tiểu ma vương, vậy mà cùng Vương Đẳng có thủ." Hắc Ý lão giả lắc đầu cười khổ, trong đầu không khỏi hiện lên mấy ngày trước đây Vương Đẳng vào Thiên Kiêu phủ lúc chẳng cảnh. Khi đó Vương Đẳng vào phủ, hắn thiên tư mạnh, thậm chí kinh động đến Thiên Kiêu phủ bên trong mấy tôn đại nhân vật, cho rằng kẻ này có ngày sau chứng đạo thành đế tiềm lực, chuẩn bị quan sát hắn một đoạn thời gian, ngày sau lại nhiều thêm bồi dưỡng. Nhưng là bây giờ cái này tiểu ma vương đến, lại muốn tìm Vương Đẳng quyết chiến, hiệu chết vào tay ai, thật sự rất khó nói. "Không được, ta phải mau đem tin tức này bẩm báo đi lên, hai người này cũng là ta Thiên Kiêu phủ khó được mầm non, vạn nhất hai người đánh ra chân hỏa, xuất hiện cái gì sai lầm, vậy nhưng sẽ không tốt." Trong lòng không yên lòng trưởng lão áo đen, tự nói xong sau, liền vội vàng rời đi, chuẩn bị đem nơi này phát sinh sự tình bẩm báo cho Thiên Kiêu phủ cao tầng. Ông lão mặc áo đen này thực lực ở Thiên Kiêu phủ đệ tử trước mặt có lẽ còn có thể chấn được chẳng tử, nhưng là ở hai người này trước mặt căn bản chấn không được. Nhất định phải đổi thực lực càng mạnh Thiên Kiêu phủ cao tầng đại nhân vật đến đây mới có thể linh được, tránh khỏi phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Vương Đẳng vị trí linh phong, mây mù quấn, linh khí diệu, tuyệt đối là phụ cận rất nhiều linh phong bên trong tốt nhất một tòa. Tần Xuyên mang theo Tiểu Thạch Hạo dọc theo trên núi cổ lộ một đường đi lên, không bao lâu liền đi tới đỉnh núi động phủ trước đó. Đây là một mảnh bảo địa, kỳ hoa nở rộ, tiên thảo khắp nơi, tiên hạc nảy múa, linh khí phân tán, hai phiến cửa đá đứng sừng sững ở động phủ trước đó thật chặt đóng lại. Hẳn là cái này rồi a. Tần Xuyên quan sát một chút trước mặt cái này đóng chặt động phủ, gật đầu một cái. Đại ca, chúng ta liền giết tới đi. Một bên Tiểu Thạch Hạo nóng lòng muốn thử, tiến lên một bước liền muốn xuất thủ đem động phủ này trước đại môn đánh mở, lại bị Tần Xuyên đưa tay ngăn trở. Chớ nóng đội xuất thủ, động phủ này thế nhưng là ta đưa ngươi đại tẩu lễ vật, làm hỏng nơi này hoa hoa thảo thảo, có thể sẽ không tốt. Tần Xuyên lắc đầu nói. Dứt lời, hắn háng giọng một cái, trực tiếp hướng về phía cái kia đóng chặt cửa động phủ bên trong thành thật nói, Vương Đằng con ta, ngươi có ở đó hay không? Là cha tới tìm ngươi. Tiếng như lôi minh, cả tòa trên linh sơn quanh quẩn, chấn động đến phụ cận núi đá đều sảng sảng lay động. Không bao lâu, hai phiến kia đóng chặt cửa liền ầm ầm đẩy ra, hai vị cao lớn thân ảnh từ động phủ bên trong đi ra. Đó là hai vị loại người một dạng thái cổ sinh linh, một cái chừng cao 3 mét, sinh ra một đôi kim sắc cánh thần, ngoại thân phủ kín kim sắc lân phiến, ngay cả trên mặt cũng là như thế. Một cái khác càng là đạt đến gần 5 mét, sinh ra bốn cái cánh tay, toàn thân phủ kín lớp vảy màu bạc, cái trán còn mọc ra một căn trong suốt ngọc sừng. Người nào dám can đảm ở chủ nhân động phủ trước cửa ồn ào? Kim giáp sinh linh đẩy cửa đá ra, một đôi con mắt màu vàng nóng hướng về Tần Xuyên cùng Tiểu Thạch Hạo hai người, ngựa khí bất thiện quát hỏi. Thái cổ sinh linh. Tần Xuyên trước mắt, cái này Vương Đằng, vậy mà thu hai cái thái cổ sinh linh làm nô bộc, có chút ý tứ à? Các ngươi hai cái là Vương Đằng nô bộc, nhanh đi đem con ta Vương Đằng gọi tới, liền nói là cha muốn gặp hắn. Tần Xuyên nhìn hai cái này thái cổ sinh linh, nên ngang nói, ở đâu ra nhóc con miệng còn hôi sữa, dám đối với ta chủ nhân nói năng lô mãng, muốn chết. Cái kia kim giáp sinh linh nghe thấy Tần Xuyên lời ấy, lập tức nổi giận, một cái không đủ 10 tuổi hài đồng, vậy mà nói là chủ nhân hắn phụ thân, đây quả thực là đối với hắn chủ nhân cực lớn vũ nhục. Kim giáp sinh linh, sát khí nghiêm nghị, một đôi kim si bố, đống nhiên hướng Tần Xuyên lướt đến, hắn rội ra một bàn tay, biến thành trảo hình, chụp vào Tần Xuyên, chỉ nhìn cái kia lạnh thấu xương sát khí, liền biết hắn tuyệt không có nương tay, muốn đem Tần Xuyên đưa vào chỗ chết. Ai, con ta Vương Đằng, thu hai cái nô bộc, vậy mà cũng cùng hắn một cái tính tình, xem ra ta cái này làm cha, là muốn thay hắn hảo hảo giáo dục một chút các ngươi. Tần Xuyên thở dài, nâng lên một bàn tay, giống đập con rồi một dạng nhẹ nhàng bung ra, hoàn toàn xem cái kia kim giáp sinh linh như không một dạng. Nắc, trường trảo tương giao, cái kia kim giáp sinh linh, sắc mặt đột biến, như gặp phải lôi kích đồng dạng, thể nội vang lên trong nháy mắt cách cách tiếng nổ vang, trong nháy mắt không biết bể nát bao nhiêu cái xương cốt, trong miệng phun ra đạm kim sắc huyết dịch, đột nhiên hướng về phía sau bay rất ra ngoài, trên mặt đất ném ra một cái bụi mù lượn quanh hô to. Lớn mật, cái kia ngân giáp sinh linh, gặp đồng bạn của mình lại bị Tần Xuyên một bàn tay tát thành trọng thương, không sợ hãi phang giận, bốn cái cánh tay đồng loạt vung dậy, giống một đạo tia chớp màu bạc đồng dạng, hướng Tần Xuyên giết tới. Ngân giáp sinh linh khí thế hùng hổ, nhưng rất đáng tiếc đối mặt lại là Tần Xuyên. Tần Xuyên giơ lên bàn tay, chỉ là nhẹ bỗng đập hai lần, ở cái này ngân giáp sinh linh tiếng đều thảm thiết bên trong, đem hắn bốn cái cánh tay toàn bộ bẻ gãy. Ngay sau đó Tần Xuyên càng là dứt khoát một cước đạp ở cái này ngân giáp thái cổ sinh linh trước ngực, chọn bẹn đạp gãy hơn 10 căn xương ngực, kém chút sâu lực mà qua, đem cái này ngân giáp sinh linh cho đạp xỉu. Kỳ quái, Vương Đằng tại sao còn không đi ra? Tần Xuyên chân đạp tiếng kêu rên liên hồi ngân giáp thái cổ sinh linh, nhìn qua cái kia tĩnh mịch hết sức, nhưng lại không có động tĩnh chút nào động phủ lối vào, kỳ quái nói, chính mình cũng đem người này hai người thủ hạ đánh thành như vậy, Vương Đằng lại còn không hiện thân. Uy, ta hỏi ngươi, chủ nhân nhà ngươi đây? Tần Xuyên đá từng cước phía dưới ngân giáp sinh linh, quát hỏi. Chủ nhân hắn hai ngày trước liền rời đi, cũng không tại đây. Ngân giáp sinh linh cố nén kịch liệt đau nhức, đội vàng trả lời. Bây giờ sinh tử của hắn đều ở Tần Xuyên một ý niệm, tự nhiên không dám chút nào nói láo. Đi ra a làm gì đi, lúc nào trở về? Tần Xuyên hơi có vẻ thất vọng nói. Vốn cho rằng hôm nay có thể cùng Vương Đằng làm đoạn, không nghĩ tới con hàng này vậy mà không ở nơi này, chắc không được bản thân vừa mới hành hung hai cái này tự xưng Vương Đằng nô thái cổ sinh linh lúc, cái kia động phủ bên trong cũng không có động tĩnh chút nào. Chúng ta thân làm nô bộc, không dám hỏi thăm chủ nhân chỗ, chỉ biết là chủ nhân tiến về Đông Hoang, lúc nào trở về cũng không biết. Ngân giáp sinh linh vội vàng đáp. Đi Đông Hoang? Chẳng lẽ muốn đi nhà nàng? Thần Xuyên trong lòng suy đoán nói. Ngay sau đó hắn cúi đầu mắt nhìn bị hắn giẫm ở dưới chân ngân giáp sinh linh, dưới chân vừa dùng lực, một cổ vô hình khí kình theo bàn chân của hắn trực tiếp bước vào cái này ngân giáp sinh linh thể nội, đem hắn trực tiếp đánh chết. Cái kia lúc trước bị Tần Xuyên đánh bay ra ngoài kim giáp sinh linh, gặp Tần Xuyên vậy mà dứt khoát như vậy giết cái kia ngân giáp sinh linh, không khỏi quá kinh hãi, vội vã quát, ngươi không thể giết ta. Chúng ta chính là Táng Thiên Cốc thiếu cấp chủ, đưa cho Vương Đằng chủ nhân, ngươi nếu là giết chúng ta, thì tương đương với là ở cùng Táng Thiên Cốc đối đầu. Táng Thiên Cốc? Chưa nghe nói qua. Tần Xuyên lắc đầu, ngay sau đó ở cái kia kim giáp sinh linh kinh hãi muốn chết trên nét mặt, bấm tay bắn ra một đạo kình khí vô hình, đem cái này kim giáp sinh linh cũng cùng nhau dứt khoát giết chết. Cho đến bây giờ, Tần Xuyên đắc tội thái cổ sinh linh có thể nhiều lắm, ngay cả đủ loại vương tổ đời sau cũng đã giết không chỉ một vị. Chỉ là hai cái thái cổ sinh linh nô bộc mà thôi, giết cũng liền giết, căn bản không tính là cái gì. Chương 395, cơ tử chém giết hai cái này thái cổ sinh linh nô bộc về sau, Tần Xuyên trực tiếp đi vào trong động phủ. Động phủ bên trong, tự thành thiên địa, linh khí so sánh với bên ngoài càng thêm nồng đậm, có chuyên môn tụ linh pháp trận đang vận chuyển, phong cảnh tú lệ, kỳ hoa nở rộ, quả thực là một chỗ thế ngoại đảo nguyên. Nhìn ra được, Vương Đằng cũng không ở chỗ này ở lâu, đoán chừng chỉ là chiếm cứ cái này Linh Phong động phủ về sau, liền vội vàng rời đi. Mà từ sau khi hắn rời đi, động phủ này vậy mà cũng không có cái khác thiên kiêu đến đây chiếm cứ, đủ để chứng minh Vương Đằng uy danh, cho dù là ở Đông Đạo Thiên Kiêu phủ kỳ tại yêu nghiệt bên trong, cũng vẫn như cũ vì người khác kiêng kỵ. Bất quá bây giờ, Tần Xuyên lại không chút kiêng kỵ phá vỡ tất cả những thứ này, cũng đem Vương Đằng động phủ chiếm thành của mình, nếu là bị Thiên Kiêu phủ cái khác kỳ tại Thiên Kiêu biết được, sợ rằng sẽ làm bao người ngoác mồm đến mang hai. Ở trong động phủ này đi dạo một vòng về sau, Tần Xuyên để Tiểu Thạch Hạo cùng Tề Trung Linh tại đây chờ đợi, bản thân một mình hướng Hỏa Linh Nhi vị trí Linh Phong bước đi. "Linh Nhi lão bà, ta tới tìm ngươi rồi." Đến Hỏa Linh Nhi vị trí Linh Phong bên trên về sau, Tần Xuyên liền lớn tiếng kêu la, hù dọa trong rừng phi điệu vô số. "Ai nha, cổ động động phủ mở ra, bất quá làm cho Tần Xuyên ngoài ý muốn là, đi ra không phải Hỏa Linh Nhi, mà là một bộ áo tím, mắt to linh động Cơ Tiểu Nguyệt." "Hung hai tử, tìm cái gì mà tìm, Linh Nhi đang tu luyện bế quan đây." Cơ Tiểu Nguyệt duyên dáng yêu kiều, cọ sát lấy răng mèo, hướng về phía Tần Xuyên lườm một cái nói: "À, Tiểu Nguyệt lão bà, ngươi vậy mà cũng thông qua Thiên Kiêu phủ khảo hạch, trở thành Thiên Kiêu phủ đệ tử." Tần Xuyên kinh ngạc nói, hắn vốn cho rằng chỉ có Hỏa Linh Nhi ở chỗ này đây, không nghĩ tới ngay cả Cơ Tiểu Nguyệt cũng đi theo. "Hung hai tử, ngươi có ý tứ gì? Bản tiểu thư thế nhưng là tương lai tiên nhân, chỉ là Thiên Kiêu phủ vào phủ khảo hạch, làm sao có thể làm khó được ta?" Cơ Tiểu Nguyệt khẽ nói, ngay sau đó đi lên phía trước, mắt to lấp loé lấy nguy hiểm qua màn, răng nanh óng ánh, rũa ra thon dài nu để nói: "Còn có, ngươi vừa mới đang nói cái gì? Lại dám chiếm bản tiên nhân tiện nghi, phải chết ngươi." "Hắc hắc, ta nói gì sao? Ta làm sao không nhớ rõ?" Tần Xuyên khoát khoát tay, hết sức thuần khiết nói: "Đúng rồi, Vương Đằng cũng tới Thiên Kiêu phủ, mấy ngày nay hắn cũng không đến phiền ngươi đi." Tần Xuyên tiếp tục hỏi: "Cái kia gia hỏa?" Vừa nghe đến Vương Đằng danh tự, Cơ Tiểu Nguyệt khuôn mặt bên trên liền không khỏi hiện lên một tia mây đen. Bởi vì lúc trước Vương Trùng từng đến Tạo Hóa thư viện, tìm được Cơ Tiểu Nguyệt, để cho nàng trở về Cơ gia, Cơ Tiểu Nguyệt biết mình hành tung đã bại lộ, cho nên đi theo Hỏa Linh Nhi đến Thiên Kiêu phủ, bản ý là nghĩ đến tiếp tục né tránh cái kia Vương Đằng. Không nghĩ tới đối phương vậy mà cũng đi tới Thiên Kiêu phủ bên trong. Mặc dù những ngày này Vương Đằng không có tới đi tìm nàng, nhưng là Cơ Tiểu Nguyệt đoán chừng, đối phương nên đã biết được nàng cũng đang Thiên Kiêu phủ. Bởi vậy, hai ngày này Cơ Tiểu Nguyệt trong lòng đã manh động ý muốn rời đi, không muốn tiếp tục đợi ở chỗ này. "Không cần sợ, ta vừa mới đi Vương Đằng vị trí Linh Phong, hắn không có ở." Tần Xuyên gặp Cơ Tiểu Nguyệt thần sắc u sầu, biết rõ nàng là đang vì Vương Đằng sự tình phiền não, vỗ bộ ngực nói ra: "Đợi đến tên kia trở về, nhìn ta đem hắn đánh gần chết, cam đoan hắn không dám tiếp tục tới tìm ngươi, liền tiểu gia nữ nhân đều muốn cướp, ta xem tên kia đó là sống chẳng ghét." "Hung hai tử, liền biết hổ ngôn loạn ngữ." Cơ Tiểu Nguyệt dở khóc dở cười, khuôn mặt từng đỏ, cắn Tần Xuyên một ngụm. "Cái này hung hai tử, liền biết miệng ba hoa, cũng không biết Linh Nhi đến cùng ưa thích hắn điểm nào nhất, một mực đối với gia hỏa này nhớ mãi không quên." Biết được Hỏa Linh Nhi chính đang bế quan tu luyện về sau, Tần Xuyên cũng không gấp, nói cho Tiểu Thạch Hạ một tiếng, liền ở Hỏa Linh Nhi bên này động phủ tạm thời ở lại. Đương nhiên ở Cơ Tiểu Nguyệt nhìn thấy Tề Trung Linh về sau, cũng không nhịn được chấn kinh bó tay ngồi lâu. "Cái này hung hai tử, lại dám đem Cửu Lê hoàng triều tiểu công chúa đều cấp tới làm nha hoàn, thực sự là to gan lớn mật tới cực điểm." Hỏa Linh Nhi bế quan mấy ngày này, Tần Xuyên trong lúc rảnh rỗi, liền tại phụ cận săn chút tiên cầm dị thú, xỉa răng một chút, cuộc sống tạm bợ qua rất là thoải mái, ngược lại cũng không phải rất nhàm chán. Bất quá, hai ngày này, hắn luôn luôn ẩn ẩn có một loại cảm giác, phụ cận tựa hồ có người ở nhìn trộm Hỏa Linh Nhi vị trí tòa này linh phong một dạng. Nhưng mà mỗi khi hắn giải thần thức dò xét đi, rồi lại đều không chỗ nào thu hoạch, cũng không thể phát giác được người theo dõi rốt cuộc là ai. Bất quá, Tần Xuyên nhưng không biết cứ thế từ bỏ, hắn lặng lẽ ở linh phong phụ cận, bố trí chuyên môn dùng để dò xét nguyên thần trận, rốt cục ở lại một lần trong lòng phun lên cái loại cảm giác này lúc, phát động nguyên thiên thần trận, tìm được cái kia trong bóng tối người theo dõi. Đó là khoảng cách tòa này linh phong cách đó không xa một tòa nhỏ hơn linh phong bên trên, tòa này linh phong nên là phụ cận tất cả linh phong bên trong, nhỏ nhất, cũng là tầm thường nhất một tòa. Một vị sắc mặt thường thường không có gì lạ nam tử trẻ tuổi, đứng ở nơi này linh phong đỉnh cao, nhìn xem đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn Tần Xuyên, không hề bận tâm trong mắt, hiện lên một sợi kinh ngạc. Đây là một cái nhìn qua hết sức bình thường nam tử, không có cái gì cường đại khí thế, khuôn mặt cũng cực kỳ bình thường, thuộc về loại kia không có đặc điểm, sau khi xem, cũng rất dễ dàng làm cho người quên mất tồn tại. Nếu không phải hắn đứng ở nơi này chỉ có Thiên Kiêu phủ đệ tử mới có thể vào ngụ rất nhiều linh phong phía trên, cho dù là Tần Xuyên, chỉ sợ đều sẽ cho là hắn chỉ là một không thể bình thường hơn phàm nhân. Ta cũng không ác ý. Nay vị diện sắc không có gì lạ nam tử trẻ tuổi, gặp Tần Xuyên theo dõi hắn, đội vàng khoát tay nói ra: "Những ngày này một mực theo dõi người là ngươi đi." "Không có ác ý, ngươi lén lén lút lút hướng bên này nhìn trộm làm cái gì?" Tần Xuyên hỏi, trong lòng bàn tay thần lực dâng trào, nếu là người này trước mặt không cách nào cho hắn một cái giải thích hợp lý, hắn không ngại nhường hắn vì thế trả giá đắt. "Ta chỉ là ở nơi đó cảm nhận được cùng ta huyết mạch khí tức tương liên, có chút quen thuộc, cho nên nhịn không được chăm chú nhìn thêm, mong rằng tiểu hữu thứ lỗi." Vị này nam tử trẻ tuổi cười khổ nói: "Huyết mạch tương liên?" Tần Xuyên nghi ngờ nói: "Nếu như tại hạ đoán trước không sai qua, tòa kia linh phong bên trên nên có một vị hoàng cổ thế gia đệ tử nhà họ Cơ, hơn nữa huyết mạch chi lực tương đối tinh khiết nồng đậm. Ta chính là cảm giác được vị này Cơ gia đệ tử thể nội huyết mạch chi lực mới có thể có cảm ứng, nhịn không được nhiều cảm giác một phen." Nam tử trẻ tuổi giải thích nói: "Cơ gia? Ngươi là ai? Cùng Cơ gia có quan hệ gì?" Tần Xuyên hỏi. "Hỏa Linh Nhi linh phong phía trên, thể nội chạy xuôi theo Cơ gia huyết mạch, cũng chỉ có Cơ Tiểu Nguyệt một người." Bất quá trước mắt người này rốt cuộc là ai, vậy mà có thể cảm giác được Cơ Tiểu Nguyệt thể nội Cơ gia huyết mạch chi lực, chẳng lẽ cũng là một vị đệ tử nhà họ Cơ hay sao? Tại hạ Cơ Tử, cũng coi là Cơ gia một tên đệ tử a. Nam tử trẻ tuổi kia chậm rãi nói ra, chỉ là đang nói chuyện thời điểm, ánh mắt nhịn không được toát ra vẻ cô đơn. Tử. Tần Xuyên nháy mắt mấy cái, trong lòng đống nhiên nhảy một cái, sẽ không như thế khéo léo a. Chẳng lẽ trước mắt vị này chính là Cơ gia đệ tử, hư không đại đế nhi tử hay sao? Chương 396, nhiều ngày không gặp, vi phụ rất là tưởng niệm. Người chính là Cơ Tử. Tần Xuyên nhịn không được nói, ngươi chẳng lẽ nhận biết ta hay sao? Cơ Tử lắc đầu cười nói, không minh bạch Tần Xuyên vì sao một bộ như thế kinh ngạc thần sắc. Hắn khi còn bé bị hư không đại đế phong tồn tại thần nguyên bên trong, bây giờ giải phong mà ra, chỉ có không đủ nửa năm thời gian, hơn nữa hắn xuất thế thời điểm, thậm chí ngay cả Cơ gia nội bộ đều cơ hồ không người biết được hắn xuất thế tin tức. Người thiếu niên trước mắt này, hẳn là sẽ không biết mình là ai a. Tần Xuyên rất muốn nói một câu, ta làm sao sẽ không nhận biết ngươi? Ngươi không phải liền là hư không đại đế nhi tử sao? Bất quá nhìn cái này Cơ Tử dáng vẻ, rõ ràng là không muốn để cho người khác biết mình thân phận, cho nên Tần Xuyên cũng không có đâm thủng, ngược lại cười a a nói, không có gì, ta chính là cảm thấy cái tên này có chút kỳ quái mà thôi. Ngươi còn không biết sao? Ta cái kia linh phong bên trên ngụ Cơ gia mặt trăng nhỏ, Cơ Tiểu Nguyệt, đi đi đi, ta dẫn ngươi đi gặp nàng một chút, không chừng các ngươi còn nhận biết đây. Một bên nói, Tần Xuyên một bên xuề bàn tay ra, bắt lấy Cơ Tử cánh tay, cưỡng ép mang theo hắn hướng linh phong một bên kia bước đi. Cái này, không cần à, tại hạ làm việc kiếm tốn, ở Cơ gia bên trong, cho dù là ở Cơ gia, cũng không có mấy người nhận biết ta. Cơ Tử lắc đầu nói, bàn chân thần lực phun trào, muốn đặt chân ở đây, để Tần Xuyên biết khó mà lui, nhưng làm hắn kinh ngạc chính là, trước mắt cái này kéo mình thiếu niên, tuy nhiên nhìn qua tuổi không lớn lắm, nhưng lực lượng lại sâu như vực sâu biển lớn, bản thân dùng ra hơn phân nửa lực lượng, cũng vô pháp cùng chống lại. Cơ Tử bất đắc dĩ, cũng không muốn ở đây bại lộ toàn bộ chiến lực, cho nên chỉ có thể mặc cho Tần Xuyên lôi kéo hắn hướng linh phong ngược lên đi. Nhìn xem Cơ Tử bất đắc dĩ đi theo bản thân tới trước bộ dáng, Tần Xuyên trong lòng cười hắc hắc, liền xem như chói, hắn cũng phải đem cái này Cơ Tử cột lên linh phong đi. Dựa theo bối phận mà nói, cái này Cơ Tử đều có thể coi là Cơ Tiểu Nguyệt tổ tiên xa, nếu là hắn thân phận bị Cơ gia người biết rõ, cái kia ở Cơ gia cũng tất nhiên là nhất ngôn cửu đỉnh, nói một không hai tồn tại. Có Cơ Tử ở, hiện tại cái kia Cơ gia lão tổ tông cũng không đáng chú ý, chỉ cần nói câu nói trước, chỉ sợ liền có thể làm Cơ Tiểu Nguyệt nan để giải quyết dễ dàng. Hung hai tử, đây là. Cơ Tiểu Nguyệt nhìn xem Tần Xuyên kéo mạnh lấy một cái sắc mặt thường thường không có gì lạ, biểu lộ có chút bất đắc dĩ thanh niên đi đến linh phòng, có chút hiếu kỳ, không biết Tần Xuyên đây là muốn làm gì. Nguyệt Nhi lão bà, ta giới thiệu cho ngươi một chút, vị này cũng là các ngươi Cơ gia đệ tử, tên là Cơ Tử. Tần Xuyên đem bên cạnh Cơ Tử đẩy đi tới, cười híp mắt đối với Cơ Tiểu Nguyệt nói ra. Cơ Tử. Cơ Tiểu Nguyệt nhìn xem Cơ Tử, sắc mặt có chút ngơ ngác, trước mắt người thanh niên này, nàng cảm thấy mình cũng không ở Cơ gia bên trong gặp qua. Bất quá chẳng biết tại sao đều ở nhìn thấy khuôn mặt này thường thường không có gì lạ nam tử trẻ tuổi thời điểm, Cơ Tiểu Nguyệt lại cảm giác bản thân thể nội huyết mạch chi lực từng đợt rung động, thậm chí trở nên có chút sôi trào. Loại cảm giác này làm cho Cơ Tiểu Nguyệt cảm thấy rất là kỳ dị, bởi vì cho dù là ở đối mặt nhà nàng thánh chủ thời điểm, nàng huyết mạch chi lực cũng chưa từng như thế chấn động kịch liệt qua. Cơ Tử bình tĩnh nhìn Cơ Tiểu Nguyệt vài lần, đáy mắt hiện lên một sợi vẻ tán thành, ngay sau đó liền chậm rãi nói ra: "A, tại hạ hàng năm ở bên ngoài, cũng chưa từng sinh dưỡng ở Cơ gia thánh địa, chưa từng gặp qua ta, cũng rất bình thường." "A, là như thế này a?" Cơ Tiểu Nguyệt khẽ gật đầu một cái, chỉ là nhìn về phía Cơ Tử ánh mắt, khó tránh khỏi có vài tia nghi hoặc. "Cơ Minh, nếu đã tới, chính là khách nhân, tới tới tới, trước bồi ta uống hai chén lại nói." "Tiểu Nha Hoàn, nhanh đi xử lý tiệc rượu, hôm nay ta muốn cùng Cơ Minh không say không về." Tần Xuyên lôi kéo Cơ Tử cánh tay, tiểu đại nhân tựa như hô. Cơ Tử bất đắc dĩ, nhưng xem ra căn bản chạy không thoát Tần Xuyên kiềm chế, chỉ có thể mặc cho hắn thi hành. Trong nháy mắt, lại là hai ngày thời gian trôi qua, trong hai ngày này, Tần Xuyên một mực lôi kéo Cơ Tử nói chuyện trời đất, uống rượu ăn thịt, chơi quên cả trời đất. Mà ở hai ngày sau đó, rời đi Thiên Tiêu phủ thật lâu Bắc Đế Vương Đằng, cuối cùng lại lần nữa trở về. Lần này, Vương Đằng cũng không phải là một thân một mình trở về, mà là cùng một tên khác Bạch Bảo lão giả đồng hành, cùng nhau tiến vào Thiên Tiêu phủ bên trong. Hiền chất thiên tâm, một lần này, lão phu nhất định sẽ ngoan ngoãn thuyết phục ta Cơ gia mặt trăng nhỏ, để cho nàng nghe lời. Bạch Bảo lão giả nhìn xem Vương Đằng, cười ha hả nói: "Đã như vậy, vậy làm phiền tiền bối." Vương Đằng lạnh nhạt nói: "Tên lão giả này, tên là Cơ Đạo Không, là hắn từ Cơ mời tới một tên trưởng lão, mục đích đúng là vì thuyết phục Cơ Tiểu Nguyệt, để cho nàng ngoan ngoãn nghe theo gia tộc căn bài, cùng mình thành hôn." Vương Đằng khăng khăng muốn cưới Cơ Tiểu Nguyệt, chỉ là bởi vì nhìn chúng Cơ Tiểu Nguyệt nguyên linh thể chất, có thể trợ giúp hắn, làm hắn thực lực cùng tu luyện nâng cao một bước, lúc này mới cố chấp như thế. Nghĩ đến bản thân trước chuyến này đến thẻ đánh bạc, Vương Đằng không khỏi mặt lộ vẻ tự đắc, lần này, nhìn Cơ Tiểu Nguyệt còn thế nào phản kháng. "Tiền bối mới vừa tới đây, không bằng trước cùng ta trở về chỗ ở của ta, nghỉ ngơi một chút, lại đi tìm Tiểu Nguyệt không muộn." Vương Đằng mới nói. "Vậy làm phiền hiền chất, ha ha, trước đó liền nghe thấy hiền chất thu hai cái thái cổ sinh linh làm nô tài, lão phu đang nghĩ gặp mặt, cái này thái cổ sinh linh là dáng dấp ra sao đây?" Cơ Đạo Không a a cười nói. "Mời tới bên này." Vương Đằng lái hoàng kim cổ chiến xa, mang theo Cơ Đạo Không, trực tiếp quay trở về bản thân Linh Sơn phía trên. Bất quá, khi hắn đến Linh Sơn đỉnh cao lúc, sắc mặt lại đột nhiên chỉ trệ, giống như là một khối đột nhiên bị đông lại vạn tái hàn băng, tản mát ra từng tia nghiêm nghị sắc khí. đứng ở Vương Đằng bên người Cơ Đạo Không, da mặt cũng là co quắp một trận, bởi vì ở tại bọn hắn trước mắt, chính tùy ý chất đống hai vị thái cổ sinh linh thi thể, đã hư hại không còn hình dáng. Là ai, lại dám giết ta nô bộc? Vương Đằng trong trận sát ý tăng vọt. Hiền chất, ngươi xem, cái kia cửa động phủ bên trên giống như có chữ viết. Cơ Đạo Không chỉ động phủ phía trước, trên cửa ghi vai vai nữu nữu tiểu chữ nói ra. Vương Đằng ánh mắt lóe lên, nhìn về phía cửa động phủ phía trên, nhưng mà, khi hắn thấy rõ hàng kia tiểu chữ thời điểm, trong mắt sát khí càng sâu, cả người đều muốn bị tức nổ tung. Vương Đằng con ta, từ hóa tiên chỉ từ biệt, ngươi vội vàng mà chạy, nhiều ngày không gặp, vi phụ rất là tưởng niệm, nay đặc biệt chạy tới Thiên Tiêu phủ bên trong, tìm con ta tung tích. Hiền chất, cái này. Nhìn xem hàng kia vai vai nữu nữu tiểu chữ, Cơ Đạo Không trợn mắt hốt hoồm, đã không biết nên nói cái gì cho phải. Đây rốt cuộc là ai làm? Chẳng những giết Vương Đằng nô bộc, còn ở đây khắc chữ khiêu khích, lá gan này cũng quá lớn a. Chương 397, Cơ Minh, giờ đến phiên ngươi xuất thủ. Ghê tởm tiểu tử. Vương Đằng gấp xong quyền, trong mắt hiện lên một sợi sắc khí, hắn sao lại không biết người lưu chữ là ai? Lần trước là ở cái kia hóa tiên trì bên trong, nhờ ngươi may mắn tiếp được trùng châu vực tổ long mạch lực lượng, bây giờ đã không ở hóa tiên trì, lại còn dám khiêu khích ta, muốn chết. Vương Đằng tự nói, thay đổi hoàng kim cổ chiến xa, mang theo Cơ gia trưởng lão Cơ Đạo Không, trực tiếp hướng Hỏa Linh Nhi vị trí linh phong bước đi. Hắn biết rõ, cái kia ghê tởm tiểu chút chít, nhất định ở chỗ đó. Đại ca, ngươi nói Vương Đằng nếu là gặp lại ngươi lưu lại chữ, có thể hay không thẹn quá hóa giận? Linh phong đỉnh cao, tiểu nãi hoa thạch hạo, mị mị uống một ngụm linh cửu, cười hát hát nói, có thể hay không thẹn quá hóa giận ta không biết, bất quá lấy tên kia tính tình, đến lúc đó nhất định sẽ trực tiếp tìm đến, chúng ta ở đây ôm cây đợi thỏ liền tốt. Tần Xuyên lung lay chén rượu trong tay, ung dung đáp. Đột nhiên, Tần Xuyên quay đầu, nhìn về phía chân trời một chỗ, cười nói, ngươi xem, nói cái gì đến cái gì, Vương Đằng con ta đã có chút không thể chờ đợi à? Ở Tần Xuyên ánh mắt chiếu tới chỗ, một đạo kim sắc lưu quang chính từ xa mà đến gần, mang lấy quần quần sát khí, chạy nhanh đến. Tiểu tử, giết ta nô bộc, hủy ta độc phủ, ngươi thực là đang tự tìm cái chết. Thời gian mấy hơi thở, đạo kia kim sắc lưu quang liền gần sát trước mắt, Vương Đằng đứng thẳng hoàng kim cổ chiến xa bên trên, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Tần Xuyên, sát ý bừng bừng phân chân nói, Vương Đằng con ta, nói chuyện muốn giảng đạo lý. Vi phụ sát thực giết ngươi hai cái kia không nghe lời nô bộc không giả, nhưng khi nào hủy đi động phủ của ngươi? Chỉ bất quá ở đại môn bên trên lưu lại hai hàng chữ, tránh khỏi ngươi tìm không thấy vi phụ mà thôi. Tần Xuyên lắc đầu nói, thử, hôm nay bản đế liền cùng ngươi làm đoạn. Vương Đằng lạnh rên một tiếng, trong mắt tinh vẫn nguyệt khô, dị tượng xuất hiện, hắn không muốn cùng Tần Xuyên nhiều lời, mà là phải ngang nhiên xuất thủ, chém giết Tần Xuyên. Bất quá, ngay tại Vương Đằng chuẩn bị xuất thủ thời điểm, lại bị một bên Cơ gia trưởng lão, Cơ Đạo Không ngăn cản. Hiền chất chấm đã, đợi ta trước đem Tiểu Nguyệt triệu hồi về sau, ngươi động thủ lần nữa không muộn. Cơ Đạo Không cười lạnh một tiếng, dùng một bộ hòa ái thanh âm nói ra, mặt trăng nhỏ, bản trưởng lão biết rõ ngươi ở đây, mau mau ra đi, rời đi Cơ gia lâu như vậy, ngươi cũng nên chơi chán, mau mau cùng ta trở về đi. Đại trưởng lão, ta sẽ không cùng ngươi trở về, các ngươi liền bỏ cái ý nghĩ đó đi ạ. Cơ Tiểu Nguyệt từ trong động phủ xông ra nhìn xem Cơ Đạo Không, nghiến chặt hàm răng, nói như đinh chém sắt nói, ha ha, mặt trăng nhỏ, ngươi sao có thể nói như vậy đây, phải biết, ngươi rời nhà lâu như vậy, vô luận là ca ca ngươi, vẫn là của ngươi phụ thân, bọn họ đều rất nhớ ngươi à. Cơ Đạo Không ý vị thâm trường nói ra. Đại trưởng lão, ngươi đây là ý gì? Ca ca ta cùng phụ thân, bọn họ đều thế nào? Cơ Tiểu Nguyệt sắc mặt hơi tái, trong lòng đống nhiên có một loại dự cảm bất tường. Nàng trước đó sở dĩ dám không kiêng nể gì như thế bỏ nhà ra đi, chính là cảm thấy, tất cả mọi người là người nhà họ Cơ, coi như nàng rời đi, phụ thân của nàng cùng ca ca, một người thân là Cơ gia thánh chủ, một người thân là Cơ gia thế hệ trẻ tuổi lĩnh quân người, hẳn là không người có thể bắt bọn hắn thế nào. Nhưng là bây giờ nghe cái này Cơ Đạo Không ý nghĩa, bản thân ca ca cùng phụ thân, bây giờ giống như ở Cơ gia thời gian, cũng không dễ vượt qua. Ha ha, lúc trước ngươi ở Cơ Hạo Nguyệt trợ giúp phía dưới, tự tiện hành động, bỏ nhà ra đi, lão tổ tông biết được tin tức này sau giận dữ, đem Hạo Nguyệt nhốt vào bên trong U Minh Hàn Đàm, đến nay cũng không phóng xuất. Về phần thánh chủ đại nhân, bởi vì ái tử xuất ruột, cùng lão tổ tông chống đối vài câu, bây giờ cũng đã bị lão tổ tông trục xuất rơi Cơ gia thánh chủ vị trí. Tình huống hôm nay, chỉ sợ cũng không khá lắm a. Cơ Đạo Không thản nhiên nói. Cái gì? Các ngươi lại đem ca ca ta nhốt vào U Minh Hàn Đàm? Phụ thân thánh chủ vị trí cũng bị trục xuất. Cơ Tiểu Nguyệt thân thể mềm mại run lên, trong đôi mắt đẹp đều là không dám tin thần sắc. U Minh Hàn Đàm, đó là địa phương nào? Là nhà nàng vì trừng phạt phản bội Cơ gia đệ tử, mới thiết lập tán khốc hình phạt địa phương, cùng tạo hóa thư viện thiên hỏa nhà giam, có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Bây giờ bản thân ca ca, bất quá là vì trợ giúp bản thân rời đi Cơ gia, vậy mà liền bị giam vào cái kia U Minh Hàn Đàm bên trong. Phụ thân cũng bị trục xuất thánh chủ vị trí. Lão tổ tông làm như thế, chẳng lẽ không sợ Cơ gia đám người thất vọng đau khổ sao? Cơ Tiểu Nguyệt đã hiểu hỏi. Ha ha, lão tổ tông công tham tạo hóa, bây giờ đã là bán thánh chi tôn, không bao lâu, chỉ sợ liền có thể thành tiểu thánh nhân vị trí, lại duyên thọ mấy ngàn năm. Đến lúc đó có lão tổ tông tọa trấn Cơ gia, coi như ta Cơ gia không có thần vương thể, lại có quan hệ gì? Hú hồ, ta Cơ gia chính là không bao giờ thiếu thiên tài cường giả, thánh chủ vị trí cũng không phải là không thể để người khác tới làm. Cơ Đạo Không chậm rãi nói ra, trong hai mắt lại dâng lên một vòng vẻ cuồng nhiệt, đây chính là các ngươi ỷ vào sao? Cơ Tiểu Nguyệt buồn bã cười một tiếng, chắc không được Cơ gia lão tổ tông làm việc không kiêng nể gì như thế. Đích xác, nếu là hắn thực thành thánh mà nói, chỉ sợ thật có thể đem Cơ gia nội bộ tất cả phản đối thanh âm đều cho cưỡng ép áp bách xuống dưới. Bất quá lao tổ tông nhân tử, trước khi đến đã đối với ta thông báo qua, miễn là ngươi ngoan ngoãn trở về cơ gia, thực hiện cùng vương gia hôn sự, không chỉ là Hạo Nguyệt lập tức sẽ bị từ U Minh Hàn Đàm bên trong phong xuất, ngay cả bị trục xuất lao thánh chủ, cũng có thể quay về thánh chủ vị trí. Cơ đạo không chậm rãi nói, một bộ đã tính trước. Đây cũng là hắn chuyến này đến mang sát thủ, hắn tin tưởng, ở nghe đến mấy cái này điều kiện về sau, vô luận là nguyện ý hay là không nguyện ý, Cơ Tiểu Nguyệt cuối cùng cũng sẽ cùng hắn ngoan ngoãn trở về cơ gia. Ta, Cơ Tiểu Nguyệt giờ phút này trong lòng rẽ rùa hết sức, nàng không nghĩ biến thành cơ gia lão tổ vật hy sinh, nhưng là không cách nào ngồi nhìn ca ca của nàng cùng phụ thân bị này ách nạn. Trong lúc nhất thời, trong phương tâm thiên nhân giao chiến, không biết nên làm thế nào cho phải. Bất quá, ngay tại Cơ Tiểu Nguyệt tâm loạn như ma thời điểm, Tần Xuyên bàn tay lại lặng lẽ cầm Cơ Tiểu Nguyệt thon thon tay ngọc, ở nàng lòng bàn tay nhẹ nhàng bóp hai lần, cười nói, đừng sợ, có ta đây. Dứt lời, Tần Xuyên quay đầu nhìn về phía một bên trầm mặc không nói Cơ Tử, mở miệng nói, Cơ Tử, bây giờ cơ gia ra sao tình huống, chắc hẳn ngươi cũng thấy đấy à? Bây giờ là thời điểm giờ đến phiên ngươi xuất thủ. Chương 398, lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Tiểu tử, ngươi có lẽ xác thực thiên tư rất yêu nghiệt, nhưng đây là ta cơ gia chuyện nội bộ, còn chưa tới phiên ngươi để ý tới. Cơ đạo không nhìn qua Tần Xuyên, ngạo nghễ nói ra. Tần Xuyên cùng bố thiên tư cùng chiến tích, lúc trước hắn cũng từng hiểu qua, nhưng cũng không phải quá mức để ý vừa đến. Bây giờ cơ gia lão tổ đã là bán thánh chi tôn, chỉ thiếu chút nữa liền có thể thành tiểu thánh nhân vị trí, đến lúc đó chắc chắn uy áp thiên hạ, đừng quản là cái gì thiên tài, ở một tôn thánh cảnh cường giả trước mặt đều không đủ nhịn. Hơn nữa, Bắc Đế Vương Đẳng vốn là nhất đẳng yêu nghiệt kỳ tài, ở cơ đạo không xem ra, căn bản không kém gì Tần Xuyên. Bởi vậy, ở đối mặt Tần Xuyên lúc, hắn căn bản không cố kỵ gì. Người khác không quản được, ta lại có thể quản. Ngay tại cơ đạo không dương dương tự đắc thời điểm, im lặng đứng ở một bên Cơ Tử đột nhiên mở miệng. "Tiểu tử, ngươi là ai? Còn muốn nhúng tay ta hoang cổ thế gia cơ gia việc nhà?" Nói mạnh miệng đừng sợ đau đầu lưỡi. Cơ đạo không liếc Cơ Tử một cái, phát hiện mình căn bản chưa thấy qua trước mắt cái này tướng mạo thường thường thanh niên, không khỏi khinh thường nói: "Ta tên Cơ Tử, cơ gia bên trong hẳn là có người biết tên của ta." Cơ Tử bình tĩnh nói: "Cái gì Cơ Tử, bản trưởng lão căn bản liền chưa nghe nói qua, tranh thủ thời gian cút sang một bên." "Tiểu Nguyệt, đây là lão tổ tông cho ngươi cơ hội cuối cùng, tranh thủ thời gian cùng bản trưởng lão rời đi nơi này, trở về cơ gia a." Cơ đạo không phất phất tay, căn bản không đem Cơ Tử để vào mắt, mà là tiếp tục đối với Cơ Tiểu Nguyệt nói ra: "Trước kia ngươi không biết tên của ta, nhưng là về sau ngươi tuyệt đối sẽ biết." Cơ Tử bình tĩnh nói, hắn nâng tay trái lên, chậm rãi hướng không trung Cơ đạo không ấn vào, động tác cổ kính không có gì lạ, nhìn qua không có chút nào chỗ đặc biệt. Chỗ nào nhô ra tiểu trúc chí, lại còn muốn đối bản trưởng lão xuất thủ hay sao? Cơ đạo không cười một tiếng, đang chuẩn bị xuất thủ dạy dỗ một chút cái này không biết trời cao đất rộng ra hỏa, nhưng mà, ngay tại hắn chuẩn bị xuất thủ lúc, trước mặt hắn hư không lại bỗng nhiên một trận rung động, một cái phương viên chừng gần 10 trượng bàn tay to lớn, bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn hư không bên trong, bỗng nhiên hướng hắn đánh ra. Ầm. Cơ đạo không né tránh công kích, thậm chí ngay cả một bên vương đẳng cũng không kịp xuất thủ, liền trơ mắt nhìn cơ đạo không bị cái bàn tay này vỗ trúng, phát ra tiếng vang nặng nề, trong miệng máu tươi cuồn cuộn, giống như là một mai đạn pháo mở dạng, đột nhiên hướng về phía sau bay rất ra ngoài. Ngươi làm sao biết ta cơ gia hư không đại thủ lớn? Cơ đạo không ôm lấy ngực, cưỡng chế cổ họng máu tươi, hướng về Cơ Tử, không dám tin hỏi. Ở nơi ngực của hắn, quần áo vỡ vụn thành từng mảnh, một cái hình bàn tay ấn ký in vào trên lồng ngực của hắn, rõ ràng rành mạch. Hư không đại thủ lớn là từ hư không đại đế truyền lại phía dưới, chỉ có cơ gia trực hệ huyết mạch mới có thể nắm giữ bí thuật, toàn bộ cơ gia bên trong có tư cách học tập cũng chỉ có gia chủ nhất mạch cùng các vị trưởng lão. Trước mặt cái này thường thường không có gì lạ người trẻ tuổi, bản thân căn bản chưa từng ở cơ gia bên trong gặp qua, hắn là gì sẽ hư không đại thủ lớn? Tiểu Nguyệt, chẳng lẽ vi phạm ta cơ gia quy củ, đem hư không đại thủ lớn truyền cho người ngoài hay sao? Cơ đạo không thần sắc âm trầm nhìn Cơ Tiểu Nguyệt hỏi. Chớ có suy đoán lung tung, ta hư không đại thủ lớn truyền lại từ cha ta. Bây giờ cơ gia xác thực nên hào hào sửa trị một phen. Cơ Tử bình tĩnh trên sắc mặt mang theo một tia vẻ lâm nhiên. Hắn thân thể chấn động, huyết mạch chi lực toàn diện bộc phát, hư không lực lượng vươn ra, làm hắn giống như là thuấn di đồng dạng, đột nhiên xuất hiện ở cơ đạo không trưởng lao trước mặt. Cơ gia đã thất truyền cổ thuật, hư không đại na di. Gặp Cơ Tử bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt mình, cơ đạo không trong mắt vẻ kinh hãi càng sâu. Nhưng mà, càng làm hắn hơn không cách nào tin là, ở đối mặt cái này mới nhìn qua thường thường không có gì lạ người trẻ tuổi, trong cơ thể hắn cơ gia huyết mạch lại đang sôi trào phun trào, từng đợt run rẩy, giống như là đang hướng người thanh niên này biểu thị thần phục một dạng. Cơ Tử chỉ trưởng, trong lòng bàn tay hư không lực lượng phun trào, trên không trung cấu trúc ra một mai hoa văn phức tạp vô cùng lệnh bài, lặng lặng lơ lửng ở Cơ Tử trong lòng bàn tay. "Ta tên Cơ Tử, chính là hư không đại đế thân tử, tại đương thời xuất thế, hiện tại, ngươi biết ta là ai sao?" Cơ Tử nhìn xem Cơ Đạo Không, bình tĩnh nói ra. "Phù phù, đây là hư không lệnh." Cơ Đạo Không khi nhìn đến Cơ Tử trong lòng bàn tay cái viên kia từ hư không lực lượng ngưng tụ thành lệnh bài về sau, doa đến ngậm miệng không nói, ngồi liệt trên mặt đất, đang nghe Cơ Tử báo ra thân phận của mình về sau, càng là sắc mặt sám trắng, doa đến kém chút không ngất đi. Gặp hư không lệnh, như gặp hư không đại đế đích thân tới. Đây là một mực ở cơ gia nội bộ truyền lưu đệ nhất tổ vấn. Bây giờ Cơ Tử hư không lệnh nơi tay, lại có thể thi triển ra cơ gia huyết mạch mới có thể động dụng hư không bí thuật, hơn nữa loại kia bắt nguồn từ phương diện huyết mạch áp chế lực, làm cho cơ đạo không căn bản không dám hoài nghi hắn thân phận. Dĩ nhiên là tiểu tổ. Nghe được Cơ Tử tự báo thân phận, Cơ Tiểu Nguyệt khuôn mặt bên trên cũng che kín kinh hãi, kinh ngạc há to miệng. Cơ Tử xuất thế tin tức, ở nhà nàng, chỉ có nhà nàng thánh chủ biết rõ, trước đó nhà nàng thánh chủ từng đối với Cơ Tiểu Nguyệt nói tới hai câu, vì vậy ở Cơ Tử báo ra thân phận của mình lúc, nàng trước tiên liền hồi tưởng đến. Ta Cơ gia, lúc nào luân lạc tới phải dùng trong tộc đệ tử đến làm trao đổi, đổi lấy lợi ích, các ngươi thật sự là quá làm ta thất vọng rồi. Cơ Tử lắc đầu, ở Cơ Đạo không kinh hãi muốn chết ánh mắt bên trong, tay nâng chừng rơi, trực tiếp đem hắn mất mạng. Ngay sau đó, hắn quay đầu nhìn về phía Cơ Tiểu Nguyệt, lời nói, ngươi có thể nguyện theo ta hồi Cơ gia, ta nhất định trả ngươi một cái công đạo. Tất cả bằng tiểu tổ an bài. Cơ Tiểu Nguyệt gật đầu nói, uy, Cơ Minh, ngươi có cần hay không hỗ trợ a? Nghe nói cái kia Cơ gia lão tổ tông hiện tại cũng là bản thánh, ngươi cẩn thận đánh không lại hắn. Thần Xuyên hảo tâm nhắc nhở, cái kia Cơ gia lão tổ tông, bây giờ vì kéo dài tính mạng, liền nhà mình hậu bối cũng không tiếc hy sinh hết, coi như Cơ Tử đi, ai biết lấy hắn thân phận, đến cùng có hay không ép nổi hắn? Vạn nhất lao ra hỏa kia phát cuồng, đem Cơ Tử cũng cho làm thịt, cái kia Cơ Tiểu Nguyệt trở về, chẳng phải là dê vào miệng cọp? A a, đạo huynh yên tâm, nơi khác không dám nói, chỉ cần ở Cơ gia, không có người có thể làm gì ta. Cơ Tử lắc đầu nói, trong giọng nói tràn đầy tự tin. Hung hai tử, ngươi yên tâm đi, không nói những cái khác, ta Cơ gia có hư không kính tọa chấn, tiểu tổ thân làm đại đế thất tử, khẳng định có thủ đoạn có thể thôi động. Có hư không kính chấn nhiếp, không có người có thể đem tiểu tổ như thế nào. Cơ Tiểu Nguyệt cũng ở một bên nhẹ giọng đối với Tần Xuyên nói ra. Nô, tất nhiên như vậy, vậy ta an tâm. Tần Xuyên gật đầu, tất nhiên Cơ Tiểu Nguyệt an toàn không có vấn đề gì, vậy hắn liền không có gì đáng lo lắng. Ngươi kêu Vương Đẳng đúng không? Mặc kệ ngươi cùng ta người nhà đã đạt thành thỏa thuận gì, bắt đầu từ bây giờ, đã toàn bộ không còn giá trị rồi. Cơ Tử nhìn thoáng qua sắc mặt khó coi Vương Đẳng, bình tĩnh nói ra. Ngay sau đó cũng không quản Vương Đẳng cái kia trở nên càng thêm khó coi sắc mặt, trực tiếp mang theo Cơ Tiểu Nguyệt rời đi, trở về Cơ gia đi. Vương Đẳng con ta, cảm giác làm sao a? Tần Xuyên nhìn xem sắc mặt âm trầm như nước Vương Đẳng, cười híp mắt hỏi. Cái này Vương Đẳng, còn muốn kéo tới một vị Cơ gia trưởng lão vì hắn trợ trận, tốt bức hiếp Cơ Tiểu Nguyệt đi vào khuôn khổ. Lại không nghĩ rằng, cuối cùng mục đích không đạt thành không nói, ở Cơ Tử can thiệp phía dưới, còn triệt để thổi rớt, kết quả là bạch bạch bận rộn một trận, có thể nói là lấy giọ chúc mà múc nước, công giá chẳng. Chương 399, thần cấp lôi đài, quyết đấu Vương Đẳng. Đáng giận. Vương Đẳng nhìn chòng chọc vào Tần Xuyên, trong ánh mắt sắc khí, quả thực muốn ngưng làm thực chất một dạng. Hắn phát hiện, từ khi Tần Xuyên xuất hiện về sau, cuộc sống của hắn liền không có tốt hơn qua, có thể nói khắp nơi gặp khó. Đầu tiên là bản thân ấu đệ bị hắn chém giết, ngay sau đó Trung Châu vực tổ Long Sơn mạch chuyến đi, bản thân thật vất vả lấy được ngộ đạo tạo hóa, lại bị Tần Xuyên ngăn lại. Tiếp xuống hóa tiên trì bên trong, Tần Xuyên mượn nhờ Trung Châu vực tổ Long mạch lực lượng, lại làm hắn không địch lại, hốt hoảng đào tẩu, không có tìm được bất luận cái gì bảo bối cùng tạo hóa. Hiện tại, bản thân mưu đồ hồi lâu, cùng Cơ gia kết thân sự tình, tức thì bị sinh sinh ngăn chặn. Lần này đủ loại nguyên nhân hội tụ vào một chỗ, quả thực làm cho Vương Đẳng đối với Tần Xuyên hận thấu xương. Nhìn không được sao? Vừa vặn, lần trước hóa tiên trì bên trong, tính ngươi mạng lớn, nhường ngươi chạy thoát rồi, hôm nay vừa vặn thừa cơ hội này, trực tiếp chẳng ngươi. Tần Xuyên ba khi nói. Vương Đẳng chưa từng nói, chỉ là trong đôi mắt sát cơ càng sâu, thân lực bành trướng, giống như là lập tức sẽ nhịn không được xuất thủ một dạng. Chấm đã, chấm đã. Ngay tại Tần Xuyên cùng Vương Đẳng ở giữa đại chiến, hết sức căng thẳng thời điểm, cuốn quýt kêu gọi thanh âm từ nơi không xa vang lên, trước đó vị kia ở Thiên Kiêu phủ bên ngoài, khảo hạch đệ tử Thiên Kiêu phủ trưởng lão áo đen, đội vàng bay đến giữa hai người. Lão đầu, ngươi không phải nói, bên trong cái Thiên Kiêu phủ này, không cấm giữa đệ tử chiến đấu sao? Hiện tại ngươi tới làm cái gì, chẳng lẽ là muốn ngăn cản chúng ta hay sao? Tần Xuyên xưng một cái hắc ý lão giả, có chút khó chịu nói. Hắn đã quyết định hôm nay muốn đem cái này Vương Đẳng giết ở đây, không muốn bị bất cứ chuyện gì ngăn cản trì hoãn. À, lão phu cũng không có ngăn trở các ngươi ý tứ, chỉ là muốn hỏi các ngươi một câu, các ngươi rốt cuộc là muốn hai bên luận bàn, hay là sinh tử chi chiến? Hắc ý lão giả vội vàng nói. Từ khi hôm đó Tần Xuyên nói hắn muốn chiếm cứ Vương Đẳng động phủ thời điểm, hắn trở về bẩm báo Thiên Kiêu phủ cao tầng, lấy được chỉ lệnh về sau, liền một mực canh giữ ở cái này, chính là vì tránh khỏi Tần Xuyên cùng Vương Đẳng gặp gỡ, đột nhiên bộc phát đại chiến. Cho nên hôm nay mới có thể nhanh như vậy xuất hiện, ngăn cản hai người. Tự nhiên là sinh tử chi chiến. Tần Xuyên không chút do dự nói ra. Cái này Vương Đẳng, hiện tại cùng hắn đã sớm kết thành tử thủ, đối đãi địch nhân, Tần Xuyên có thể không có cái gì lòng nhân từ, hắn một mực thừa hành một cái đạo lý, kia liền là chỉ có chết địch nhân mới là tốt nhất địch nhân. Người đây, Hắc Y lão giả lại đưa ánh mắt về phía Vương Đẳng. Sinh tử chi chiến. Vương Đẳng hờ hững nói, mặc dù trước đó hóa tiên chỉ chuyến đi, hắn bị Tần Xuyên đánh hốt hoảng đảo tẩu, nhưng hắn thấy, đó là bởi vì Tần Xuyên mượn nhờ tổ long mạch chi lực quan hệ. Hơn nữa, lúc trước bởi vì không nghĩ làm nhiều dây dưa, hắn còn có các loại bí pháp chưa từng vận dụng, cho nên Vương Đẳng cũng không cho rằng chiến lược của mình sẽ yếu hơn Tần Xuyên. Tương phản, bây giờ Tần Xuyên không có tổ long mạch lực lượng có thể mượn dùng, hắn cảm thấy mình nên còn muốn so Tần Xuyên mạnh hơn. Tốt a. Trưởng lão áo đen gật đầu, trong giọng nói có một tia bất đắc dĩ. Vô luận là Vương Đẳng vẫn là Tần Xuyên, ở tên này trưởng lão áo đen xem ra cũng là Thiên Kiêu phủ cực kỳ kiệt xuất đệ tử, vô luận hao tổn cái nào, đối với Thiên Kiêu phủ mà nói, đều không phải tin tức tốt gì. Nhưng là bây giờ xem ra hai người sát ý đã quyết, đã không người có thể khuyên can. Đã các ngươi quyết định muốn tiến hành sinh tử chi chiến, ta Thiên Kiêu phủ bên trong, tự nhiên có cho các ngươi tiến hành sinh tử chi chiến địa phương. Nơi đây chính là Đông đảo Thiên Kiêu phủ đệ tử nghỉ ngơi chỗ, hai người các ngươi nếu là tại đây chiến đấu, lấy các ngươi lực phá hoại, tất nhiên sẽ hủy hoại vô số. Cho nên, hai vị tốt hơn theo lão phu đi, đi đâu chân chính quyết chiến chi địa a?" Trưởng lão áo đen chậm rãi nói ra. "Không có vấn đề, miễn là ngươi không phải đến ngăn trở, ta không ý kiến." Thần Xuyên dứt khoát nói. "Có thể." Một bên khác Vương Đẳng cũng nói dứt khoát nói. "Tốt, các ngươi đi theo ta a." Trưởng lão áo đen thua tay nói. "Trưởng lão, ta có thể đi quan chiến sao? Ta nghĩ đi cho ta đại ca ủng hộ." Tiểu Thạch Hạo con mắt tỏa sáng, hưng phấn nói. "Tự nhiên có thể, bậc này tiên tư hai đại thiên kiêu quyết đấu, cho dù là ở ta thiên kiêu phủ bên trong, cũng không biết bao lâu chưa từng xảy ra, đến lúc đó nhất định sẽ kinh động tương đối một nhóm người, xem cuộc chiến người cũng tuyệt đối không thể thiếu." Trưởng lão áo đen lắc đầu bất đắc dĩ nói. Nói xong, hắn liền đứng dậy, bay về phía không trung, mà Tần Xuyên cùng Vương Đẳng tự nhiên theo sát phía sau, đi theo trưởng lão áo đen cùng một chỗ, hướng nơi xa bay đi. Phi hành thật lâu, trưởng lão áo đen mang theo Tần Xuyên cùng Vương Đẳng đi tới một mảnh cổ lão khu vực bên trong. Nơi đây sương mù lờ lờ, hư không bên trong có nhàn nhạt chiến ý tràn ngập, thậm chí mơ hồ có thể nghe được từ thượng cổ truyền đến hét họ. Ở mấy người trước mặt, có hai tòa phương viên mấy trượng lớn nhỏ cổ tế đàn, cách nhau xa vài trăm thước, trên đó che kín đao thương vết kiếm, có nhàn nhạt khói lửa tràn ngập. "Hai người các ngươi, phân biệt đứng ở hai tôn kia cổ tế đàn bên trên đi." Trưởng lão áo đen chỉ cách đó không xa hai cái kia tế đàn, đối với Tần Xuyên cùng Vương Đẳng hai người giải thích nói, nơi đây chính là truyền lại từ thượng cổ thời đại thiên kiêu chiến trường, từ xưa đến nay, không biết có bao nhiêu đương thời thiên kiêu ở nơi này quyết chiến, có thể nói nhuộm dần vô số thiên kiêu huyết. Hai tôn kia cổ tế đàn là lựa chọn chiến trường địa phương. Các ngươi chỉ cần đứng ở hai tôn kia cổ tế đàn bên trên, mảnh này thiên kiêu chiến trường liền sẽ căn cứ thiên tư của các ngươi cùng thực lực, tự động lựa chọn tương ứng lôi đài chiến trường, tạo điều kiện cho các ngươi quyết chiến. Hắc Y lão giả giải thích xong, Thần Xuyên cùng Vương Đẳng liền phân biệt đứng ở cái kia cách nhau mấy trăm thước hai tòa tế đàn phía trên, xa xôi vài trăm mét, đối chọi tương đối. Làm hai người cũng đứng ở cổ tế đàn bên trên về sau, hai tòa tế đàn bắt đầu phát sáng, hư không bên trong có từng màn hư hại hình ảnh xuất hiện, đó là ngày xưa lịch đại thiên tiêu ở nơi này quyết chiến thời điểm còn xuất lại hình ảnh. Trong đó có kỳ tài gầm thét, đứng ngạo nghệ tại thế, cũng có thiên kiêu đẫm máu, ảm đạm vỡ lạc. Từng mai tản ra kim quang vàng rực cổ lão đạo phù, từ trong tế đàn tuôn ra, như thần kim đúc thành đồng dạng, tiến nhập thể nội, giống như đắp một cái thần đăng, đem hai người thân thể chiếu rọi một mảnh quang huy sáng chói. Chỉ chốc lát sau, toàn bộ cổ lão địa vực liền bắt đầu phát ra ầm ầm tiếng vang. Quyết chiến sân bãi phải xuất hiện, là thiên cấp lôi đài hay là thiên cấp? Trưởng lão áo đen mắt lộ ra vẻ khẩn trương, suy đoán nói: "Quyết chiến tiên tiêu thực lực cùng tiên tư khác biệt, xuất hiện chiến trường cũng có phân biệt, bất quá ở trưởng lão áo đen này xem ra, vô luận là Tần Xuyên, vẫn là Vương Đẳng, cũng là nhất đẳng tiên tiêu, rất có thể sẽ triệu hồi ra thiên cấp lôi đài, thậm chí có cơ hội xuất hiện thánh cấp lôi đài." "Đương, đương, đương." Đột nhiên, hư không bên trong, đột nhiên vang lên cổ lão tiếng trùng, giống như khai thiên tích địa về sau, trong thiên địa luồng thứ nhất thanh âm, chiếu sáng trong nhân thế. Lượn lờ ở mảnh này cổ lão địa vực mê vụ, bị từ bốn phương tám hướng, sáng lên kim sắc quang mang đâm xuyên, toàn bộ cổ lão địa vực giống như là trong phút chốc hóa thành một vòng mặt trời sáng chói, chiếu rọi bát hoang. Đây là kinh thế tiếng chuông. Đây là thần cấp lôi đài sắp mở ra dấu hiệu a. Thần cấp lôi đài, dĩ nhiên là thần cấp lôi đài. Nghe tới cái kia vang vọng đất trời tiếng chuông vang lên về sau, trưởng lão áo đen vậy mà kích động toàn thân run rẩy, một gương mặt mo bên trên cũng đều là khó tin thần sắc. Chương 400, đỉnh phong chi chiến. Thần cấp lôi đài đã không biết bao lâu chưa từng mở ra, liền ở trưởng lão áo đen sinh mệnh lịch trình bên trong đều chưa từng trải qua. Hắn chỉ ở trong viễn cổ truyền thuyết từng nghe nói, lần trước thần cấp lôi đài mở ra, thậm chí đã có thể truy tố đến hoang cổ thời đại, có thiếu niên đại đế đồng dạng tồn tại, tham dự thiên kiêu quyết đấu, lúc này mới làm cho thần cấp lôi đài xuất hiện. Không nghĩ tới, cái này thần cấp lôi đài, hôm nay vậy mà tái hiện. Ầm ầm. Mảnh này cổ lão địa vực ầm ầm rung động, mảng lớn thổ địa đằng không mà lên, trong hư không hội tụ thành một mảnh cổ lão chiến trường. Cổ chiến trường áp đảo cựu tiêu phía trên, bị nhàn nhạt mây mù quấn, hết sức rộng lớn. Từng đầu từ phù văn màu vàng cấu trúc mà thành đạo tắc xiển xích, cuốn quanh ở tòa này phía trên chiến trường cổ, khiến cho nhìn qua giống như là lấy sáng chói thần kim đúc thành đồng dạng, tản ra mịt mờ kim mang, tràn ngập một loại cổ xưa trang nghiêm khí tức. Đây cũng là trong truyền thuyết thần cấp lôi đài, tọa lạc ở cựu tiêu phía trên, rộng lớn không hiện, tuyệt đối có thể làm chân chính đỉnh cấp thiên tiêu, yêu nghiệt, ở phía trên thỏa thích đại chiến, mà không cần có chỗ cấu thúc. Đương, 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 đông, 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 trong cõi u minh, cái kia từng tiếng chuông vang còn đang vang lên, về sau, trong đó thậm chí hỗn tạp trận nổi trống thanh âm. Bên mông hùng hồn tiếng trống bên trong, tựa hồ có được một loại đặc thù ma lực, làm cho người nghe ngóng nhiệt huyết sôi trào. Chuyện gì xảy ra? Ở đâu ra tiếng chuông cùng tiếng trống? Là chuyện gì xảy ra sao? Chẳng lẽ là thiên tiêu phủ kêu gọi chúng ta tập hợp? Tiếng chuông này làm ta có một loại thể hồ quán đỉnh, muốn lộ đạo xúc động, cái này tiếng trống là làm ta cảm thấy chiến huyết sôi trào, muốn lại chiến một trận, thật kỳ dị. Toàn bộ thiên tiêu phủ đều bao phủ ở cái kia mơ hồ vang vọng tiếng chuông cùng tiếng trống bên trong, trong lúc nhất thời, mới vừa vặn gia nhập thiên tiêu phủ không bao lâu các lộ thiên tiêu kỳ tài đều đã bị kinh động. Chỉ là bọn hắn khuôn mặt kinh dị cùng nghi hoặc, hiển nhiên là cũng không biết xảy ra chuyện gì. Cùng những cái này tiên kiêu một dạng, thiên tiêu phủ bên trong các vị trưởng lão cao tầng, cũng vì cái chuông này cổ thanh âm làm chấn kinh, bất quá, cùng những cái kia thiên kiêu môn bất đồng chính là, những cái này thiên kiêu phủ cao tầng, đang nghe cái kia chuông cổ thanh âm đệ nhất khác, cũng đã biết được xảy ra chuyện gì. Tiếng chuông cùng chống trận thanh âm, đây là thần cấp chiến trường mở ra dấu hiệu a. là ai quyết chiến, vậy mà mở ra thần cấp chiến trường, thần cấp lôi đài xuất hiện. Ta Thiên Kiêu phủ, chẳng lẽ lại xuất hiện thiếu niên đại đế đồng dạng yêu nghiệt hay sao? Một nhóm này mới gia nhập Thiên Kiêu phủ Thiên Kiêu bên trong, lại có bậc này yêu nghiệt tồn tại, không được, lão phu muốn đi tìm tòi hư thực. Thiên Kiêu phủ bên trong, từng tôn lão cổ đồng, toàn bộ bị cái này trùng cổ thanh âm kinh động, đầy mặt vẻ chấn động. Thậm chí có một chút lão cổ đồng đã kìm nén không được tò mò trong lòng tâm tình, vội vàng hướng thần cấp cắm nơi ở chạy tới. Thiên Kiêu phủ chỗ sâu, một tòa thấp lùn hoang sơn phía trên, có một vị người mặc nón lá lão giả, lặng lặng ngồi xếp bằng ở sườn núi. Vị lão giả này, không nhúc nhích, giống như là hóa thành bản thạch đồng dạng, sớm đã cùng tòa này núi hoang hòa làm một thể, ở ngoài thân thể hắn, bò đầy cỏ dại hoang dây leo. Ở đỉnh đầu của hắn trên đấu lạc, thậm chí còn có một cái chim mương tạo thành ổ, bên trong nằm hai cái óng ánh chợt trứng. Làm mơ hồ kia tiếng chuông cùng tiếng trống phiêu đãng tới thời điểm, vị này không nhúc nhích, giống như là hóa thành bản thạch lão giả, rốt cục động, hắn chậm rãi mở ra hai con ngươi, đôi mắt giàn mua vận đục bên trong, lại dâng lên một vòng khác. Thú vị. Mũ rộng đánh lão giả tự nói một câu về sau, liền lần thứ hai chậm rãi nhắm lại hai mắt, cùng sau lưng núi hoang hòa thành một thể. Đống nhiên vang lên trung cổ thanh âm, kinh động đến toàn bộ Thiên Kiêu phủ, mà ở Thiên Kiêu phủ trưởng lão cáo chi phía dưới, đông đảo mới gia nhập Thiên Kiêu phủ không bao lâu đệ tử cũng đều biết được xảy ra chuyện gì. Thế là ở hiếu kỳ cùng dưới khiếp sợ, vô luận là Thiên Kiêu phủ các cao tầng, vẫn là cái này chút mới gia nhập Thiên Kiêu phủ không bao lâu đệ tử, đều hướng thần cấp lôi đài vị trí phiến kia cổ lão địa vực bước đi. Không bao lâu, đông đảo Thiên Kiêu phủ đệ tử cùng trưởng lão cao tầng liền toàn bộ đều tụ tập ở phiến kia cổ lão địa vực thần cấp lôi đài trước. Khi bọn hắn nhìn thấy đứng ở thần cấp lôi đài phía trên Tần Xuyên cùng Vương Đằng hai người về sau, tự nhiên lại đã dẫn phát một trận hành động. Dĩ nhiên là hai người này, khó trách có thể dẫn tới thần cấp lôi đài xuất hiện. Bọn họ vậy mà ở đây quyết chiến, thần cấp lôi đài phía trên quyết chiến, có thể là sinh tử chi chiến a. Trong hai người, nhất định vẫn lạc một cái. Đây là một trận khoáng thế tuyệt luân đại chiến a. Đông đảo Thiên Kiêu phủ đệ tử cùng các trưởng lão cảm thán nhau nhau. Vương Đằng cũng không cần nói, nhiều năm trước liền đã danh chấn Bắc Nguyên thế hệ trẻ tuổi, danh xưng cổ đế truyền thế, cùng thế hệ sự tồn tại vô địch. Mà Tần Xuyên mấy ngày trước đây độ thiên kiếp vào Thiên Kiêu phủ, liên tiếp chém giết 9 vị thiếu niên đại đế hư ảnh, càng là làm hắn thiếu niên ma vương danh tiếng chuyển khắp tứ phương. Bây giờ hai vị này cùng thế hệ nhân tài kiệt xuất, lại muốn ở cái này thần cấp lôi đài bên trên tiến hành sinh tử quyết đấu, quả thực làm cho chúng tu sĩ cảm thấy khiếp sợ không thôi. Vũ Hóa Vương Từ Hiền, Thái Dương Quân Vương Mạc Vô Thường, còn có cái khác vài tôn cường đại vương thể thần thể người sở hữu, nhìn xem thần cấp lôi đài bên trên Tần Xuyên cùng Vương Đằng hai người, ánh mắt thâm thúy, lộ đầy vẻ lạ. Vô luận là Tần Xuyên hoặc là Vương Đằng, ở những cái này tiên kiêu yêu nghiệt trong mắt, cũng là một tôn đối thủ cực kỳ mạnh mẽ. Bây giờ hai người sinh tử quyết đấu, đối với cái khác thiên kiêu mà nói, vừa vặn có thể mượn cơ hội này ước định hai người chiến lược. Tiểu tử, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Vương Đằng đứng thẳng kim sắc cổ chiến xa bên trên, nhật nguyệt tinh thần, hoa điểu ngư trùng, thái cổ văn linh ở cổ chiến xa mặt ngoài liên tiếp hiện ra, dị tượng xuất hiện. Hắn rất thẳng thắn, cũng rất quả quyết, đi tới thần cấp lôi đài phía trên, ngay đầu tiên liền phát động đối với Tần Xuyên thế công, không chút dung giải. Vương Đằng ánh mắt lạnh lùng, nồng đậm sợi tóc màu đen rối tung, khu động hoàng kim chiến xa, hướng Tần Xuyên ép. Ở bên cạnh hắn, tứ linh hư ảnh xoay quanh bay múa, hòa lẫn, cái kia ầm ầm chiến xa ép qua thanh âm, tựa như có thể chấn áp chư thiên vạn giới, có một loại duy ngã độc tôn bá đạo vô cùng chi khí. Ai tử kỳ, có thể còn chưa nói được đây. Mặt đối với Vương Đằng cường thế, Tần Xuyên lạnh nhạt, hắn chậm rãi nhất trường, trong lòng bàn tay xích quang sáng chói, giống như có một con lửa đỏ hoàng điểu, hót vang trận trận, muốn dương cánh bay lượn. Chết. Vương Đằng cũng chỉ trường đánh tới, trong lòng bàn tay thần năng phun trào, giống như là sắc một mảnh quần quần tinh vũ lực lượng, cùng Tần Xuyên bàn tay hung hăng đánh vào nhau. Oeng. Hai người quyết đấu, giống như là hai tòa thái cổ ma sơn va chạm đến cùng một chỗ, làm cả thần cấp lôi đài đều đang chiến minh, tản mát ra hết sức chấn động kịch liệt. Tần Xuyên trong lòng bàn tay xích sắc hoàng điểu, một đầu đâm vào Vương Đằng chỗ diễn hóa ra vùng tinh vực kia bên trong, tung hoành tàn phá bừa bãi, phá hư vô số đại tinh, đem trọn phiến cổ lão tinh vực đều khuấy động long trời lở đất. Vẹn vẹn một kích này, liền làm vây xem không ít thiên tiêu cũng vì đó sợ hãi. Bởi vì bọn hắn phát hiện, nếu là đổi lại bọn họ ra sân mà nói, chỉ sợ liền song phương kích thứ nhất đều khó mà chống được, sợ rằng phải lập tức vỡ lạc. Chương 401, người nào mới thật sự là thiên vận chi tử? Xích sát hoàng điểu bay lượn, tàn phá bừa bãi trong tinh vực. Vẹn vẹn chỉ là sát na thời gian, cái kia hoàng điểu liền đem trọn phiến tinh vực phá hủy hầu như không còn, một đầu đâm đi ra, đánh tới Vương Đằng lòng bàn tay, làm hắn lòng bàn tay cháy đen, đồng thời nhịn không được lui lại hai bước. So với lần trước giao thủ mạnh hơn, Vương Đằng nhìn xem nơi lòng bàn tay cháy đen dấu vết, sắc mặt khó coi. Chỉ là cái này kích thứ nhất giao thủ, hắn liền cảm giác được đối phương thực lực, muốn so lúc trước lần thứ nhất ở trong hóa tiên chỉ giao thủ lúc, còn muốn mạnh hơn. Vương Đằng mấy ngày trước đây tiến về Đông Hoang vực cơ gia, bởi vậy Tần Xuyên độ thiên kiếp vào Thiên Kiêu phủ sự tình, hắn căn bản cũng không biết. Hừ. Vương Đằng lạnh rên một tiếng, trong lòng kinh hãi ý tứ, chỉ là kéo dài ngắn ngủn nháy mắt, liền bình phục như lúc ban đầu. Hắn dương mắt hướng Tần Xuyên nhìn tới, võ đạo thiên nhãn mở ra, một đôi mắt giống như hóa thành một mảnh quần quần tinh vực đồng dạng, chậm rãi chuyển động. Trong khoảnh khắc, mảnh này quần quần tinh vực trong nháy mắt sụp đổ, vô tận lực lượng hủy diệt từ trong con mắt hắn vào bắn mà ra, hóa thành hai đầu tràn ngập khí tức hủy diệt hắc sắc chân long, hướng Tần Xuyên đánh tới. Yêu đế cựu trảm, diệt hình. Tần Xuyên nói nhỏ, trong phút chốc, ở hai con mắt của hắn bên trong, cũng có hai đầu ngân sắc chân long hiện lên, phun ra nuốt vào nhật nguyệt, lân giáp lạnh lạnh, từ trong con mắt của hắn xung ra, trước mặt hướng Vương Đẳng trong mắt biến thành hai đầu kia hắc sắc chân long đánh tới. Ngâm. Ngân hắc nhị sắc chân long hung hăng đụng vào nhau, to rõ long ngâm thanh âm, tiếng chấn động cửu tiêu, loạn thiên động địa. Yêu đế cửu trảm, diệt thần. Ngân long đánh ra, Tần Xuyên cũng không dừng lại, trong mắt lần thứ hai có hai đầu ngân sắc chân long ấp ủ, chỉ bất quá lần này bay khỏi đôi mắt ngân long hình bóng, so trước đó càng thêm phai mờ, siêu một tiếng, liền xuyên việt hư không, chui vào Vương Đẳng trong thức hải, hóa thành tinh thần lồng giam, đem thần hồn chi lực của hắn một mực vây khốn ở bên trong. Yêu đế cửu trảm lực lượng hiển uy, Tần Xuyên dương ra côn bằng cánh, trong phút chốc tới gần Vương Đẳng trước người, duỗi ra tay phải, năm ngón tay như núi, hướng Vương Đẳng đỉnh đầu ép xuống tới, trong lòng bàn tay ô mang chân trận, ẩn có một đầu côn hư ảnh ẩn tàng trong đó, phát động sóng to gió lớn. Giống. Vương Đẳng cuồng hống lên tiếng, trong mắt không ngừng hiện lên từng tia ngân mang, điều này đại biểu hắn thần hồn chính đang yêu đế cựu trảm lực lượng cấu trúc tinh thần không gian bên trong giãy giụa, muốn tránh thoát mà ra. Lúc này Vương Đẳng, phần lớn thần hồn đều bị vây khốn, thân thể chỉ có thể y theo bản năng hành động, đứng trước Tần Xuyên từ thiên đập xuống bàn tay, hắn chỉ kịp duỗi ra một cái cánh tay, khó khăn lắm ngăn tại đỉnh đầu. Ầm. Tần Xuyên bàn tay hung hăng đặt tại Vương Đẳng trên cánh tay, thần năng tàn phá bừa bãi, trong phút chốc, Vương Đẳng cánh tay kia liền ầm vang nổ tung, nổ thành một đám mưa máu. Bất quá, cánh tay bị hủy, cũng vì Vương Đẳng tranh thủ thời gian quý giá, hắn trong tròng mắt hào quang màu bạc, rốt cục triệt để tan đi, thần hồn từ yêu đế cựu trảm cấu trúc tinh thần trong lồng giam đạo thoát về sau, Vương Đẳng rốt cục khôi phục đối với thân thể trưởng khống quyền. Hắn bị đau nổi giận gầm lên một tiếng, đột nhiên lui về phía sau, tránh đi Tần Xuyên một kích chí mạng. Như điện quang hỏa thạch giao thủ ở giữa, Vương Đẳng lại bị chém tới một đầu cánh tay. Nhìn xem Bắc Đế Vương Đẳng, chỉ còn lại có một cái cánh tay thê thảm bộ dáng, thần cấp lôi đài phía dưới, vây xem Đông Đạo Thiên Tiêu phủ đệ tử trưởng lão môn, một trận xôn xao. Theo bọn hắn nghĩ, cái này vốn nên là một trận long tranh hổ đấu, ai ngờ Vương Đẳng đi lên liền ăn thiệt thòi lớn như thế, trực tiếp bị chạm rất một cái cánh tay. Thiếu niên này, thật sự có mạnh như vậy sao? So Vương Đẳng còn nhỏ hơn tới quá nhiều, hôm nay chẳng lẽ muốn chém ngược Vương Đẳng hay sao? Trong lúc nhất thời, vô số đạo hoặc kinh diễm, hoặc kính sợ ánh mắt, cùng nhau hội tụ ở Tần Xuyên trên thân, tiếng than thở càng là liên tiếp. Để cho ta đổ máu, cần phải trả giá thật lớn. Vương Đẳng ánh mắt trầm ngưng, bị Tần Xuyên nổ nát cánh tay phải, tinh khí tràn ngập, xương cốt giòn vàng tiếng không ngừng, huyết nhục tụ hợp, không ngừng sinh trưởng, gần như trong nháy mắt liền một lần nữa dài ra một cái hoàn hảo không hao tổn cánh tay phải. Hàng hà sổ xa, hóa đạo chi võng. Vương Đẳng gầm thét, thần lực trong cơ thể phồng lên không ngớt, giờ khắc này, hắn rốt cục vận dụng bản thân áp đáy hòm át chủ bài, loạn cổ đế kinh bên trong đế thuật thứ hai. Trong phút chốc, trong thiên địa tất cả tinh hoa nhật nguyện, cỏ cây linh khí, thiên địa đạo tác, tất cả, tựa hồ cũng hóa thành thuần túy nhất bản nguyên tinh khí, biên chế thành một tấm hóa đạo chi võng, khí tức dồi dào, hướng Tần Xuyên trước mặt che đợi đến. Chiêu này vừa ra, vây xem Đông Đạo Thiên Kiêu phủ đệ tử trưởng lão, tất cả đều động dung, đây là một loại vô cùng quỷ dị mà cường đại bí thuật, có thể tan hết thiên địa tất cả lực lượng cho mình dùng, trong nháy mắt đem bản thân có khả năng đánh ra công kích, cường đại mấy lần, làm cho người khó có thể ngăn cản. Lưới lớn rơi xuống, tự thành một giới, vạn đạo pháp tắc vận chuyển, giống như là có thể tan hết thế gian tất cả địch. Cho dù là Tần Xuyên, cũng cảm nhận được một cỗ cường đại áp lực, loạn cổ đại đế, dù sao đứng hàng nhân tộc đại đế một trong, lưu lại đế cảnh cấm kỵ thiên bí thuật, tự nhiên uy lực tuyệt luân. Bất quá, Tần Xuyên vô luận là vô thủy kinh cấm kỵ thiên chương bí thuật, vẫn là đệ tam chí tôn thuật, đều đã lúc trước đại chiến thiếu niên đại đế hư ảnh lúc, toàn bộ sử dụng mất, đến nay còn không có làm lạnh hoàn tất. Cũng tốt, liền dùng một chiêu kia thử xem. Tần Xuyên trong lòng hơi động, thần lực trong cơ thể lưu chuyển, ba đạo thanh khí hiện lên, đột nhiên ở bên cạnh hắn, ngưng tụ ra ba đạo cùng bản thể giống nhau như đúc phân thân. Nhất khí hóa tam thanh chi thuật. Tần Xuyên nói nhỏ, cái kia hóa ra đến ba đạo phân thân, đồng quát một tiếng, cùng nhau hướng cái kia đập vào mặt hóa đạo chi vong phóng đi. Ba đạo phân thân, kế thừa bản thể bí thuật không giống nhau. Một người dương ra côn bằng vũ dực, hướng về phía trước bắn ra 108.000 căn côn bằng vũ kiếm, mênh mông vô tận, phô thiên cái địa. Một người tay trái ô lan trận trận, tay phải kim quang lập lòe, ở trong hư không phân biệt diễn hóa côn bằng đạo ảnh, côn vượt vô lượng hải, vàng đằng thông thiên. Cuối cùng, tả hữu hai trưởng hợp nhất, phát ra hắc kim hai màu hỗn hợp thần mang, trong hư không côn cùng bằng hư ảnh, cũng tất cả đều biến mất, ngược lại hóa thành một đầu to lớn côn bằng, bay lượn tinh vực, phun ra nuốt vào hỗn độn, thần uy vô lượng. Người thứ ba là hiện ra các loại dị tượng, phía sau một tôn nguy nga tiên vương hiện lên, cao cơ cựu trọng thiên, đỉnh đầu sáng chói tinh thần vô số, dưới chân đạp trên một phiến hỗn độn, cây cây thanh liên cắm rễ trong đó, dáng dấp hiểu điệu. Đây là cái gì chiêu thức, chưa từng nghe thấy a. Vậy mà hóa sinh ra bà tôn bản thân. Đây là hạng gì bí thuật? Tiên vương Lâm Cửu Thiên, tinh thần diệu thanh thiên, hỗn độn trùng thanh liên, còn có côn bằng bảo thuật. Chơi ạ, hắn đến cùng nắm giữ bao nhiêu loại bí thuật? Tần Xuyên cái này nhất khí hóa tam thanh chi thuật vừa thi triển ra, liền đã dẫn phát vô biên hoành động. Nhất khí hóa tam thanh, các loại thượng cổ dị tượng, còn có côn bằng bảo thuật, tùy tiện cầm cái nào đi ra, cũng là ngàn vạn tu sĩ tha thiết ước mơ, thậm chí điên cuồng tồn tại. Nhưng là bây giờ, lại bị Tần Xuyên một người độc trưởng trong tay, cho dù là thiên tiêu phủ các vị lao gia hỏa cũng nóng mắt không được, đồng thời trong lòng không khỏi cảm thán. Đến cùng người nào mới thật sự là thiên vận chi tử? Cái này hùng hài tử trưởng rất nhiều bảo thuật bí pháp vào một thân, nhìn qua khí vận so với cái này Bắc Đế Vương Đẳng, còn muốn đi thiên. Chương 402, loạn cổ bất tử thân. Côn bằng vũ kiếm, kiếm khí lạnh lẽo, tung hành hư không, phàm là nó chém qua địa phương, từng miếng hóa đạo chi võng, tất cả đều vỡ vụn hết. Cái kia lượn quanh ở chân trời to lớn côn bằng hư ảnh, càng là một cái nhảy động, trực tiếp tránh phá trước mặt hóa đạo chi võng, sụp đổ đủ loại quy tắc, đem hắn xô ra một cái đại lỗ thủng. cuối cùng một tôn Tần Xuyên phân thân, sau lưng dị tượng không ngớt, bên trên có tinh thần thiên vẫn, sụp đổ tứ phương, bên trong có tiên vương huy trưởng, hoành kích bát hoang, dưới có lăn lộn thanh liên, sụp đổ vân vân. Ba loại thượng cổ dị tượng liên tiếp hiện ra, hai bên dung hợp, uy lực quả thực lớn đến vô biên, phàm là tiếp xúc đến hóa đạo chi bóng, nhao nhao như băng tuyết tiêu tan sạch. Trong phút chốc, Vương Đằng lấy loạn cổ đế thuật cấu trúc ra chương này hóa đạo chi bóng, liền bị Tần Xuyên lấy nhất khí hóa tam thanh chi thuật chạm sạch sẽ. Mà ba đạo kia phân thân vẫn như cũ thế đi không giảm, mang lấy ngập trời chi uy, hướng Vương Đằng đánh tới. Vương Đằng sắc mặt của biến, không nghĩ tới bản thân ấp ủ sát chiêu, vậy mà dễ dàng như vậy liền bị phá hết. Bất quá tấn mãnh công kích gần sát, hắn không chút bối rối, trong miệng phun ra một ngụm tinh huyết, hai tay ở trước mặt hư không bên trong liên tục huy động, không ngừng kết ấn nói, vĩnh hằng trục xuất. Vành Long. Trong nháy mắt, ở Vương Đằng kết ấn về sau, hư không lực lượng lan tràn, ở trước mặt hắn toàn bộ hư không đột nhiên bắt đầu như nước sóng gió nổi lên, đến không hết hư không kẽ nước hiện lên, thâm thúy tĩnh mịch, không biết thông hướng nơi nào. Côn bằng chân vũ kiếm, còn có côn bằng hư ảnh, cùng những cái kia viễn cổ dị tượng lực lượng ở sông phá hóa đạo chi vong về sau, nhao nhao bị những cái này đèn nhánh không gian liệt phùng ngăn cản, bị thôn phệ đến không biết cái nào thứ nguyên thời không đi. Ba tôn Tần Xuyên phân thân cũng nhận từ cái này hư không bên trong bọn tới không gian chi lực ảnh hưởng, khó có thể ức chế hướng không gian liệt phùng chỗ chậm rãi trượt xuống đi qua. Đồng thời, một cỗ khổng lồ hấp lực đống nhiên từ những cái này hư không kẽ nước bên trong hiện lên, hướng Tần Xuyên chân thân của tới, muốn đem hắn hút vào cái này không gian liệt phùng bên trong, sau đó vĩnh viễn trục xuất. Mọi người vây xem, gặp Vương Đằng sử dụng cái này chiêu này về sau, tất cả đều sắc mặt đại biến. Vĩnh hằng trục xuất, cái này cũng là loạn cổ đế kinh cấm kỵ đế thuật một trong, đáng sợ đến rất ma quái. Một khi địch nhân bị nuốt vào vĩnh hằng trục xuất lực lượng hình thành không gian liệt phùng bên trong, liền sẽ vĩnh viễn mê thất ở hư không bên trong, cũng tìm không được nơi trở về đường. Khổng lồ hư không lực lượng, giống như một cái vô hình cự thủ, thật chặt trói buộc Tần Xuyên, muốn đem hắn kéo vào cái kia tĩnh mịch kinh khủng hư không liệt phùng bên trong đi. Tần Xuyên kiệt lực dương ra côn bằng cánh, ngăn cản hư không lực lôi kéo, đồng thời bỗng nhiên há miệng, phun ra một đạo bản nguyên tinh khí, bí tự đấu diễn hóa, hóa thành vô tận đạo binh cổ khí, mênh mông vô tận, như một mảnh nguy nga thanh thiên đồng dạng, hướng Vương Đằng ép xuống đi qua. Đồng thời, cái kia chưa bị vĩnh hằng trục xuất lực lượng thôn vệ ba tôn phân thân, cũng đang Tần Xuyên dưới sự khống chế, nhao nhao hướng Vương Đằng đánh ra bản thân một kích mạnh nhất. Oanh! Tần Xuyên bản tôn, cùng nhất khí hóa tam thanh biến thành ba tôn đạo thân, đồng thời xuất thủ, chói lọi mà kinh khủng công kích, ép khắp cả phiến thiên không, đem Vương Đằng chân thân trực tiếp nuốt sống đi vào, sinh ra độ kịch liệt. Đồng thời, cái kia hư không bên trong tản ra vô tận hấp lực không gian liệt phùng, cũng ở trong nháy mắt ầm vang bể nát, Tần Xuyên thân thể chỉ cảm thấy bỗng nhiên nhẹ một chút, không còn có nửa phần trói buộc. Nhìn thấy Vương Đằng bị công kích của mình mất, Tần Xuyên cười lạnh một tiếng, hắn đã sớm đoán được, thi triển vĩnh hằng trục xuất bậc này kinh khủng bí pháp, Vương Đằng bản thân nên cũng tiêu hao rất lớn. Lúc này, căn bản không cần cùng cái kia vĩnh hằng trục xuất lực lượng đối kháng, chỉ cần đem cái này Vương Đằng chân thân đánh lui, khiến cho bất lực duy trì, cái kia vĩnh hằng trục xuất lực lượng tự nhiên tự sụp đổ, sẽ tự mình hỏng mất. Tình hình chiến đấu làm sao? Vương Đằng bị thiếu niên kia ma vương công kích nuốt mất. Vô số đạo ánh mắt đồng loạt hội tụ ở Vương Đằng chỗ đứng thẳng, đông đảo thiên tiêu phủ đệ tử cùng các trưởng lão nín thở ngưng thần, đều muốn trước tiên biết rõ kết quả sau cùng. Năng lượng kinh khủng tàn phá bừa bãi, đem Vương Đằng chỗ đứng thẳng vùng hư không kia đều chấn vỡ nát. Cuối cùng, Vương Đằng thân ảnh lại xuất hiện ở trước mặt mọi người. Bất quá, nhìn thấy hắn thời khắc này bộ dáng, tất cả mọi người không khỏi hít sâu một hơi. Thời khắc này Vương Đằng nhìn qua vô cùng thê thảm, quần áo vỡ vụn thành từng mảnh, toàn thân đẫm máu, mỗi một tấc da thịt bên trên đều trải rộng giống như mạng nhện vết rách, làm cho cả người hắn nhìn qua giống như là một kiện sắp vỡ vụn tư khí, nhìn thấy mà giật mình. Ngay cả dưới chân hắn hoàng kim cổ chiến xa cũng không còn lấp lánh quang trạch, kim mang ảm đạm, tứ linh hư ảnh cũng tất cả đều biến mất. Thấy vậy một màn, Tần Xuyên đương nhiên sẽ không thương hại đối thủ, côn bằng chi rực dựng ra, thân thể của hắn trong hư không thoáng hiện, chỉ nháy mắt thời gian, liền áp đảo Vương Đằng trên đỉnh đầu, ngay sau đó một trường vô ra, hướng phía dưới ép hút tới. Ầm. Tần Xuyên bàn tay rơi vào Vương Đằng đỉnh đầu, thần lực tàn phá bừa bãi, nhất thời làm Vương Đằng thân thể toàn bộ nổ tung, hóa thành huyết vụ, phiêu tán trên không trung. Vương Đằng bị chạm. Chơi ạ. Người thắng sau cùng, dĩ nhiên là vị này thiếu niên ma vương. Vương Đằng bại. Làm Vương Đằng hóa thành huyết vụ thời điểm, thần cấp lôi đài bốn phía, kinh hô thanh âm, liên tiếp, tin tức này, thật sự là quá kinh bạo, mặc dù đám người tận mắt nhìn thấy, Tần Xuyên một trường đem Vương Đằng đánh thành huyết vụ, nhưng vẫn như cũ quá mức mộng ảo, làm cho người nhất thời khó có thể tiếp nhận. Bất quá, chỉ có một chút biết rõ nội tình thiên tiêu phụ trưởng lão, lại mặt mày nghi hoặc. Vị kia thiên tiêu phụ trưởng lão áo đen, càng là trong miệng lẩm bẩm nói, Vương Đằng thật đã chết rồi sao? Thần cấp lôi đài, thiên tiêu chém giết, làm một phương thiên tiêu vẫn lạc về sau, thần cấp lôi đài liền sẽ phục hồi như cũ như lúc ban đầu. Bây giờ thần cấp lôi đài vẫn còn, Vương Đằng chỉ sợ còn không có chân chính chết đi. Phản phất giống như là để ấn chứng tên này trưởng lão áo đen lời nói đồng dạng, thần cấp lôi đài phía trên, Vương Đằng dưới người chiếc kia hoàng kim cổ chiến xa, đột nhiên bộc phát ra hết sức hào quang áo ánh, từng mai loạn cổ đế phủ, ở chiến xa cổ phía trên hiện lên, huyền ảo lực lượng lưu động, hư không bên trong, Vương Đằng bị đánh tan đi ra huyết đủ, rốt cuộc lại từng tấc trở về gây dựng lại, xây lại chân thân. Cùng cái viên kia loạn cổ đế phủ một dạng lực lượng. Thấy một màn như vậy, Thần Xuyên không kinh ngạc chút nào. Cái này Vương Đằng đều chịu cho đệ đệ của hắn một mai loạn cổ đế phù dùng để bảo mệnh, chính hắn làm sao có thể không có như loạn cổ đế phù như vậy thủ đoạn bảo mệnh. Ta là bất tử, ngươi đừng mơ tưởng giết chết ta. Vương Đằng gầm hét, giống như điên đồng dạng, dưới chân hoàng kim cổ chiến xa thần mang sáng chói, tản ra từng tia cổ chi đại đế khí tức. Trên chiếc chiến xa cổ này, khắc rõ loạn cổ đế phủ, chỉ cần chiến xa không hủy, Vương Đằng chân thân liền có thể lần thứ hai ngưng tụ chủ sinh, đây cũng là Vương Đằng sau cùng át chủ bài, cũng là hắn lớn nhất lực lượng. Chương 403, chém giết Bắc Đế, vạn cổ thiên kiêu địa. Chiến xa phát sáng, quấn quanh lấy từng tia cổ chi đại đế khí tức, làm cho người không cách nào tới gần. Mà chỉ cần chiến xa không hủy, dù là Vương Đằng chân thân bị chạm, cũng có thể dựa vào chiến xa cổ phía trên minh khắc loạn cổ đế phù lực lượng, gây dựng lại chân thân. Như thế hành vi, đã gần như bất tử bất diệt đồng dạng, nếu là tầm thường địch thủ, chỉ sợ đều đã tuyệt vọng. Địch nhân như vậy, làm như thế nào đi giết chết? Cái này, loạn cổ đế thuật, quả nhiên khủng bố như vậy, có được loại này khởi tử hoàn sinh năng lực, còn có cái gì người có thể giết chết hắn? Dạng này đã gần như vô địch à, mặc dù tạm thời thất bại cũng không tính là cái gì, chỉ cần chân thân bất diệt, liền có được vô tận khả năng. Khó có thể tin, quả thực khó có thể tin. Một chút thiên tiêu phủ lão cổ đồng, cảm khái liên tục, có được loại này khởi tử hoàn sinh năng lực, gần như không cách nào giết chết địch thủ, là tất cả tu sĩ nhất không muốn gặp. Bây giờ cái này Vương Đằng gần như bất tử bất diệt, tôn kia thiếu niên ma vương, còn có thể dùng bực nào phương pháp giết chết hắn. Trong lúc nhất thời, đông đảo tu sĩ đều cảm thấy tình hình chiến đấu đối với Tần Xuyên không ổn lên. Bởi vì bây giờ tình huống rất rõ ràng, Vương Đằng gần như không có khả năng bị giết chết, cho nên hắn căn bản không sợ thất bại, cùng lắm thì một lần nữa lại đến. Mà đối với Tần Xuyên mà nói, lại không cho phép hắn có một tia sai lầm cơ hội, bởi vì hắn nhưng không có Vương Đằng như vậy khởi tử hoàn sinh năng lực. Khởi tử hoàn sinh? Tần Xuyên hơi cười một tiếng, toàn bộ không thèm để ý một cái thủ hạ bại tướng mà thôi, coi như khởi tử hoàn sinh thì có ích lợi gì? Hai tay của hắn kết ấn, diệu pháp liên hiện, kéo dài không ngừng hướng Vương Đằng công phạt đi, một thân chiến huyết sôi trào, thần lực vô tận, quả thực đem Vương Đằng trở thành một cái bia sống, cái kia vô cùng vô tận bí thuật thần pháp, gần như muốn đem hắn triệt để che hết. Bây giờ Vương Đằng, mặc dù mượn nhờ chiến xa cổ phía trên minh khắc loạn cổ đế phù lực lượng, một lần nữa phục sinh, nhưng ở tinh khí thần bên trên, lại kém xa tít tắp trước đó, cũng bởi vì lúc trước bị Tần Xuyên chính diện đánh tan, lòng tự tin tổn hao nhiều. Cho nên, mặc dù phục sinh, đang cùng Tần Xuyên trong lúc giao thủ, hắn cũng là khắp nơi bị áp chế, bị đánh không ngẩng đầu lên được, không bao lâu, cũng sẽ bị Tần Xuyên nắm lấy cơ hội, lần thứ hai đánh nổ, hóa thành huyết vụ đầy trời. Loạn cổ đế phù lần lượt lấp lóe, trợ giúp Vương Đằng gây dựng lại chân thân, nhưng là về sau, cái này gần như đã trở thành một loại kinh khủng tra tấn. Thử nghĩ một lần, vô luận là ai, một mực ở sinh cùng tử tầm đó bồi hồi không ngừng, mới vừa sống lại không bao lâu, cũng sẽ bị người một lần nữa đánh chết, nếu là ý chí không vững định, chỉ sợ rất nhanh liền điên mất rồi. Cho dù là lấy Vương Đằng ý chí, ở liên tiếp bị Tần Xuyên oanh bạo hơn 10 lần về sau, cũng mau sắp không kiên trì được nữa, cả người giống như là muốn hỏng mất một dạng, không còn có nửa điểm phía trước vô địch phong thái, mà là giống một cái gần như hỏng mất người điên, trong mắt lấp lóe lấy điên cuồng cùng phẫn nộ hỗn hợp qua mang. Một màn này, nhất thời làm những cái kia thổi phồng Vương Đằng bất tử thân, tuyệt đối là trận chiến đấu này người thắng tu sĩ, trong nháy mắt hành quân lặng lẽ, nhao nhao ngậm miệng không nói. Cái này tiểu ma vương, cũng quá biến thái. Liền xem như cổ chi đại đế chuyển thế, cũng bất quá cũng như vậy thôi. Một vị vừa mới gia nhập Thiên Kiêu phủ không bao lâu tùy tài, nhịn không được rung động tự lẩm bẩm. Nhìn xem Tần Xuyên thần uy lẫm liệt, đem Vương Đằng giống như chó nhà có tang một dạng chật vật Tần Xuyên, cái này kỳ tài trong lòng có một loại nồng nặc cảm giác bị thất bại. Hắn chính là đến từ Nam Lĩnh kỳ tài, lúc đầu, ở gia nhập Thiên Kiêu phủ trước đó, hắn còn tưởng rằng đương thời có thể đối địch với chính mình người, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đi tới Thiên Kiêu phủ về sau, mới phát hiện giống hắn dạng này thiên kiêu, toàn bộ Thiên Kiêu phủ thì có không ít. Hôm nay lại mắt thấy Tần Xuyên cùng Vương Đằng chi chiến, càng là làm hắn cảm nhận được bản thân nhỏ bé, Vương Đằng tiện tay một đòn, hắn đều không chịu nổi, càng không cần nói có thể một mực đem Vương Đằng đè lên đánh Tần Xuyên. Phanh phanh phanh, liên tiếp không ngừng tiếng nổ mạnh vang lên, làm cho đông đảo tu sĩ nhao nhao im lặng khiếp sợ một màn, liền ở trước mặt bọn họ diễn ra. Vương Đằng một lần lại một lần chủ sinh, lại một lần bị Tần Xuyên vô tình đánh nổ, tràng diện kia thẳng nhìn làm cho lòng người bên trong phát lạnh. Sống lại chết, chết lại sống, sống lại chết, loại này tàn khốc đả kích, liền xem như đổi ai tới, cũng chịu không nổi a. Liên tiếp đem Vương Đằng oanh bạo hơn 20 lần về sau, chiếc kia trên chiến xa hoàng kim cổ loạn cổ đế phủ, rốt cục triệt để phai nhạt xuống, mà đã gần như điên cuồng Vương Đằng, lại bị Tần Xuyên lại một lần đánh nổ về sau, rốt cục ở không có gây dựng lại chân thân, mà là triệt để tiêu tán ở trong thiên địa. Bất kỳ lực lượng nào đều có cực hạn, khắc sâu tại cái kia hoàng kim cổ chiến xa bên trên loạn cổ đế phủ, có thể đem Vương Đằng phục sinh như thế nhiều lần, đã tiêu hao hết tất cả lực lượng, lại cũng bất lực trợ giúp Vương Đằng lại sống lại. Làm Vương Đằng chết về sau, thần cấp lôi đài oanh minh rung động, từ trên 9 tầng trời chậm rãi hạ xuống tới, nhìn thấy một màn này, đám người nhao nhao thở ra một hơi, biết rõ một lần này sinh tử quyết chiến, xem như triệt để kết thúc, tại Bắc Nguyên thế hệ tuổi trẻ xưng vô địch Bắc Đế Vương Đằng, ở hôm nay triệt để vỡ lạc, tại thế gian triệt để xóa tên. Vương Đằng bỏ mình, vô số đạo hoặc cực kỳ hâm mộ, hoặc kính sợ, hoặc rung động, đủ loại không đồng nhất ánh mắt, đều hội tụ ở Tần Xuyên trên người, giờ khắc này, bọn họ hiểu đã trở thành phiến thiên địa này tuyệt đối trung tâm. Đại ca, ngươi thật lợi hại. Tiểu Nãi Hoa Thạch Hạo nhìn về phía Tần Xuyên ánh mắt tràn đầy vẻ khâm phục, giống như là nhìn mình bội phục nhất idol mở dạng, a a, cố gắng tu luyện, sớm muộn ngươi sẽ trở nên cùng đại ca một dạng mạnh. Tần Xuyên cười a a vỗ vỗ tiểu Thạch Hạo đầu, nói ra, chém dụng Vương Đằng về sau, Tần Xuyên thành danh, trong nháy mắt ở trong Thiên Kiêu phủ truyền bá ra, thậm chí ở lấy Thiên Kiêu phủ làm trung tâm, hướng ngoại giới bước xả ra. Không có cách, Bắc Đế Vương Đằng tên tuổi, thật sự là quá vang dội, hắn thân chết, tất sẽ dẫn phát biến động. Ngươi chạm Vương Đằng, sau lưng hắn Bắc Nguyên Vương gia, chắc hẳn nhất định sẽ không cùng ngươi từ bỏ ý đồ. Linh Phong phía trên, từ bế quan trạng thái tỉnh lại Hỏa Linh Nhi, nhìn xem Tần Xuyên, lo lắng nói: "Bắc Nguyên Vương gia cũng là một phương cổ lão thế lực, ở Bắc Nguyên truyền thừa mấy trăm ngàn năm thời gian, nội tình hùng hậu, không kém chút nào một dạng thánh địa đại giáo. Coi như bọn họ không tìm đến ta, đến lúc đó ta cũng sẽ đi tìm bọn hắn." Tần Xuyên không để ý nói. Cùng Vương Đằng đại chiến kết thúc sau, hắn chỉ mò được bộ kia hoàng kim cổ trên xa, cũng không có ở Vương Đằng trên người lục soát bảo bối khác. Gia hỏa này năm đó thế nhưng là lấy được loạn cổ đại đế truyền thừa, trên người làm sao có thể chỉ có ngần ấy đồ vật. Cho nên Tần Xuyên sớm muộn chuẩn bị muốn đi Bắc Nguyên một chuyến, đi cái kia loạn cổ đại đế nơi truyền thừa tìm xem, nhìn có phải hay không còn có những thứ khác bảo bối. "Đại ca, đại ca." Ngay tại Tần Xuyên suy tư thời điểm, Tiểu Thạch Hạo tiếng kêu hưng phấn từ xa mà đến gần vang lên, không bao lâu, Tiểu Thạch Hạo liền vọt tới Tần Xuyên trước mặt. "Thế nào?" Tần Xuyên nhìn xem vẻ mặt vẻ hưng phấn Tiểu Thạch Hạo, hiếu kỳ hỏi. "Vừa mới ta đụng phải một vị tiên kiêu phụ trưởng lão, hắn nói muốn chúng ta chuẩn bị một chút, đợi chút nữa sẽ có thiên kiêu phụ trưởng lão đến đây, muốn lĩnh chúng ta đi một cái địa phương." "Địa phương nào?" Trưởng lão kia nói, "Muốn dẫn chúng ta đi vạn cổ thiên kiêu bia địa phương, sàng chọn tiến về cái nào đó bí cảnh danh nghịch." Tiểu Thạch Hạo hưng phấn nói. "Vạn cổ thiên kiêu bia?" Tần Xuyên tự nói, trong lòng hơi hơi nhảy một cái. Hắn mặc dù không biết cái này vạn cổ thiên kiêu bia đến cùng là vật gì, nhưng là chỉ nghe danh tự, liền biết tuyệt đối bất phàm. Chương 404, kinh khủng tam thiên giới bia. Ở Tiểu Thạch Hạo cáo chi Tần Xuyên sau không bao lâu, một tên thiên kiêu phụ trưởng lão liền tiến về chư vị đệ tử ở mảnh này linh sơn chỗ, cũng cáo chi tin tức này. Sau đó, đông đảo thiên kiêu kỳ tài nhao nhao mà động, tùy theo tên này thiên kiêu phụ trưởng lão cùng nhau hướng tạo hóa thư viện chỗ sâu bước đi. "Trưởng lão, cái kia vạn cổ thiên kiêu địa rốt cuộc là vật gì a? Là dùng để làm gì?" Trên nửa đường, có thiên kiêu nhịn không được đối với tên kia dẫn đường trưởng lão hỏi. "Nửa tháng sau, ta thiên kiêu phụ sẽ có bốn cái tiến về cái nào đó bí cảnh quý giá danh ngạch, cái này vạn cổ thiên kiêu địa tự nhiên là dùng để từ trong các ngươi sàng lọc chọn lựa bốn cái này danh ngạch sử dụng đồ vật. Cụ thể tin tức chờ các ngươi đến, tự nhiên sẽ có cái khác thiên kiêu phụ trưởng lão cho các ngươi giải thích cặn kẽ." Cái kia dẫn đường trưởng lão chỉ là vội vã nói hai câu này về sau, liền ngậm miệng không nói. Bất quá, cái này cũng làm cho theo hắn tới trước đông đảo thiên kiêu phụ các lộ kỳ tại cùng thiên kiêu môn trong lòng càng hiếu kỳ hơn. Cái kia bí cảnh đến tột cùng là hạng gì tồn tại? Thậm chí ngay cả thiên kiêu phụ bậc này hội tụ ngũ đại vực kỳ tại nơi ở, đều chỉ có bốn cái danh ngạch. Mang loại này tâm tình tò mò, đám người đi theo người trưởng lão này một đường tiến lên, sau gần nửa canh giờ, liền đến thiên kiêu phụ chỗ sâu, hoàn toàn hoang lương phế tích nơi ở đây là hoàn toàn hoang lương cổ địa, cùng cảnh tượng chung quanh không hợp nhau, không giống như là một mực tồn tại ở thiên kiêu phụ, mà giống như là từ nơi nào đó sinh sinh cho na gì qua đến. Cổ địa hoang vu, không hề dấu chân người, cũng không có cái gì thực vật sinh trưởng, chỉ có ở mảnh này hoang vu địa phương vị trí trung ương, có một tôn bia cổ đang phát sáng, trong nháy mắt hấp dẫn ánh mắt mọi người. Tòa này bia cổ thật sự là quá to lớn, khoảng chừng mấy ngàn trượng cao, cơ hồ có gần phân nửa bia thân đều cao vút trong mây. Rộng lớn mà bàng bạc bia cổ, tản ra ánh bạc quang, có một loại mênh mông khí tức cổ xưa, ở mặt bia lưu truyền, giống như trải qua vạn cổ tang thương một dạng. Cái này bia cổ chính là cái kia vạn cổ thiên kiêu bia sao? Đây cũng quá rồi dào, quá mênh mông a. Chơi ạ, ta chưa bao giờ thấy qua như thế rồi dào đồ vật, nhất định chính là kỳ tích. Đại đế ở trên, thật sự là quá hùng vĩ, quá nguy nga. Ở tận mắt thấy tòa này bia cổ về sau, tiếng than thở liên tiếp không ngừng vang lên. Mặc dù ở đây cũng là ngũ đại vực thế hệ trẻ tuổi thiên kiêu kỳ tài, ngày bình thường thường thấy sóng to gió lớn, nhưng là ở tận mắt thấy như vậy hùng vĩ nguy nga thiên bi về sau, cũng không có bao nhiêu người có thể đủ giữ vững bình tĩnh. Ngay cả Tần Xuyên, ánh mắt cũng nhịn không được hiện lên một vòng dị sắc. Ngày đó Trung Châu vực tổ Long Sơn mạch chuyến đi, hắn nhìn thấy tôn kia từ nhân tộc viễn cổ đại đế tạo thành ngộ đạo thiên địa, có mấy trăm trượng cao, đã mười điểm to lớn. Nhưng không nghĩ đến, trước mặt tòa này cổ thiên bi, dĩ nhiên là cái kia ngộ đạo thiên bia thể tích hơn gấp 10 lần. Khu khu, lũ tiểu gia hỏa trước mặt các ngươi tòa này cổ thiên bi, chính là cái kia vạn cổ thiên tiêu địa. Mọi người ở đây rung động liên tục, đều nhìn xem cái kia thẳng nhập đám mây cổ thiên bi, khó có thể tự kiềm chế thời điểm, một đạo trầm thấp tiếng ho khan ở tất cả mọi người trước mặt vang lên. Một vị thân mang áo gai, râu tóc bạc trắng, còn xuống lưng, ngay cả trên mặt đều chất đầy nếp nhăn láo giả, chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở trước mặt mọi người, vừa mới cái kia trầm thấp tiếng ho khan chính là do hắn phát ra. "Đại trưởng lão." Tên kia đem Tần Xuyên đám người dẫn tới trưởng lão, khi nhìn đến tên này còn lưng áo gai láo giả về sau, vội vàng cung kính tiến lên, xoay người kêu một tiếng, "Đại trưởng lão." Ngay sau đó, hắn lại đi tới đông đảo thiên kiêu trước mặt, vì mọi người giới thiệu nói, "Vị này là chúng ta Thiên Kiêu phủ đại trưởng lão, 4000 năm trước, lão phu tuổi nhỏ, mới vừa vặn gia nhập Thiên Kiêu phủ lúc, khi đó đại trưởng lão cũng đã là tạo hóa thư viện đại trưởng lão, 4000 năm đến, cũng cơ bản không có làm sao biến qua." Nghe thấy lời này, đông đảo kỳ tài thiên tiêu, tất cả đều nghiêm nghị, nhìn về phía tên này áo gai lão giả mục quang cũng biến thành kính sợ cung kính. Người trưởng lão này mặc dù không có nói rõ vị này đại trưởng lão đến tột cùng là tu vi thế nào, nhưng là 4000 năm trước, đối phương cũng đã là Thiên Kiêu phủ đại trưởng lão, bởi vậy suy đoán, vị lão giả này tuyệt đối là một vị sống 5000 6000 năm, thậm chí thời gian càng lâu lão cổ đồng, hóa thạch sống. Có thể sống đến bậc này tuổi tác, chính là thực lực đại biểu cùng chứng minh. Khô khụ, lũ tiểu gia hỏa, lão phu họ Tần, về phần kêu cái gì, chính mình cũng đã sớm quên đi, các ngươi xưng hô ta là Tần lão liền có thể. Áo gai lão giả ho khan hai tiếng, hòa ái nói ra. Ngay sau đó hắn liền quay người hướng mảnh này cổ địa trung ương cổ thiên bi vị trí bước đi, lũ tiểu gia hỏa, cùng lão phu tới đi, các ngươi không phải hiếu kỳ tòa này thiên bi đến tuột cùng là vật gì sao? Lão phu sẽ nói cho các ngươi biết. Đám người đi theo ở Tần Lao sau lưng, cùng nhau hướng vạn cổ thiên tiêu bia đi về trước, mà ở trong quá trình này, Tần Lao cũng đang vì mọi người giải thích cái này vạn cổ thiên tiêu bia lai lịch, này bia, nguyên danh cũng không phải là vạn cổ thiên tiêu bia, mà là tam thiên giới bia. Bia thân cao đạt 3000 trượng, 1 trượng, 33m, đối ứng một giới, nghe nói chính là thời kỳ thượng cổ, một vị chân tiên tạo thành, mục đích là vì khảo giáo hậu nhân. Bây giờ trải qua vạn cổ tuyết nguyệt, ngày xưa tất cả đã sớm ma diệt, chỉ có tôn này bia lưu truyền xuống, đồng thời cũng bởi vì tòa này bia cổ, có thể khảo giáo hậu bối thiên tài, nghiệm chứng hắn tiềm năng cùng chiến lực, cho nên dần dà, tòa này cũng bị hậu nhân xưng là vạn cổ thiên kiêu bia. Nghe nói, cái này bia cổ lúc đầu lưu lạc ở trong vũ trụ cái khác cổ tinh, là ta thiên kiêu phủ mấy vạn năm trước, một vị công tham tạo hóa lao phụ chủ, từ chỗ khác cổ tinh rời đoạn mà đến. Về phần cái này vạn cổ thiên kiêu bia, lúc đầu có 3 loại năng lực, có thể khảo thí người chiến lực, thiên phú, tiềm năng, thậm chí là vận mệnh. Có người có thể thông qua cái này vạn cổ thiên kiêu bia, nhìn trộm đến tương lai mình cái nào đó hình ảnh hoặc là đoạn ngắn. Bất quá, theo như truyền thuyết, đại khái là bởi vì cái này tam thiên giới bia năng lực quá mức vi tiên, trái với thiên địa cân bằng, cho nên vạn cổ trong 5 tháng, phần lớn công năng đều đã hư hại, chỉ còn lại có khảo thí chiến lược một hạng này. Áo gai Tần lão chậm rãi giới thiệu âm thanh, mọi người nghe được như si như say, sợ hai thán phục liên tục, nhìn về phía tòa này bia cổ trên nét mặt cũng đầy là dị sắc. Tòa này bia cổ, dĩ nhiên là chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết tiên nhân tạo ra, chắc không được như vậy hùng vĩ cùng dồi dào. Hơn nữa, có thể nhờ vào đó bia đoán trước tương lai cái nào đó đoạn ngắn cùng hình ảnh, cái này cũng thật sự là quá nghịch thiên rồi a. Chỉ tiếc, như thế nghịch thiên công hiệu, đến bây giờ dĩ nhiên mất hiệu lực, thật sự là làm cho người tiếc hận. Chương 405, Thiên Nguyên Bí Cảnh, Tinh Vực Tranh Hùng. Nói chuyện thời điểm, áo gai Tần lão đã mang theo mọi người đi tới cái kia vạn cổ thiên tiêu bia phía dưới. Các ngươi nhìn, cái này thiên bia phía trên quang hoa chói lọi, rực rỡ người người, từ xưa đến nay, không ít danh chấn thiên hạ yêu nghiệt kỳ tài, đều từng tại cái này thiên bia phía trên lưu lại tên của mình. Tần lão một bên nói, một bên đưa tay chỉ hướng thiên bi bên trên nói. Đám người theo Tần lão chỉ, hướng vạn cổ thiên tiêu bia nhìn lên, quả nhiên thấy cái kia hùng vĩ thiên bi phía trên, từ dưới đến bên trên, rậm rạp chẳng chịt mình khắc đông đảo tên người, cùng rất nhiều ký hiệu. Những người này danh hảo, cũng là ngày xưa thiên tiêu, ở này thiên bi bên trên lưu danh về sau, mới khắc hòa xuống. Quân Thiên, danh tự rất quen thuộc, a, đây không phải vạn năm phía trước, danh chấn nam vực một đời thiên tiêu sao? Hắn vậy mà cũng ở cái này thiên bi bên trên lưu lại tên của mình. Một vị đến từ nam vực thiên tiêu, chỉ vạn cổ thiên tiêu bia bên trên một cái, danh tự, hoảng sợ nói. Một chuôi liêm đao dấu vết, cái này rất có thể là 8000 năm trước, vị yêu minh vương thể chất người sở hữu lưu lại a. Ta cũng nhìn thấy ta vực lâu đời tuế nguyệt trước một tôn danh chấn đương thời thiên tiêu lưu lại. Đông đảo thiên tiêu kỳ tài, ánh mắt nhao nhao nhìn về phía cái này vạn cổ thiên tiêu bia bên trên, tiếng kinh hô liên tiếp. Ở phương này bia cổ bên trên, bọn họ gặp được rất nhiều quen thuộc danh tự cùng ký hiệu, cũng là lịch đại danh chấn thiên hạ yêu nghiệt kỳ tài lưu lại, đến nay vẫn bị người hiểu rõ. Bất quá, khi thấy những cái này năm đó danh chấn thiên hạ, bị đám người quen thuộc danh tự, ở cái này vạn cổ thiên tiêu bia bên trên, xếp hạng cũng không cao lắm về sau, có không ít thiên kiêu kỳ tài đều cảm nhận được một loại áp lực lớn lao. Xem ra muốn ở cái này vạn cổ thiên kiêu bia phía trên lưu danh đích xác hết sức khó khăn, ngay cả những cái này sử thượng nổi danh kỳ tài ở cái này vạn cổ thiên kiêu bia bên trên lưu danh đều không có quá cao vị trí. Đổi lại bọn họ đến, có phải hay không còn muốn càng thêm công bằng? Tần lão, là chỉ cần ở cái này vạn cổ thiên kiêu bia bên trên lưu lại tên của mình, liền xem như trắc nghiệm thông qua được sao? Có thiên kiêu nhịn không được hỏi. Chỉ ở trên vạn cổ thiên kiêu bia lưu danh còn chưa đủ. Áo gai Tần lão chậm rãi lắc đầu nói, một lần này muốn sàng chọn danh ngạch số lượng chỉ có 4 cái, cho nên chỉ có ở cái này vạn cổ thiên tiêu bia bên trên lưu lại danh tự cao nhất 4 người mới được quý giá này danh ngạch. Tần lão, ngươi nói vậy rốt cuộc là cái gì bí cảnh a? Vậy mà chỉ có 4 cái danh ngạch. Một vị thiên tiêu nhịn không được hỏi. Cái này sàng chọn cũng quá khác biệt a. Ở cái này vạn cổ thiên tiêu bia bên trên lưu danh còn chưa đủ, còn chỉ có xếp hạng cao nhất 4 người. Không nói, ở đây đông đảo thiên tiêu kỳ tài, cái nào không phải danh truyền một vực, bị rất nhiều người quen thuộc đề cao. Bây giờ dĩ nhiên muốn tại nhiều như vậy người bên trong, chỉ chọn lựa ra 4 người đến, cũng thật sự là quá mức khắc nghiệt. Có lẽ các ngươi còn không biết, 4 cái này danh ngạch đại biểu cho cái gì, tự nhiên cho rằng danh ngạch số lượng quá ít. Bất quá lão phu nói qua sau, các ngươi nên liền sẽ hiểu. Tần Lao chậm rãi nói ra, 4 cái này danh ngạch, cuối cùng đi trước bí cảnh, chính là Thiên Nguyên bí cảnh. Cái này Thiên Nguyên bí cảnh, chính là ngày xưa một vị đế hoàng chí tôn cấp bậc tồn tại, vẫn lạc niết bàn địa phương, trong đó hung hiểm dị thường, nhưng lại kỳ ngộ vô số. Quan trọng nhất là, cái này Thiên Nguyên bí cảnh, cũng không tại trên khỏa cổ tinh này, mà là tại xa xôi tinh vực bên ngoài cái khác cổ tinh, làm cái này thiên nguyên bí cảnh mở ra thời điểm, tiến về nơi đó thiên tiêu, cũng không phải là chỉ có chúng ta trên khỏa cổ tinh này, còn có trong vũ trụ cái khác sinh mệnh cổ tinh bên trên thiên tiêu kỳ tài, đều sẽ tham dự vào. Hơn nữa, ta thiên tiêu phủ bên trong tinh vực truyền tống chi trận năng lượng, nhiều nhất chỉ đủ đem 4 người truyền tống đến cái kia thiên nguyên bí cảnh bên trong, lại nhiều liền không cách nào chèo chống. Cho nên, danh ngạch này mới có thể chân quý như thế. Cái gì? Dĩ nhiên là tiến về cái khác cổ tinh bí cảnh. Trời ạ, ta không có nghe lầm chứ? Tần Lão vừa nói như vậy xong, ở đây rất nhiều thiên tiêu môn trong nháy mắt sôi trào lên. Tiến về cái khác cổ tinh, trong vũ trụ các đại sinh mệnh cổ tinh thiên tiêu đều sẽ hội tụ ở cái kia thiên nguyên bí cảnh bên trong, cùng cái khác sinh mệnh cổ tinh thiên tiêu giao phong a. Chỉ là suy nghĩ một chút, tiêu khiến người nhiệt huyết sôi trào. Phải biết, trong tinh vực xuyên toa, chỉ có tu vi đạt đến cổ chi thánh nhân cảnh giới về sau mới có thể làm được. Cho dù là Trảm Đạo Vương giả, một khi tiến vào băng lãnh không hiện trong vũ trụ, cũng căn bản không kiên trì được thời gian quá lâu, liền sẽ vẫn lạc mà chết. Cho nên, cuối cùng cả đời, cho dù là ở đây rất nhiều thiên kiêu kỳ tài, đều phần lớn không có khả năng tiến về cái khác sinh mệnh cổ tinh, cả một đời cũng chỉ có thể đợi ở khỏa này sinh mệnh cổ tinh bên trên. Nhưng là bây giờ, lại có một cái cơ hội như vậy, bày ở trước mặt mọi người, chỉ cần trở thành bốn cái này danh ngạch bên trong một cái, liền có thể rời đi khỏa này sinh mệnh cổ tinh, đi trong vũ trụ, cùng đến từ cái khác sinh mệnh cổ tinh thiên kiêu kỳ tài cùng nhau tranh phong. Chỉ là suy nghĩ một chút, rất nhiều người liền nhiệt huyết sôi trào, không khỏi kích động. Bất quá, mọi người ở đây kích động phấn khởi thời điểm, Tần lão lời kế tiếp, lại cho mọi người ở trước mặt treo một chậu nước lạnh. Bốn cái danh ngạch quy củ là từ xưa lập xuống, kỳ thật ở lão phu xem ra, danh ngạch này nên chỉ thiết lập ba cái, hoặc là hai cái, thậm chí chỉ có một cái là đủ rồi. Cùng cái khác sinh mệnh cổ tinh tiên kiêu giao phòng, làm các ngươi cảm thấy nhiệt huyết sôi trào sao? À, tàn khốc lại là, lão phu ở trong tiên kiêu phủ đảm nhiệm đại trưởng lão trong lúc đó, cái này thiên nguyên bí cảnh, bình quân cách mỗi một và năm, liền sẽ mở ra một lần. Mỗi lần cũng là sàng lọc chọn lựa bốn cái thiên kiêu danh ngạch, nhưng là, cuối cùng sống sót từ thiên nguyên bí cảnh trở về, nhiều nhất một lần, chỉ có hai người, có khi thậm chí còn có thể toàn quân bị diệt. Đi đến cái kia thiên nguyên bí cảnh, cũng là các đại sinh mệnh cổ tinh bên trong chân chính thiên kiêu, chân chính yêu nghiệt. Các ngươi có lẽ ở riêng mình nội, ở thế hệ trẻ tuổi bên trong, còn coi là có tên tuổi, ở trong cái này thiên kiêu phủ đây, chỉ sợ liền không lớn bằng lúc trước a. Càng không cần nói, ở toàn bộ trong vũ trụ mênh mông, sinh mệnh cổ tinh, như hàng sông số cắt đồng dạng, đản sinh chân chính thiên kiêu, cũng tự nhiên giống như cá giết sang sông, nhiều vô số kể. Không phải chân chính uy áp một đời, cùng thế hệ sự tồn tại vô địch, dù là đi cái này thiên nguyên bí cảnh, cũng chỉ sẽ trở thành một đống xương khô, trở thành cái khác sinh mệnh cổ tinh bên trên thiên kiêu công văn chứng minh, lưu lại một sợi vong hồn. Chương 406, thiên bi lưu danh, khó như lên trời. Tần lão lời nói, làm cho hiện trường rất nhiều thiên kiêu kỳ tài lâm vào một mảnh yên lặng, mỗi người đều mặt lộ vẻ ngưng trọng vẻ suy tư. Tần lão nói xác thực không sai, vũ trụ mênh mông, chỉ là sinh mệnh cổ tinh, cũng không biết có bao nhiêu biên, đám người vị trí cổ tinh, bất quá là cái này quần quần sinh mệnh cổ tinh bên trong một khỏa. Mà những cái này sinh mệnh cổ tinh phía trên, tạo ra chân chính thiên kiêu số lượng, cũng như hàng hà sổ xa đồng dạng, căn bản không biết có bao nhiêu. Ở rất nhiều sinh mệnh cổ tinh, ngàn vạn chân chính thiên kiêu hội tụ thiên nguyên bí cảnh bên trong, chỉ sợ thực lực không đủ, đi liền sẽ trực tiếp biến thành pháo hôi một dạng nhân vật, khỏi phải nói tranh đoạt tạo hóa, chỉ sợ liền bảo mệnh cũng là vấn đề. Điểm này, từ Tần lão vừa mới nói tới, thiên tiêu phụ lịch đại tiến về cái này thiên nguyên bí cảnh đệ tử tình huống liền có thể nhìn một chút. Tốt nhất một lần, cũng hao tổn một nửa nhân số, thậm chí ngay cả một người đều không có sống sót, cuối cùng toàn quân bị diệt. Cái này tàn khốc vết xe đổ, liền như là đâm đầu vào một chậu nước lạnh, làm cho ở đây các vị thiên tiêu kỳ tài đều bình tĩnh lại. Thấy mọi người đều đã tỉnh táo lại, Tần lão lại tiếp tục chậm rãi nói ra, bất quá các ngươi cũng không cần quá bi quan, mặc dù một lần này thiên nguyên bí cảnh chuyến đi hung hiểm vô cùng, nhưng thu hoạch đồng dạng cũng là to lớn. Cổ đại thiên tôn lưu lại đủ loại chất bảo, đạo kinh, còn có bí cảnh bên trong tự nhiên tồn tại đủ loại thần vật, chỉ cần có thể lấy được một dạng, liền đủ để thu hoạch vô tận. Hơn nữa, cái khác rất nhiều sinh mệnh cổ tinh bên trên tiên kiêu tuy mạnh, nhưng là không phải không thể đối kháng, không muốn đem bọn hắn nhìn quá mạnh, ta thiên kiêu phủ bên trong, lịch đại tiến về thiên nguyên bí cảnh đệ tử, đã từng chém giết qua không biết bao nhiêu vực ngoại thiên kiêu. Tất cả, vẫn là muốn nhìn các ngươi thực lực bản thân cùng tạo hóa thôi. Tần lão thanh âm, làm cho ánh mắt của mọi người nhao nhao rơi vào cái này vạn cổ thiên kiêu bia bên trên, đám người tâm tình kiềm chế cũng thay đổi tốt lên rất nhiều người cũng bắt đầu trở nên nóng lòng muốn thử lên. Ta tới trước thử xem. Một vị thân hình cường tráng, cơ bắp như long đồng dạng chất lên tráng hán đầu trọc, thanh âm ầm ầm, như trận trận sấm sét, cường thế bức nhân. Hắn gạt ra đám người, đi đến Tần lão trước mặt, trong mắt đều là thần sắc tự tin. Là nam vực sinh hoạt tại đại hoang chi địa man tộc thiên kiêu, tập. Nghe nói trong cơ thể hắn chạy xuôi theo viễn cổ man tộc thánh nhân huyết mạch nồng đậm. Đã từng từ đại hoang chi địa đi ra, một gậy trực tiếp gõ chết một cái nam vực thiên kiêu, danh truyền toàn bộ nam vực. Trong đám người, có người nhận ra tên này tráng hán đầu trọc thân phận, nhỏ giọng nói: "Tần lão, ta làm như thế nào dùng cái này vạn cổ thiên kiêu địa đến khảo thí bản thân chiến lực?" Tráng hán đầu trọc tạm, ngửa đầu thấu lên trước mặt vạn cổ thiên kiêu địa, đối với Tần lão hỏi: "Chỉ cần đem hết toàn lực, oanh kích thạch bi liền có thể." Tần lão đáp: "Ta có thể sử dụng vũ khí sao?" Tạp dứt lời, trong tay quang hoa lóe lên, một căn trắng mướt như ngọc, khoảng chừng có lớn bằng bắp đùi bạch cốt đồng, liền bị hắn cầm trong tay. "Có thể." Tần lão gật đầu, tiếp tục nói: "Vạn cổ thiên kiêu bia đo lường, là một người tu sĩ ở trước mắt cảnh giới có khả năng đánh ra công kích mạnh nhất, chỉ luận chiến lực, không nhìn tu vi. Cho nên, các ngươi không cần lo lắng bởi vì tu vi không đủ mà không thể ở trên vạn cổ thiên kiêu bia lưu lại tên của mình." Nguyên lai là dạng này. Thần xuyên âm thầm gật đầu. Nhìn đến cái này chiến lực khảo thí, liền cùng hư thần giới bên trong, khối kia khảo thí lực lượng thiên bi không sai biệt lắm. Chỉ bất quá, khối kia thiên bi quá không rắn chắc, bị Tần Xuyên tiện tay liền bắn cho bạo, trước mặt cái này vạn cổ thiên kiêu địa, hẳn là liền sẽ không xuất hiện loại vấn đề này rồi à. Nguyên lai là dạng này, ta hiểu. Tráng hán kia gật đầu một cái, nắm tay bên trong bạch cốt đồng, hướng cái kia vạn cổ thiên kiêu bia đi đến. Tùy theo không ngừng tiến lên, dưới chân hắn có từng mảnh phù văn màu vàng nhạt sáng lên, mỗi bước ra một bước, tên này tráng hán khí thế liền sẽ tăng cường mấy phần, ở trung quanh hắn hư không bên trong, mơ hồ tựa hồ có trận trận thê lương man tộc hành khúc vang lên. Ông đợi đi đến vạn cổ thiên kiêu bia phía trước về sau, tên này man tộc thiên kiêu khí thế của tự thân cũng đã xúc dưỡng tới được đỉnh phong, hắn thôi động trong tay bạch cốt đại đồng, một tiếng hét lên, chiến lực toàn bộ triển khai, đột nhiên đem bạch cốt đại đồng hướng về trước mặt thiên bi đập tới. Nắc, bạch cốt đại đồng đập ở trên vạn cổ thiên kiêu bia, có tiếng vang nặng nề vang lên ngay sau đó, một cỗ lực lượng lưu hòa chuyển đến, đem tên này man tộc thiên kiêu thân thể bắn ra ngoài, làm hắn bay ngược đến mấy bên ngoài hơn 10 trượng. Thế nào, có không có để tên lại? Bao quát tên này bị đẩy lùi man tộc thiên kiêu ở bên trong, ánh mắt rất nhiều người đều đồng loạt hướng vạn cổ thiên kiêu bia nhìn lên đi, muốn nhìn một chút tên này màn tộc thiên kiêu biểu hiện đến cùng làm sao. Bất quá mọi người thần thức từ bia ngọn nguồn, một mực liếc nhìn đến đám mây, đều chưa từng phát hiện tên này tộc thanh niên danh tự, cái kia lít nha lít nhít khắc họa ở trên vạn cổ thiên kiêu bia đông đảo thiên kiêu xếp hạng, cũng không có phát sinh biến hóa chút nào. Tần lão, chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ nói chờ một lát, cái này thiên bia bên trên xếp hạng mới có thể hiện hóa sao? Hay là nói cái này thiên bia bị hư? Man tộc thiên kiêu tạm hướng về vạn cổ thiên kiêu bia bên trên xếp hạng, đưa khí nghi ngờ hỏi. Tên này man tộc thiên kiêu dám cái thứ nhất đi ra, oanh kích cái này vạn cổ thiên kiêu bia, nhất định là đối với thực lực của mình rất có tự tin, nhưng là bây giờ chưa ở cái này thiên bi bên trên nhìn thấy tên của mình, làm cho tên này màn tộc thiên kiêu cảm thấy rất là nghi chuyện gì xảy ra. Thiên bi bên trên không có hiển hóa tên của ngươi, tự nhiên là bởi vì ngươi chiến lược không đủ, không đủ để ở trên vạn cổ thiên kiêu bia lưu danh. Tần lão sắc mặt không gợn sóng, bình tĩnh nói, điều đó không có khả năng, lấy sức chiến đấu của ta, chẳng lẽ liền tại cái này thiên bia bên trên lưu danh đều không thể làm đến sao? Ta không tin. Lần thứ hai vung vẩy lên trong tay bạch cốt đồng hướng về phía trước, dốc hết sức toàn thân, vừa hung ác hướng lên trời trên tấm bia bành tới. Mà Tần lão là sắc mặt lạnh nhạt ở một bên nhìn xem, không có chút nào ngăn trở ý nghĩa. Một gậy bành ra, tập lại bị thiên bi bên trên đẩy ra nhu hòa lực lượng cho bắn ra ngoài, chỉ là lần này thiên bi mặt ngoài vẫn như cũ hết sức kiên tĩnh, phía trên xếp hạng không biến hóa chút nào. Điều đó không có khả năng. Tên này man tộc thiên tiêu sắc mặt từng hồng, trong mắt cũng đều là không dám tin thần sắc. Hắn đem hết toàn lực, thậm chí ngay cả ở cái này thiên bi bên trên chiếm cứ cuối cùng một chỗ cắm rủi đều không thể làm được sao? Đi xuống đi, ngươi đã tận lực, lại oanh kích cũng là lãng phí thời gian. Lão phu đã nói, chỉ có thiên kiêu bên trong thiên kiêu mới có thể ở cái này thiên bi bên trên lưu lại tên của mình, không phải ngươi không đủ mạnh, mà là cái này thiên bia bên trên thiên kiêu đều so với ngươi còn mạnh hơn mà thôi. Chớ có vẻ bại tức giận, cũng chớ có không gượng dậy nổi, thiên bi lưu danh, khó như lên trời à? Tần lão gặp cái này man tộc thiên kiêu không tin tà, còn muốn lại thử nghiệm, chỉ là nhàn nhạt phất phất tay, lợi dụng một loại lực lượng lưu hòa, đem thân thể của hắn trói buộc chặt, sau đó đẩy tới hậu phương. Chương 407, trùng đồng tái sinh. Bị Tần lão lấy lực lượng đẩy ra đến phía sau man tộc thiên kiêu tạm, khuôn mặt đánh bại. Hắn tràn đầy lòng tin đứng ra, cho là mình nhất định có thể ở trên vạn cổ thiên kiêu bia lưu lại tên của mình. Nhưng kết quả sau cùng lại cho hắn rất đả kích nặng nề, cái này vạn cổ thiên kiêu bia phía trên, căn bản không có hắn một chỗ cắm rủi. Cái tiếp theo, ai tới? Tần lão phất tay đem thẻ đẩy ra về sau, lại nhàn nhạt mở miệng nói ra. Một lần này, đám người đều trầm mặc, có không ít thiên kiêu, thậm chí mặt lộ vẻ dao động. Vừa mới cái này man tộc thiên kiêu công kích, bọn họ đều thấy ở trong mắt, bọn họ cảm thấy chiến lực của mình cùng cái này man tộc thiên kiêu chỉ sợ không kém bao nhiêu, thậm chí đều có vẻ không bằng. Ngay cả hắn đều không cách nào ở cái này thiên bi bên trên lưu danh, chỉ sợ bản thân đi lên cũng giống như nhau à. Đừng sợ, coi như thử nghiệm thất bại, cũng không cái gì. Danh tự xuất hiện không ở thiên bi bên trên, là một kiện rất bình thường sự tình. Đây chính là vô tận 5 tháng trôi qua, từ xưa tích lũy đến bây giờ xếp hạng, có thể ở thiên bi bên trên lưu danh người, không cái nào không phải là chân chính uy áp cùng thế hệ thiên kiêu. Tần Lao khích lệ nói, ta tới. Lại có một tên thiên kiêu, cắn răng hướng về phía trước, đi đến vạn cổ thiên kiêu bia phía trước, đánh ra bản thân một kích mạnh nhất. Bất quá, cùng phía trước tên kia man tộc thiên kiêu mở dạng, ở hắn oanh ra sau một kích này, vạn cổ thiên kiêu bia phía trên xếp hạng y nguyên như trước, không có phát sinh biến hóa chút nào. Từng người thiên tài tràn đầy lòng tin tiến lên, lại thất vọng vô cùng mà về. Trong lúc nhất thời, liên tiếp mấy chục tên thiên kiêu tiến lên, nhưng là liền một cái có thể ở thiên bi bên trên lưu danh đều không có. Ta tới thử xem. Trầm ngưng thanh âm vang lên, sợi tóc vàng nóng, thân thể khôi ngô, giống như một tôn thái dương thần đồng dạng thái dương quân vương Mạc Vô Thương đứng dậy. Mạc Vô Thương ra khỏi hàng, một đám tiên tiêu nhao nhao an tĩnh lại, toàn bộ ánh mắt hội tụ ở Mạc Vô Thương yếu trên thân, muốn biết biểu hiện của hắn đến cùng làm sao. Trước đó bước ra khỏi hàng tiên tiêu, phần lớn cùng cái kia man tộc tiên tiêu ở vào cùng một cấp độ, giống như là Mạc Vô Thương như vậy, uy vọng sâu hơn tiên tiêu đều còn vững vàng không hề động. Cho nên hắn hiện tại vừa ra trận, tự nhiên được chú ý Mạc Vô Thương đi lên phía trước, hướng về phía Tần Lao thi cái lễ, ngay sau đó liền chậm rãi hướng cái kia vạn cổ thiên tiêu bia phía trước đi đến. Một bên tiến lên, Mạc Vô Thương thể nội khí thế, một bên như vô lượng biển cả đồng dạng, bắt đầu cuồn cuộn mãnh liệt lên. Bên trong thân thể của hắn, giống như là ẩn giấu đi một vòng sáng chói hừng hực mặt trời, kia sáng chói mắt kia, đem hắn phụ trợ giống như quang minh thần hạ phàm đồng dạng, chiếu sáng người căn bản mắt mở không ra. Viêm Dương phổ chiếu, quân lâm thiên hạ. Mạc Vô Thương nói nhỏ, hai tay trong hư không huy động, riêng phần mình có một vầng mặt trời chói lóa hư ảnh hiện lên, bị hắn thôi động, ầm ầm hướng vạn cổ thiên tiêu bia đập tới, cái kia rồi rào tựa như biển áp lực, làm cho toàn bộ hư không cũng bắt đầu rung động, thậm chí có vô số đạo thật nhỏ hắc sắc kẽ nước trên không trung xuất hiện. Mạc Vô Thương xuất thủ, thậm chí ngay cả trước đó một mực còng lưng, meo mắt đứng ở nơi đó Tần Lao đôi mắt giàn mua vận đục bên trong, cũng nhịn không được hiện lên một đạo ánh mắt tán dương. Vâng anh! Hai vòng sáng chói liệt dương hư ảnh một trước một sau, liên tiếp va chạm ở trên vạn cổ thiên kiêu địa, đã dẫn phát tiếng nổ thật to. Thành. Tần Lao khẽ nói, ở Mạc Vô Thương oanh ra một kích này đồng thời, hắn cũng đã thấy rõ kết quả sau cùng. Nóng dục thái dương chi mang tán đi, lần nữa khôi phục thị giác đông đảo thiên kiêu môn, đội vàng hướng vạn cổ thiên kiêu địa nhìn lên đi, chỉ chốc lát sau, mặt đám người bên trên liền lộ ra chấn kinh chi sắc. Thiên bi phát sáng, chẳng lẽ muốn lưu danh thành công hay sao? Các ngươi nhìn, ở thiên bi phía dưới khu vực, có một nơi trống không. Thực lưu danh thành công a. Người cuối cùng danh tự bị chen rơi. Ở chỗ trống kia viết lên tên của ngươi, liền coi như là lưu danh thành công. Tần Lao chỉ thiên bi phía trên, lộ ra khối kia phát sáng khu vực, Mạc Vô Thương chỉ điểm. Đúng. Mạc Vô Thương lên tiếng, ở trong đó khắc xuống tên của mình, chỉ là trên mặt nhưng cũng không có bất luận cái gì vẻ tự đắc, thậm chí ẩn ẩn có chút tạm đạm không cam lòng. Nhìn ra được, đối với mình cái thành tích này, Mạc Vô Thương cũng không phải là hết sức hài lòng. Mặc dù hắn thành công ở thiên bi bên trên lưu lại tên của mình, nhưng là ở cả tòa thiên bi phía trên, tên của hắn vị trí chỉ có thể xếp tại trung hạ du. Có thể ở thiên bi bên trên lưu danh, đã coi như là khó được thiên tiêu, không cần quá mức trách móc nặng nề bản thân. Mặt đối với tên này có thể ở thiên bi bên trên lưu danh thiên tiêu, Tần Lão cũng là vẻ mặt ôn hòa nhiều an ủi một câu. Ở Mạc Vô Thương về sau, lại có không ít thiên tiêu đều lên phía trước khảo thí, bất quá mấy trăm người đi qua, có thể ở thiên bi bên trên lưu danh, chỉ có chút ít ba người mà thôi. Thời gian trôi qua, lại là một tên thanh niên tiến lên, đi đến thiên bi trước đó, muốn oanh kích thiên bi, kiểm nghiệm bản thân chiến lược. Mới đầu, cũng không có người chú ý người thanh niên này, bởi vì hắn nhìn qua rất là bình thường, không có chút nào xuất sắc địa phương, cũng không phải đám người quen thuộc mấy vị kia danh truyền thiên tiêu phụ thiên tiêu, cho nên tất cả mọi người không có đối với hắn quá mức chú ý bất quá, làm người thanh niên này đi đến thiên bi trước đó, lại đột nhiên xảy ra dị biến. Mặt mũi của hắn chậm rãi biến hóa, trong chớp mắt liền biến thành mặt khác một bộ dáng. Sau đó tên này khuôn mặt thay đổi thanh niên, hai con ngươi bỗng nhiên tỏa sáng, trong đó dị tượng xuất hiện, có tinh vực cuộn cuộn, vạn tinh vẫn là khủng bố cảnh tượng hiện lên, ngay sau đó một đạo đen nhánh như mực qua mang, từ người thanh niên này trong hai con ngươi bắn ra, đánh vào trước mặt vạn cổ thiên tiêu bia bên trên, tiếng nổ vang vang vọng đất trời, liền thương khung đều giống như muốn nổ tung. Cái kia quần quần vô cùng chấn động, trong nháy mắt làm cho ánh mắt mọi người đều hội tụ đến cái kia thiên bi phía trên, ngay cả cái kia Tần Lão trong mắt cũng nhịn không được hiện lên vẻ kinh dị. Thật là khủng khiếp chiến lực. Người này là ai? Các ngươi nhìn, thành công ở thiên bi bên trên lưu danh. Trời ạ, xếp hạng vậy mà so Thái Dương Quân Vương Mạc Vô Thường, Vũ Hóa Vương Tử Hiên bọn họ cao hơn rất nhiều, cơ hồ đều đã tiến vào thiên bi hàng đầu. Thật là khủng khiếp đồng thuận. Người này rốt cuộc là ai? Tê, mặt mũi của hắn cảm giác có chút quen thuộc à? Cái này không phải Trùng Đồng Giả Thạch Nghị sao? Trùng Đồng Giả Thạch Nghị, hắn không phải đã chết rồi sao? Làm sao có thể? Tiếng kinh hô liên tiếp, hiện trường quả thực giống như là muốn vỡ tổ đồng dạng. Ngay cả Tần Xuyên cùng Tiểu Thạch Hạo nhìn về phía tên kia thiên bi phía trước thanh niên, ánh mắt đều tràn đầy vẻ kinh dị. Trùng Đồng Thạch Nghị, hắn quả nhiên còn sống à? Tần Xuyên tự lẩm bẩm. Ở cái này thanh niên sử dụng bậc này đồng thuật trong nháy mắt, hắn liền xác định thân phận của đối phương chính là Trùng Đồng Giả Thạch Nghị. Không nghĩ tới, lúc trước Tần Xuyên ở trên Vô Lượng Hải chém dụng hắn lúc dự cảm dĩ nhiên là thực, gia hỏa này quả nhiên còn chưa chết. Chương 408, đánh bại ngươi, bắt đầu từ bây giờ. Thạch Nghị, ca ca của ta. Tiểu Thạch Hạo nhìn qua cái kia trong hai con ngươi dị tượng xuất hiện thanh niên, song quyền thật chặt bộ phát lên. Nghiêm chỉnh mà nói, đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy Thạch Nghị bộ dáng. Trước đó, khi biết Tần Xuyên đã ở Vô Lượng Hải côn bằng xào huyệt phía trước, đem Thạch Nghị cho chém dụng, Tiểu Thạch Hạo còn thất vọng một lúc lâu. Không nghĩ tới, hôm nay ở đây, cái kia đã chết ca ca lại khởi tử hoàn sinh. Vạn cổ thiên tiêu bia phía trên, kim hoa chớp động, chói lọi hết sức, so trước đó từng cái ở thiên bi bên trên lưu danh thiên tiêu, đưa tới dị tượng còn muốn càng sâu. Ánh sáng màu vàng nóng lưu chuyển, thẳng đến vạn cổ thiên tiêu bia trên cùng, khoảng cách bia đỉnh chỉ có 1/10 vị trí, mới ngừng lại được, ở trong đó in dấu lên Trùng Đồng Giả Thạch Nghị danh tự. Thật là Trùng Đồng Giả Thạch Nghị. T, cái kia tiểu ma vương lúc trước không phải ở côn bằng xào huyện phía trước, đem Thạch Nghị cho chém dụng sao? Hắn làm sao lại sống đến giờ? Trung Châu vực thế hệ trẻ chí tôn nhân vật a. Hắn vậy mà thật không có chết. Không hổ là Trùng Đồng Thạch Nghị. Vừa ra tay, vậy mà liền lực gáp Thái Dương Quân Vương cùng Vũ Hóa Vương đám người, lấy được cao như vậy thứ tự. Thiên bi tối thượng đẳng a. Không thấy được Tần Lão thay đổi cả sắc mặt sao? Một lần này có trò hay để nhìn. Khi nhìn đến vạn cổ thiên tiêu bia phía trên, đóng dấu cái kia danh tự về sau, trong đám người vang lên một mảnh xôn xao thanh âm. Lúc trước, Thạch Nghị vẫn lạc, ở Trung Châu vực còn đưa tới hành động không nhỏ, dù sao cũng là đã từng danh xưng Trung Châu vực thế hệ trẻ tuổi thiên tiêu số 1 tồn tại. Ngay cả cái này Thạch Nghị sau lưng Thạch tộc cùng Vũ tộc, ngay từ đầu đều giống như là phát điên, muốn vì Thạch Nghị báo thù. Bất quá chẳng biết tại sao, Thạch tộc cùng Vũ tộc rất nhanh liền trở nên yên lặng, giống là chuyện gì đều chưa từng xảy ra một dạng, dần dà, đám người cũng liền quên đi chuyện này. Không nghĩ tới, hôm nay Trùng Đồng Thạch Nghị, vậy mà lấy dạng này một loại phương thức, lần thứ hai trở về. Ngẩng đầu nhìn một cái thứ hạng của mình, Thạch Nghị trong mắt không có chút nào gợn sóng, hắn chỉ là bình tĩnh quay người, ánh mắt nhìn về phía Tần Xuyên, thanh âm hơi khàn khàn mở miệng nói, "Không nghĩ tới à, ta lại trở về." "Vẫn được, không phải quá ngoài ý muốn." Tần Xuyên nhếch miệng, lạnh nhạt nói, "Ngươi không chết cũng tốt, vừa vặn trở thành tiểu đệ của ta ma luyện đối tượng. Trước đó giết ngươi, ta liền có chút cảm giác xin lỗi hắn, hiện tại ngươi không chết cũng tính là một chuyện tốt." "Hừ, lần trước bại vào tay ngươi, một lần này tuyệt đối sẽ không. Sớm muộn ta sẽ triệt để đánh bại ngươi, rửa sạch lúc trước sỉ nhục." Thạch Nghị nhìn thật sâu Tần Xuyên một cái, nói ra: "Lần trước Côn Bằng Sao Huyệt phía trước đại chiến, hắn bị Tần Xuyên chạm diện lục thân, lúc ấy thực đã sắp gặp tử vong. May mắn lúc trước đã từng tu tập một môn bí thuật Bổ Thiên Quyết, đem hồn phách của hắn giữ lại, cũng hành độ hư không, thừa cơ đào thoát ra ngoài. Bất quá mặc dù trốn được nhưng Thạch Nghị nhục thân hủy hết, tổn thương nguyên khí nặng nề, vẫn là ở Vũ tộc cùng Thạch tộc không tiếc trong tộc rộng lượng trí bảo điều kiện tiên quyết, mới trợ giúp hắn trong thời gian ngắn như vậy, tố nhục thân. Đương nhiên, cũng là Thạch Nghị để Thạch tộc cùng Vũ tộc, để bọn hắn đừng tới tìm Tần Xuyên phiền phức. Bởi vì cái này sân bãi muốn bản thân tìm trở về. Bây giờ, Thạch Nghị hoàn toàn phục hồi như cũ, đối với lúc trước bản lĩnh, càng tiến một bước, cho nên, hắn lúc này mới dám xuất hiện lần nữa ở trước mặt Tần Xuyên. Rửa sạch lúc trước xỉ nhục." Tần Xuyên cười nhạo một tiếng, "Bại tướng dưới tay mà thôi, ngươi đã không xứng làm đối thủ của ta. Hiện tại đối thủ của ngươi cũng không phải ta, mà là tiểu đệ của ta. Chờ ngươi chừng nào thì đánh bại tiểu đệ của ta, lại đến khiêu chiến ta đi." Tần Xuyên thanh âm rất là bình tĩnh lạnh nhạt, giống như là đang trần thuật một cái đơn giản sự thực, không có chút nào khoe khoang kiêu ngạo ý tứ. Nhưng là nghe vào ở đây cái khác rất nhiều thiên kiêu trong hai, lại có một phen đặc biệt vị đạo. "Ngươi đã không xứng làm đối thủ của ta." Câu nói này, là bực nào bá khí, nhất là lời nói này đối tượng vẫn là ở Trung Châu vực thế hệ trẻ tuổi có uy danh hiển hách trùng đồng giả Thạch Nghị. Trong đám người, đã có người ở nhỏ giọng lẩm bẩm, cảm thấy Tần Xuyên như thế khinh thị Thạch Nghị, thật sự là quá mức cuồng vọng. Bất quá, cũng có người tán thưởng liên tục, bị Tần Xuyên tự tin cùng bá khí chết phục. "Hừ, cười đến cuối cùng người, mới thật sự là người thắng." Nghe thấy Tần Xuyên lời nói, Thạch Nghị trong mắt hiện lên một tia kinh nộ, hắn chỗ nào bị người như thế khinh thị qua. Nhưng khi đó đại chiến, người thua đúng là hắn, hơn nữa bại rất thảm, cho nên đối với Tần Xuyên lời nói, Thạch Nghị căn bản vô pháp phản bác. Ngay sau đó hắn lại đưa mắt nhìn sang đứng ở Tần Xuyên bên cạnh Thạch Hạo, ý vị thâm trường nói ra: "Đệ đệ thân ái của ta à, chúng ta rốt cục gặp mặt, cùng ta trở về đi, Thạch tộc bên trong trường bối, đối với ngươi có thể rất là tưởng niệm đây. Ta xương đã hoàn hảo dùng sao?" Thạch Hạo lạnh lùng nhìn xem Thạch Nghị, trong tròng mắt sát ý cơ hồ muốn phát ra đến, giờ khắc này, trong đầu của hắn không khỏi hiện ra bản thân lúc tuổi thơ đủ loại thê thảm cảnh ngộ. Mà hết thảy cái này đều cùng trước mắt cái này tiểu ca ca có quan hệ. "A, coi như đồng đạo, tự nhiên kém hơn ta thiên sinh thần đồng, nhưng cũng có một chút diệu dụng." Thạch Nghị nhàn nhạt nói: "Ngươi mặc dù so với ta lớn hơn mấy tuổi, nhưng ta sớm muộn đều sẽ đuổi kịp ngươi." Nhìn thật sâu Thạch Nghị một cái, tiểu Thạch Hạo ánh mắt bên trong sát ý lại bình phục lại, hắn quay đầu, nhìn xem nguy nga cao vút vạn cổ thiên kiêu địa, nhàn nhạt mở miệng nói: "Lấy bạn ngươi, liền bắt đầu từ bây giờ à?" Nói xong, tiểu Thạch Hạo bình tĩnh hướng vạn cổ thiên kiêu địa phía trước đi đến, buông thả thể xác tinh thần, cơ thể bắt đầu phát sáng, cả người đều lâm vào một loại huyền ảo cảnh giới. Tiểu gia hỏa này, không phải trước đó cái kia đánh lui thiên kiêu phụ trưởng lão, thành công tiến vào thiên kiêu phụ tiểu nãi hoa sao? Cái này tiểu bất điểm, chỉ sợ sẽ không là Thạch Nghị đối thủ a. Hắn tại sao có thể là Thạch Nghị đối thủ? Thạch Nghị danh truyền thiên hạ, hơn nữa lại so với hắn lớn hơn mấy tuổi, hơn nữa trùng đồng chí tôn cốt bên người. Tiểu gia hỏa này có cái gì? Hắn không có cái gì. Đổi lại cái kia tiểu ma vương đến còn tạm được, cái này tiểu nãi hoa vẫn có chút quá non nớt à. Rất nhiều thiên tiêu kỳ tài bên trong vang lên một mảnh tiếng nghị luận. Không có người xem trọng tiểu Thạch Hạo, cơ hồ tất cả mọi người đều cảm thấy hắn không có khả năng áp đảo Thạch Nghị phía trên. Từ đại hoang rời đi về sau, tiểu Thạch Hạo cơ hồ không có cái gì kinh người chiến tích, thanh danh tự nhiên cũng không bằng Thạch Nghị như vậy vang dội, cho nên mọi người mới lộn xộn. Cảm thấy tiểu Thạch Hạo không thể lại là Thạch Nghị đối thủ, bởi vì hai người vô luận là từ tuổi tác, danh dự hay là cái khác phương diện so, mặt ngoài chênh lệch thật sự là quá lớn. Cơ hồ tất cả mọi người cũng không coi trọng tiểu Thạch Hạo, trừ bỏ một người bên ngoài, kia liền là Tần Xuyên. Tiểu Thạch Hạo là ai? Đây chính là tương lai Hoang Thiên Đế à, mặc dù hiện tại thanh danh không hiển hách, nhưng là ở đại hoang, một mực bị Liêu Tiên dạy dỗ, bàn về cảnh giới, khả năng bởi vì tuổi tác quá nhỏ, vẫn còn so sánh không bằng Thạch Nghị. Nhưng nếu là luận chiến lực, sớm tại hư thần giới bên trong, hắn liền đã chứng minh Thạch Nghị không phải là đối thủ của hắn. Giống. Đến Thiên Kiêu Bia phía trước, Thạch Hạo phát ra một tiếng rít gào trầm trầm âm thanh, đột nhiên phát lực, nâng quyền hướng thiên bi đánh tới, gọn gàng mà linh hoạt, thậm chí không cho đám người quá nhiều phản ứng thời gian, cái kia bị hào quang màu vàng nóng bao khỏa nắm tay nhỏ, liền đã đánh vào thiên bi phía trên, tiếng nổ ầm rung trời. Cơ hồ chính là tiểu Thạch Hạo vành kích thiên bi nháy mắt, cả tòa thiên bi bắt đầu vụ vụ rung động lên, từng đạo tiên quang từ thiên bi bên trong phún xả mà ra, chìm ngập nơi này. Chương 409, nhìn hết tầm mắt vào cổ, ta độc lập trong mây. Cái gì? Thiên bi làm sao sẽ phát sinh dị tượng như thế? Cái này so Thạch Nghị vừa mới đưa tới dị tượng còn kinh người hơn a. Khó có thể tin. Chẳng lẽ nói tiểu gia hỏa này chiến lực vậy mà so Thạch Nghị còn mạnh hơn hay sao? Vạn cổ thiên tiêu bia phát sinh dị tượng, ngay đầu tiên liền làm cho ở đây rất nhiều thiên tiêu kỳ tài trong nháy mắt hoành động. Trên mặt của mỗi người đều hiện lên vẻ chấn động, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Như thế kinh thiên dị tượng, thế nhưng là đem Thạch Nghị vừa mới đưa tới dị tượng đều cho bung đi, chẳng lẽ nói cái tên này gọi Thạch Hạo tiểu gia hỏa, xếp hạng thật có thể áp đảo Thạch Nghị phía trên hay sao? Ngay cả trước đó vẫn là đầy mặt vẻ tự tin Thạch Nghị, lúc này sắc mặt cũng không nhịn được khẽ hơi trầm xuống một cái, tựa hồ có chút không thể tin được kết quả này. Vạn cổ thiên tiêu bia chói lọi, trận trận tiên quang thấu bia mà ra, giống như một vòng mặt trời sáng chói đang phát sáng, chiếu rọi ở đám người trên người, khiến cho mọi người đều cảm thấy thân thể tựa hồ vì đó nhẹ một chút, hết sức thoải mái. Cùng lúc đó, từng đóa kim sắc kỳ hoa trong hư không xuất hiện, nở rộ, lộng lẫy sang hoa, đem nơi đây phụ trợ giống như nhân gian tiên cảnh mở dạng. Tiên quang trận trận, kỳ hoa đoá đoá, đây là chiếm được vạn cổ thiên tiêu bia bản nguyên tán thành về sau, mới có thể sinh ra kỳ cảnh a. Áo gai tần lão khi nhìn đến cái này xuất hiện dị tượng về sau, còn lưng trong nháy mắt thẳng tắp, một đôi giàn mua vẫn đục mắt ra bên trong cũng không nhịn được hiện lên kích động quan mang. Ngay sau đó, tần lão ánh mắt nhìn về phía thiên bi phía dưới tiểu thạch hạo, tạc quang tâm thúy, thậm chí mang theo nhẹ nhẹ rung động, có thể làm cho vạn cổ thiên kiêu bia phát ra dị tượng như thế thiên kiêu, tần lão đã không biết mình bao lâu chưa từng nhìn rồi. Lần trước nghe thấy, tần lão còn nhớ là mình lúc tuổi còn trẻ vừa mới gia nhập thiên kiêu phủ, năm đó thiên kiêu phủ đại trưởng lão, bọn họ một nhóm kia thiên kiêu nói tới. Lúc trước hắn từng thấy qua có người dẫn phát bậc này thiên bi dị tượng, mà người kia chính là 8000 năm trước, đánh khắp thiên hạ vô địch thủ, chỉ thiếu một chút liền có thể tiến vào đại đế cảnh giới tuyệt thế tồn tại, cái cửu hoàng. Thiên bi chói lọi, tiên quang từng đạo, hư không bên trong, thậm chí ẩn ẩn có trung cổ đạo minh thanh âm vang lên, trình bày thiên địa chí lý, làm cho người có thể hồ quán đỉnh đốn ngộ cảm giác. Một đoàn kim quang vàng rực, ở trên vạn cổ thiên kiêu bia hiện lên, từ dưới đến bên trên, hướng lên trên vọt mạnh đi lên, qua trong giây lát liền vượt qua Thái Dương quân vương Mạc Vô Thường, Vũ Hóa vương Tử Hiên ở thiên bi bên trên lưu danh thiên kiêu. Đoàn này kim quang vàng rực, rất nhanh liền vọt tới vạn cổ thiên kiêu bia vượt qua đám mây phía trên vị trí, sau đó, lại dứt khoát lưu loát đem thạch nghị xếp hạng cho vượt qua. Nhìn thấy một màn này, ở đây rất nhiều thiên kiêu kỳ tài, trong nháy mắt sôi trào. Vượt qua. Vậy mà thực vượt qua. Chơi ạ, đem trùng đồng thạch nghị đều dẫm nát dưới chân. Tiểu gia hỏa này, tiền đồ không thể đo lường a. Quả nhiên là khủng bố a. Đem trùng đồng thạch nghị xem làm đã đặt chân. Nhìn thấy thạch hạo xếp hạng, vượt qua bản thân về sau, thạch nghị sắc mặt bỗng nhiên trở nên rất là âm trầm khó nhìn lên. Ta chính là thiên sinh trọng đồng, lại có chí tôn cốt gia trì, hắn liền chí tôn cốt đều không có, dựa vào cái gì? Bị tiểu thạch hạo vượt qua, làm cho lòng tự tin của hắn nhận không gì sánh kịp đả kích. Hắn không minh bạch, cái này còn nhỏ bị bản thân đảo đi chí tôn cốt, gần như đã phế bỏ đệ đệ, vì sao bây giờ lại có thể xếp hạng vượt qua bản thân? Còn đang lên cao, đã tiến vào 100 người đứng đầu. 50 người đứng đầu a. Đại đế ở trên, đã tiến vào 20 người đứng đầu. Đám người tiếng kinh hô không ngừng, làm tiểu thạch hạo xếp hạng, xếp tại người thứ 11 lúc, rốt cục chậm rãi ngừng lại. Tại sao bất động? Ai, chẳng lẽ chỉ có thể đứng hàng thứ 11 hay sao? Ta còn tưởng rằng có thể vọt tới hạng cao hơn đây. Gặp tiểu thạch hạo danh tự chậm rãi ngừng lại, chư vị ở đây thiên kiêu kỳ tài, nhao nhao tiết hận thở dài. Thứ 11. Tần Xuyên lông mày nhíu lại, cảm giác có chút không đúng. Lấy tiểu thạch hạo thiên tư, ở Tần Xuyên xem ra liền xem như vọt thẳng đến đệ nhất cũng không quá đáng, làm sao hiện tại mới đứng hàng thứ 12. Bất quá làm cho Tần Xuyên nói khác chính là, hắn tại nguyên bản người thứ 11, thấy được một cái rất quen thuộc danh tự, cái cửu hoàng. Giờ phút này tiểu thạch hạo danh tự, hơi hơi so cái cửu hoàng cao hơn một nửa. Bất quá hai người đều không có xông vào 10 vị trí đầu vị trí bên trong đi. Tiểu gia hỏa, ngươi phá vỡ ta thiên kiêu phủ vạn năm đến ghi chép a. Tần lão nhìn xem tiểu thạch hạo xếp hạng, từ trong thâm tâm tán thán nói, đáng tiếc chưa đi đến 10 vị trí đầu. Tiểu thạch hạo thoáng có chút thất vọng. 10 vị trí đầu xếp hạng, vẫn không được. Ai ngờ nghe được tiểu thạch hạo lời nói về sau, Tần lão chậm rãi lắc đầu nói, trước đó lão phu căn bản không nghĩ tới trong các ngươi sẽ có người có thể vọt tới bậc này xếp hạng vị trí, cho nên có mấy lời cũng không nói với các ngươi. Từ khi cái này vạn cổ thiên kiêu địa, khảo thí thiên phú tiềm năng, cùng nhìn trộm vận mệnh những chức năng khác mất hết về sau, cái này còn sót lại khảo thí chiến lược, mặc dù chuẩn xác, nhưng phía trước vị trí đo đạc cũng rốt cuộc không làm được chuẩn. Trước đây 10 danh tự cũng là thiên bi chưa tổn hại trước đó lưu lại, thiên bi sau khi hư hại, chiến lược có mạnh hơn, cũng chỉ có thể xếp ở hạng 11. Cho nên, tiểu gia hỏa, lấy thiên tư của ngươi, tuyệt đối có thể tiến vào 10 vị trí đầu, chỉ là bởi vì thiên bi tổn hại, không cách nào cùng nguyên bản đứng hàng 10 vị trí đầu thiên kiêu so sánh thôi. Nguyên lai là dạng này a. Một bên, Tần Xuyên nghe Tần lão giải thích, không khỏi gật đầu. Hắn đã cảm thấy tiểu thạch hạo xếp hạng không nên thấp như vậy mới đúng. Nghe qua Tần lão giải thích sau, tiểu thạch hạo trở nên vui vẻ rất nhiều. Hắn chỉ là bình tĩnh nhìn một cái sắc mặt khó coi thạch nghị, ánh mắt ngay sau đó lại chuyển hướng Tần Xuyên, hương phấn nói, đại ca, đến ngươi. Nghe thấy tiểu thạch hạo lời nói, đám người lúc này mới giật mình, đúng à, cái này còn có một cái so tiểu thạch hạo càng kinh khủng hơn Tần Xuyên đây. Ngay cả tiểu thạch hạo đều có thể vọt tới thứ 11 vị trí, vậy cái này tiểu ma vương đây, chẳng phải là càng khủng bố hơn? Đáng tiếc à, coi như cái này tiểu ma vương biểu hiện cho dù tốt, chỉ sợ cũng chỉ có thể xếp ở hạng 11. Đám người tiếc hận nói. Mọi người tiếc hận thanh âm, Tần Xuyên ngược lại là không chút để ý, hắn nhìn thoáng qua mặt trầm như nước thạch nghị, khẽ cười một tiếng, ngay sau đó liền hướng lên trời kêu dưới tấm bia đi đến. Nhất khí hóa tam thanh. Gần sát tiên kêu bia phía dưới, Tần Xuyên chiến lược toàn bộ triển khai, trực tiếp thi triển ra nhất khí hóa tam thanh chi thuật, ngay sau đó, ba tôn phân thân cùng bản thể cùng nhau, thi triển ra đủ loại kỳ ảo, đồng loạt hướng tiên bia bên trên đánh tới. Lần này, thiên bi phía trên tiếng nổ ầm, thậm chí so trước đó tiểu thạch hạ hành kích lúc tới còn muốn mạnh hơn nhiều. Mà xuất hiện dị tượng, càng là ngay đầu tiên liền hiện ra. Hư không rung động, có thần bí cầu nguyện cùng thông kinh vang lên, ngay sau đó hiện lên 3000 thần ma hư ảnh hiện lên, hướng về phía Tần Xuyên vị trí lễ bái không ngừng. Toàn bộ thiên bi càng là một mảnh trắng lệ, nồng nặc tiên quang chiếu rọi tứ phương, giống như một mảnh mặt trời mênh không. Giờ khắc này, thiên bi phía trên, tất cả danh tự đều đang phát sáng, đều đang chiến minh. Đây là có chuyện gì? Tần lão đầy mặt vẻ kinh ngạc, hắn trấn thủ vạn cổ thiên kiêu bia nhiều năm như vậy, dị tượng bực này, đừng nói gặp, hắn liền nghe đều chưa nghe nói qua. Mà ngay sau đó phát sinh một màn, càng là làm cho Tần lão trợn mắt hốt hoồm, mặt mũi tràn đầy khó tin vẻ chấn động. Ở cái kia thiên bi phía trên, một đoàn mông lung quang đoàn, chẳng biết lúc nào, dĩ nhiên áp đảo tất cả thiên bi danh tự phía trên, thật cao treo ở thiên bi đỉnh, giống như cửu tiêu phía trên thần linh, quan sát phía dưới Vân Vân Thương Sinh. Mà cái kia danh tự chính là thuộc về Tần Xuyên. Tần Xuyên danh tự trực tiếp vượt qua cái kia từ không có người với tới qua 10 vị trí đầu vị trí, đi thẳng tới một vị trí khác, đem tất cả mọi người đặt ở dưới thân. Nhìn hết tầm mắt bạc cổ, ta độc lập trong mây. Giờ khắc này, thiên địa một mảnh yên tĩnh như chết, không có bất kỳ thanh âm gì. Chương 410, thời gian trường hà lại hiện ra, nhìn trộm tương lai. Làm sao có thể đây? Tần lão ngẩng đầu nhìn bạn cổ thiên tiêu bia bên trên, Tần Xuyên cái kia đem tất cả mọi người ép ở phía dưới danh tự, trong đôi mắt đều là khó tin thần sắc. Từ khi bạn cổ thiên kiêu bia tổn hại đến nay, 10 vị trí đầu xếp hạng cũng đã khóa chặt, không còn có người có thể từng tiến vào. Tiểu gia hỏa này, vì sao có thể đánh vỡ cái này thiết luật, áp đảo 10 hạng đầu phía trên, ở vào cái này vạn cổ thiên kiêu bia đỉnh cao nhất đây? Điều này sao có thể? Chẳng lẽ nói, đúng lúc này, một cái phi thường hoang đường ý nghĩ xông lên Tần lão trong đầu. Chẳng lẽ nói là bởi vì tiểu gia hỏa này, chiến lực thật sự là mạnh mẽ quá đáng, đã nghịch thiên đến ngay cả cái này vạn cổ thiên kiêu bia đều không cần so sánh, liền có thể trực tiếp đem tên của hắn sắp xếp ở tất cả mọi người phía trên cấp độ. Điều đó không có khả năng. Thạch Nghị ngẩng đầu nhìn bạn cổ thiên kiêu bia bên trên, Tần Xuyên cái kia khinh thường quần hùng, đem bạn cổ đến nay, tất cả thiên kiêu đều ép ở phía dưới danh tự, trong miệng tự lẩm bẩm, ánh mắt cũng không nhịn được phun lên một vòng đánh bại ý tứ. Đầu tiên là bị Tần Xuyên ở vô lượng hải phía trước đại bại, bây giờ lại tại cái này thiên bia lưu danh lúc, bị tiểu Thạch Hạo cùng Tần Xuyên lực áp, Thạch Nghị viên kia vô địch đạo tâm đã bắt đầu dần dần dao động, xuất hiện một kia vết rách. Thạch Nghị vốn cho rằng bản thân mượn nhờ bổ thiên quyết lực lượng, nghịch thiên trở về, muốn đem tất cả ngày xưa địch thủ đều một lần nữa lại dẫm ở dưới chân mới đúng. Không nghĩ tới, bây giờ sau khi sống lại lần thứ nhất xuất thủ, liền liên tiếp gặp nhiều như vậy đánh bại. Đầu tiên là bị tiểu Thạch Hạo lực áp xếp hạng, bây giờ lại là ngày xưa đại địch Tần Xuyên, vừa mới hắn ở thiên bi bên trên lưu danh thời điểm, từng dẫn phát đám người tán thưởng vô số. Nhưng là bây giờ, đã không có người ánh mắt dừng lại ở trên người hắn, giống như là mọi người đã đem hắn quên lãng đồng dạng, đại bộ phận thiên kiêu kỳ tài ánh mắt đều hội tụ ở Tần Xuyên trên người, còn giữ lại một phần nhỏ, cũng đều đang chú ý tiểu Thạch Hạo. Xem như ngày xưa Trung Châu vực thế hệ trẻ tuổi thiên kiêu số 1, nhất cử nhất động đều sẽ nhận ngàn vạn chú ý Thạch Nghị, bây giờ lại lâm vào bị đám người quên quẫn bách tình trạng. Tần Xuyên danh tự độc lập với vạn cổ thiên kiêu bia đỉnh cao nhất, chẳng những khinh thường lấy chư vị ở đây thiên kiêu phủ đệ tử, đồng thời cũng khinh thường lấy vạn cổ thời không bên trong từng cái thời đại ở cái này thiên kiêu bia bên trên lưu danh tối cường thiên kiêu. Bất quá, mặc dù lực áp thiên kiêu bia bên trên tất cả thiên kiêu lấy được lớn như vậy thành tựu, Tần Xuyên thần thái vẫn như cũ rất là nhạt, vẫn là một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng. Tần Xuyên cũng không cảm thấy kiêu ngạo hoặc là tự mãn, bởi vì ở nơi này thiên bi phía trên, hắn cũng không nhìn thấy Ngoan Nhân đại đế, Vô Thủy đại đế, hoặc là Hư Không Hằng Vũ các chư vị nhân tộc đại đế lưu lại danh tự. Hắn tin tưởng, nếu là những người này từng ở trên vạn cổ thiên kiêu bia lưu danh, thứ tự cũng tuyệt đối có thể lực tranh hàng đầu. Thiên bi lập lòe, như một vòng nóng rực mặt trời đồng dạng, tản ra từng đạo tiên uy. Thiên bi bên cạnh hư không bên trong, dị tượng xuất hiện, có 3000 thần ma lễ bái, cũng có viễn cổ tiên dân cầu nguyện, thậm chí còn có tứ linh hư ảnh, chân long thần hoàng bay lượn xoay quanh. Tần Xuyên ngẩng đầu nhìn một hồi tiên bi phía trên xếp hạng, liền chuẩn bị quay người rời đi. Bất quá vào thời khắc này, cả tòa vạn cổ thiên kiêu địa lại đột nhiên tách ra càng thêm hừng hực thần hoa, trong phút chốc, cả tòa thiên bi run lên bần bật, mấy trăm miếng tản ra ánh ánh bảo quang tiên đạo ký hiệu, mang lấy tuế nguyệt cùng thời không khí tức, đột nhiên phá toái hư không, chui vào Tần Xuyên thể nội. Mà ở mấy trăm miếng này tiên đạo ký hiệu nhập thể về sau, Tần Xuyên liền chậm rãi nhắm lại hai mắt, đứng yên bất động, giống như lâm vào thần du thái hư trạng thái một dạng. Ta đại ca thế nào? Thấy một màn như vậy, tiểu Thạch Hạo giật mình, liền đội bằng hỏi. Cái này lão phu cũng chưa từng thấy qua, Tần Lao chậm rãi lắc đầu nói, loại trang diện này, hắn xác thực chưa từng gặp mặt, bất quá ngay sau đó hai mắt của hắn bên trong liền hiện lên một sợi vẻ suy tư, bất quá mấy trăm miếng này tiên đạo ký hiệu, mang theo tuế nguyện cùng thời không khí tức, hắn tác dụng tựa hồ là có thể làm cho tiểu gia hỏa này, đoán trước tương lai cái nào đó đoạn ngắn hoặc là hình ảnh. Nói đến chỗ này, Tần Lao nhìn về phía Tần Xuyên ánh mắt, đã tràn đầy kỳ lạ cùng vẻ khiếp sợ. Hắn không biết, cái này gọi là Tần Xuyên tiểu gia hỏa, đến cùng có cỡ nào ma lực, lại có thể làm cho cái này vạn cổ thiên tiêu bia nhiều lần đánh vỡ cấm kỵ. Đầu tiên là phá vỡ vị trí thứ 10 xếp hạng không thể sửa đổi thần thoại, ngay sau đó liền làm cho cái này thiên bia tái hiện dự đoán tương lai công hiệu. Biết trước tương lai a? Ngay cả chuyên tu thiên cơ vận mệnh chi đạo thiên hạt lão nhân, cũng bất quá chỉ là có thể một chút dự đoán cảm giác được tương lai một ít vận mệnh quỹ tích thôi. Nhưng là mượn từ cái này vạn cổ thiên tiêu bia lực lượng, lại có thể thấy rõ ràng tương lai cái nào đó đoạn ngắn hoặc là hình ảnh. Không biết, tiểu gia hỏa này, đến cùng có thể thấy cái gì đây? Đang bị cái kia mấy trăm miếng tiên đạo ký hiệu nhập thể về sau, Tần Xuyên liền cảm thấy mình thần hồn giống như là ly thể đồng dạng. Ở cái kia mấy trăm miếng tiên đạo ký hiệu vây quanh, cách dung mà ra, bay tới hư không bên trong. Mà một đầu mênh mông không hiện, vô thủy vô trung trường hà, lại hiện lên ở trước mặt của hắn, chính là thời gian trường hà. Ở cái kia mấy trăm miếng tiên đạo ký hiệu chen chúc vờn quanh phía dưới, Tần Xuyên thần hồn giáng lâm cái này thời gian trường hà phía trên, ngay sau đó hướng thời gian trường hà hạ lưu bước đi. Thời gian trường hà, trung trung điệp điệp, mỗi một đóa bọt nước tóe lên, cũng là một giới sinh diệt. Toàn bộ thời gian trường hà, phảng phất đều bao phủ ở nhàn nhạt sương mù bên trong, làm cho Tần Xuyên không cách nào xem thấu trường hà bên trong cảnh tượng. Không biết đi về phía trước bao lâu, cái kia vây quanh Tần Xuyên mấy trăm miếng tiên đạo ký hiệu, rốt cục cũng ngừng lại. Ngay sau đó những cái này tiên đạo ký hiệu đồng thời tách ra hết sức có ánh hào quang, xuống phía dưới thời gian trường hà vào tới, giống như là muốn đánh xuyên những cái này mê vụ, làm cho Tần Xuyên nhìn thấy cái này thời gian trường hà phía dưới cảnh tượng một dạng. Chương 411, ký hiệu thần bí, tương lai một góc. Thời gian trường hà cuồn cuộn mãnh liệt, sóng biển ngập trời, giống như là đang kháng cự Tần Xuyên bên cạnh mấy trăm miếng tiên đạo ký hiệu lực lượng. Tần Xuyên mắt lộ ra vẻ tò mò nhìn phía dưới cái kia bị nhàn nhạt hỗn độn mê vụ bao phủ lấy thời gian trường hà, không biết mấy trăm miếng này tiên đạo ký hiệu dẫn hắn tới nơi này, đến cùng có dụng ý gì. Tiên đạo ký hiệu sáng chói, giống như là mang lấy vô tận tiên đạo vĩ lực, muốn đem phía dưới mê vụ toàn bộ chiếu xuyên. Mà cái kia bị hỗn độn mê vụ bao phủ thời gian trường hà, là đang kịch liệt đối kháng mấy trăm miếng này tiên đạo ký hiệu bên trong tích chứa rồi dạo vĩ lực. Ầm ầm, sóng lớn đánh tới, kia trường cảnh quả thực giống như là muốn long trời lở đất đồng dạng, bọt nước quét sạch, trường ngàn vạn trượng cao, muốn đem Tần Xuyên nơi ở nuốt hết. Bất quá những cái kia tiên đạo ký hiệu lại nhao nhao đúc liền cùng một chỗ, xây dựng thành một phương bền chắc không thể phá được vòng phòng hộ, đem Tần Xuyên một mực bảo hộ ở vòng phòng hộ bên trong, làm cho cái kia thời gian trường hà lực lượng không cách nào tổn thương hắn mảy may. Bất quá tùy theo thời gian trôi qua, mấy trăm miếng sáng chói tiên đạo ký hiệu cũng đang dần dần trở nên ảm đạm xuống, nhìn ra được, cuối cùng cũng có một khắc, mấy trăm miếng tiên đạo ký hiệu lại bởi vì ngăn cản không nổi cái này quần quật bàng bạc thời gian trường hà rửa sạch mà hỏng mất. Mấy trăm miếng tiên đạo ký hiệu tản ra tiên đạo vĩ lực, ngưng tụ ở cùng một chỗ, hình thành một đạo thô to cổ sáng màu trắng, hướng phía dưới xuyên qua đi, uy lực mạnh, giống như là có thể xuyên qua 3000 giới một dạng. Cảm thụ được từ mấy trăm miếng này tiên đạo ký hiệu bên trong tản ra rồi rào vĩ lực, Tần Xuyên nhất thời nghi hoặc. Cố lực lượng này, ở hắn cảm giác bên trong, không kém chút nào hôm đó từ thời gian trường hà thượng du giáng lâm, muốn chém dụng hắn tôn kia vô thượng tồn tại. Mấy trăm miếng này tiên đạo ký hiệu, liền có thể tản mát ra lực lượng kinh khủng như vậy, cái kia vạn cổ thiên kiêu địa, thật chỉ là một tên chân tiên cảnh tồn tại tạo thành sao? Hay là nói, mấy trăm miếng này tiên đạo ký hiệu cũng không phải là đúc thành tôn này vạn cổ thiên kiêu bia chân tiên lưu lại, mà là lưu lại người một người khác hoàn toàn. Với anh, ngay tại Tần Xuyên suy tư thời khắc, phía dưới kia bao phủ ở thời gian trường hà bên trên hỗn độn mê vụ, đi qua mấy trăm miếng này tiên đạo ký hiệu liên tục không ngừng đánh kích, rốt cục lại cũng không tiên chỉ nổi, lộ ra hỗn độn mê âm thần bí một góc. Tần Xuyên nhìn chăm chú hướng cái kia hỗn độn mê âm chỗ công bố thời gian trường hà nhìn tới, khi hắn nhìn thấy trường hà bên trong cảnh tượng về sau, cả người đều ngẩn ra, một cỗ to lớn hàn ý từ trong lòng của hắn dâng lên, trong nháy mắt trải rộng tứ chi bách hải bên trong. Cái kia là như thế nào một bộ tràng cảnh? Chúng sinh vẫn lạc, vạn linh đẫm máu, thiên địa một mảnh tàn phá cùng hoang vu. Thế gian mênh mông, cái gì đều không tồn tại, giống như là trải qua một trận hết sức thảm liệt, đủ để phá vỡ cả phiến thiên địa diệt thế chi chiến. Thiên địa bị đánh tàn, cái này đến cái khác thế giới bị phá hủy, đại địa phía trên, máu chảy thành dòng, có chân tiên thây nằm, tiên chủ đẫm máu, còn có thật nhiều nhìn qua so tiên vương còn kinh khủng hơn nhiều tồn tại, thần sắc bi tráng, cũng rơi vào mênh mông vũng máu bên trong. Làm Tần Xuyên nhìn thấy dạng này một hình ảnh về sau, toàn bộ thời gian trường hạ đều giống như đọc lại đồng dạng, đình chỉ chảy xuôi, cái kia nhìn như mịt mù vô tận đầu thời gian trường hạ, vậy mà tại Tần Xuyên ánh mắt chiếu tới địa phương cắt ra. Còn giữ lại bộ phận, toàn bộ hóa thành hư vô, Tần Xuyên nhìn thấy hình ảnh, tựa hồ chính là đầu này thời gian trường hạ kết thúc chỗ. Ầm ầm. Nhìn thấy bức tranh này về sau, tựa hồ trong cõi u minh có vô thượng cấm kỵ tồn tại đã bị kinh động, một đôi đủ để khiến người hít thở không thông trong mắt màu đỏ ngòm, ở cái kia đứt gãy thời gian trường hạ về sau hư không bên trong hiện hóa. Cái kia là như thế nào một đôi con người? Dùng hết tất cả, cũng khó có thể hình dung mênh mông, nhật nguyệt tinh thần, ở đôi này con ngươi trước mặt, liền như là bụi bặm với mặt trời đồng dạng, không có ý nghĩa. Từng trang quần quận tinh hà, vô tận vũ trụ, tựa hồ cũng chất chứa ở đôi này từ trong hư vô hiện ra trong mắt màu đỏ ngòm bên trong. Làm đôi này con ngươi nhìn về phía Tần Xuyên thời điểm, nó thậm chí cái gì cũng không làm, Tần Xuyên liền cảm giác mình toàn thân huyết dịch, đều giống như muốn đọc lại một dạng. Về phần cái kia chen chúc ở bên cạnh hắn mấy trăm miếng tiên đạo ký hiệu, cũng ở trong nháy mắt vỡ nát gần như một nửa. Cho dù là còn dư lại tiên đạo ký hiệu, cũng đều ảm đạm vô quang, giống như là ánh đến trong gió đồng dạng, lập tức phải tắt mất. Ông, cái kia còn sót lại tiên đạo ký hiệu, trong nháy mắt xuống lại, bao vây lấy Tần Xuyên thân thể, siêu một tiếng, liền muốn đường cũ trở về, hướng về thời gian trường hà thượng du phóng đi. Mà đôi kia cực lớn đến vô biên trong mắt màu đỏ ngòm, chỉ là lặng lặng nhìn, ở trong quá trình này, cũng không có làm ra bất kỳ động tác. Đang bị cái kia tiên đạo ký hiệu lực lượng bao vây lấy khi lui về phía sau, Tần Xuyên ánh mắt lại nhịn không được đầu nhập xuống phía dưới thời gian trường hà. Bất quá, vừa mới thời gian trường hà bị để lộ kia mê vụ, tựa hồ chỉ kéo dài ngắn ngủn mấy mắt. Hỗn độn linh kia, lần thứ hai hướng thời gian trường hà bên trên phụ tới, che đậy Tần Xuyên ánh mắt. Bất quá, ở sau cùng nhìn thoáng qua bên trong, Tần Xuyên tựa hồ vẫn thấy được phiến kia tàn phá thế gian một góc. Bốn cái toàn thân xanh biếc, tản ra óng ánh sáng bóng cảnh liễu, phiêu đãng ở hoàn toàn tĩnh mịch thiên địa, cảnh liễu phát sáng, mỗi một đầu cảnh liễu bên trên đều khắc rõ một mai hết sức ký hiệu thần bí. Bốn cái cảnh liễu phía trên, tổng cộng có dạng này bốn cái ký hiệu thần bí, ký hiệu này giống như là hoàng cổ trước đó tiên văn, hoặc như là vô thượng đại đạo vật dẫn, gánh chịu lấy hết sức thần bí ý nghĩa quan trọng. Nhưng mà bốn cái này ký hiệu đại biểu hàm nghĩa, Tần Xuyên lại cũng không biết bất quá, ở bốn đầu này cảnh liễu, ở hắn ánh mắt biến mất phía trước mấy mắt, hắn vẫn là thành công đem bốn mai này ký hiệu hình dạng, một mực ghi tạc trong lòng. Cùng lắm thì, chờ sau khi trở về, đi đại hoang tìm Liễu Tiên hỏi một chút liền tốt. Tần Xuyên nghĩ thầm. Ngay sau đó cái kia còn lại tiên đạo ký hiệu lực lượng, liền đem hắn thần hồn trả lại trong lục thể. Làm Tần Xuyên lần thứ hai mở hai mắt ra thời điểm, cảm thấy vừa mới phát sinh tất cả, cũng giống như là đang nằm mơ, hết sức không chân thật, mới vừa đoạn này ký ức, thậm chí ở trong đầu của hắn trở nên từ từ mơ hồ. giống như là muốn từ trong đầu của hắn bị xóa đi đồng dạng, vô cùng tà môn. Tần Xuyên quay đầu, cái khác đều không có quản, chỉ là nỗ lực đem bốn đầu kia cảnh liễu bên trên minh khắc ký hiệu thần bí đi lại trong lòng. Hắn ẩn ẩn có một loại dự cảm, bốn chữ này 10 điểm trọng yếu, nên là mấy trăm miếng tiên đạo ký hiệu lực lượng, muốn nhất nhường hắn nhìn thấy đồ vật, bất kể như thế nào, đều không thể nào quên. Chương 412, đại khủng bố. Đại ca, ngươi không sao chứ? Tiểu Thạch Hạo gặp Tần Xuyên thức tỉnh, vội vàng đụng lên tới hỏi. Ta không sao. Đi qua thời gian bao lâu? Tần Xuyên khoát khoát tay hỏi, hắn lung lay đầu, cảm giác mình vừa mới giống như là nằm mộng một dạng. Không bao lâu, cũng liền thời gian mấy hơi thở. Tần Lao nói mấy trăm miếng tiên đạo ký hiệu, có thể làm ngươi đoán trước tương lai cái nào đó đoạn ngắn hoặc là hình ảnh, là thật sao? Ngươi thấy cái gì? Tiểu Thạch Hạo nháy mắt mấy cái, hết sức tò mò hỏi. Cũng không phải là tất cả tu sĩ đều có thể đoán trước tương lai cảnh tượng, dù là ở toàn bộ vũ trụ mênh mông bên trong, có thể đoán trước tương lai cảnh tu sĩ cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ngay cả một bên Tần Lão cũng không nhịn được tiến tới góc mặt, một đôi trong đôi mắt giản mua đều là thần sắc kinh ngạc. Vừa mới nhìn thấy đồ vật, chính đang trong đầu của ta không ngừng mơ hồ, đại bộ phận đều không nhớ được. Tần Xuyên nhíu mày, hắn hôm nay trong đầu chỗ còn sót lại ấn tượng chỉ có bốn căn kia ghi lại ký hiệu thần bí cảnh liễu, còn có bộ kia thiên địa tàn phá, vạn giới băng diệt tương lai một góc. Về phần đôi kia khổng lồ vô biên trong mắt màu đỏ ngỏm, chẳng biết tại sao, cùng nó có liên quan ký ức đã ở Tần Xuyên trong thức hải bị xóa đi. Đây là thiên địa quy tắc hạn chế, cũng không phải là quên đi, mà là ngươi chứng kiến đồ vật, chỉ sợ cùng ngươi có đại nhân quả, đại liên lụy, cho nên để phòng ngừa lịch sử phát sinh cải biến, ngươi nhìn thấy có quan hệ với này ký ức, cũng sẽ bị thiên địa lực lượng tạm thời che đậy, phong ấn lại. Chỉ có đợi đến tương lai ngươi chân chính cùng vật này gặp gỡ thời điểm, phủ đuổi ký ức mới có thể bị giải khai. Tần Lão chậm rãi nói ra. Tần Lão, làm sao ngươi biết nhiều như vậy? Tiểu Thạch Hạo ngạc nhiên nói. Ha ha, lão phu có một tên hảo hữu, tên là Thiên Hạt lão nhân, là thiên cơ đạo thế hệ này truyền nhân, am hiểu nhất vận chuyển chắc mệnh chi đạo. Những cái này cũng là lão phu người bạn tốt này nói cho lão phu. Tần Lão cười giải thích nói, nguyên lai là dạng này. Tần Xuyên gật đầu, ngay sau đó hắn trong lòng hơi động, nhớ tới in vào trong thức hải của hắn bốn mai kia ký hiệu. Tần Lão sống thời gian lâu như vậy, không chừng là hắn biết đây. Nghĩ tới đây, Tần Xuyên liền mở miệng đối với Tần Lão nói ra, Tần Lão, ta trong tương lai bộ kia họa diện bên trong thấy được bốn cái ký hiệu thần bí, giống như là bốn chữ đồng dạng, nhưng là bốn cái kia ký hiệu hàm nghĩa ta cũng không hiểu biết, cho nên muốn hướng ngươi thỉnh giáo một chút. A, vậy ngươi đưa nó viết xuống tới, lão phu nhìn xem phải chăng nhận ra. Tần Lão tinh thần chấn động nói. Ân. Tần Xuyên gật gật đầu, ngay sau đó duỗi ra ngón tay, chậm rãi trong hư không bắt đầu huy động, muốn đem ở trong đầu bốn mai kia ký hiệu viết trong hư không, để Tần Lão phân rõ. Bất quá, làm Tần Xuyên dựa theo trong đầu ấn tượng, vạch ra cái thứ nhất bút họa thời điểm, chuyện kinh khủng liền đã xảy ra. Lúc đầu bầu trời trong xanh, trong nháy mắt trở nên đen kịt một màu, phảng phất diệt thế một dạng lôi kiếp, trên chín tầng trời mãnh liệt cuồn cuộn lấy, tựa hồ lúc nào cũng có thể bổ sụp dưới. Thiên địa âm phong trận trận, thậm chí còn có vô tận dị tượng hiện lên. 3000 thần ma vẫn lạc, viễn cổ tứ linh đền tội, thiên địa, vạn linh thi thể chồng chất như núi, máu chảy ướt vạn giảm. Một vài bức dị tượng cũng là như vậy khủng bố khiếp người, mang cho người ta vô tận cảm giác áp bách, làm cho vạn cổ thiên tiêu bia phía trước đông đảo thiên tiêu phủ đệ tử kinh hô liên tục, trên mặt hoảng sợ, không biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Chuyện gì xảy ra? Thiên làm sao trong nháy mắt đen? Thật là khủng khiếp lôi kiếp, thật là khủng khiếp dị tượng. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Vì sao nhìn qua giống như là cả phiến thiên địa đều muốn hủy diệt một dạng? Mà Tần Xuyên nơi ở, đối mặt cảm giác áp bách, muốn hơn xa địa phương khác 1000 vạn lần. Mơ hồ trong đó, Tần Xuyên tựa hồ cảm giác được có một đạo bạch quang, xuyên biệt không hiện thời gian trường hà, vạn cổ tuyết nguyệt rơi vào trên người hắn, tựa hồ chỉ cần hắn lại tiếp tục viết xuống dưới, tôn kia trong cõi u minh vô thượng tồn tại, liền sẽ giáng lâm một dạng. Đừng viết, mau dừng lại. Ngươi nhìn thấy đồ vật, chỉ sợ quá là quan trọng, liên lụy rất rộng, không thể vì ngoại nhân biết được, nếu không cả phiến thiên địa đều muốn bị phá bỡ, tất cả người biết đều phải chết. Tần Lão nhìn lấy thiên địa ở giữa xuất hiện không ngừng khủng bố dị tượng, đội vàng kinh hoàng kêu lên. Thật sự là không cách nào tưởng tượng, ở vừa mới ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở bên trong, tiểu gia hỏa này đến cùng nhìn thấy cái gì? Vẹn vẹn chỉ là viết ra một bút bút hỏa mà thôi, vậy mà liền đã dẫn phát kinh khủng như vậy biến hóa, cái loại cảm giác này giống như là, nếu như Tần Xuyên lại tiếp tục viết xuống, cả phiến thiên địa đều sẽ vì vậy mà hủy diệt một dạng. Tốt. Tần Xuyên gật đầu, hắn mặc dù không biết tiếp tục viết xuống sẽ chuyện gì phát sinh, nhưng hắn có thể mơ hồ cảm giác được, cái kia khẳng định không phải là cái gì kết quả tốt. Nhưng mà chuyện quỷ dị đã xảy ra, Tần Xuyên mặc dù dừng lại tiếp tục viết động tác, nhưng vừa mới bị hắn vạch ra đạo kia bức họa, vẫn như cũ giống như là một vòng mặt trời sáng chói mở dạng, đóng dấu trong hư không, tản ra hừng hực quang mang, thật lâu không tản đi hết. Mà khi Tần Xuyên lấy công kích đánh tới về sau, cái này bút họa lại giống như là in vào một cái khác thứ nguyên bên trong, Tần Xuyên công kích, căn bản vô pháp chạm đến đạt được nó. Ta môn. Tần Xuyên cảm thấy da đầu hơi tê tê, đây là tình huống gì? Hắn ẩn ẩn cảm giác được, nhất định phải đem khoản này bút họa nhanh chóng xóa đi, bằng không mà nói, nó giống như là một tôn vạn cổ bất diệt hải đang mở dạng, chiếu rọi bát cổ, chỉ sợ không phải thông báo đưa tới hạng gì nhân vật đáng sợ. Ngay tại Tần Xuyên cảm thấy không biết nên làm thế nào cho phải thời điểm, ở trong ngực của hắn đột nhiên tách ra một điểm xanh biết quang trạch, một căn ánh ánh như ngọc cành liễu từ Tần Xuyên trong ngực xung ra, dừng lại trong hư không, cành liễu chập chờn, từng cây trật tự thần liên từ cành liễu bên trong tràn ra, hướng bút kia đóng dấu trong hư không bút họa vây quét đi. Đúng rồi, còn có liêu tiên ở, bản thân làm sao đem cái này gốc dạ quên đi? Gặp lúc trước Liêu Tiên đưa cho mình căn kia cành liễu tự chủ thức tỉnh, Tần Xuyên lúc này mới thở dài một hơi, có Liêu Tiên xuất thủ, hẳn là không có vấn đề gì. Quả nhiên, từng đạo trật tự thần liên, trong hư không xoay quanh bay múa, cuối cùng cấu trúc thành một cái hình tròn lồng giam, đem đạo kia hừng hực như nắng gắt đồng dạng bức họa, triệt để phong tỏa ở trong lồng giam, ngăn cách cùng ngoại giới tất cả khí tức. Mà ở cái này lồng giam hình thành về sau, bầu trời đen nhánh, thoáng qua khôi phục sáng sủa, thiên địa cái kia xuất hiện khủng bố dị tượng, cũng ngay đầu tiên toàn bộ biến mất, khôi phục như thường, giống như là cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện một dạng. Chương 413, chen rơi trùng đồng vị trí. Mà đạo kia từ vô số đạo trật tự thần liên hình thành lồng giam, đang chậm rãi lóe lên, chỉ chốc lát sau, cũng từ từ biến mất trong hư không. Về phần trong lồng giam, bị Tần Xuyên viết ra đạo kia nét bút, cũng bị đạo này trật tự thần liên lực lượng triệt để ma diệt. Cành liễu phát sáng, vượt qua đến Tần Xuyên trước mặt, ngay sau đó, Liêu Tiên thanh âm liền ở Tần Xuyên bên tai vang lên, đợi cho ngươi bên này sự tình kết thúc về sau, đến đại hoàng tìm ta. Liêu Tiên thanh âm rơi xuống, cái viên kia cành liễu cũng lần thứ hai rơi vào Tần Xuyên trong ngực, thu liễm tất cả quang trạch, một lần nữa trở nên yên lặng. Hô, cuối cùng kết thúc. Nhìn xem bay về bình thường thiên địa, Tần Lao thở một hơi dài nhẹ nhõm nói. Sau đó, hắn vẻ mặt cười khổ nhìn Tần Xuyên nói, tiểu gia hỏa, lão phu không biết ngươi rốt cuộc nhìn thấy cái gì, bất quá ngươi chính là đem nó giấu ở trong lòng a, không cần đối người khác đề cập, hậu quả kia thật sự là quá kinh khủng, chỉ sợ không có người có thể chịu được. Chỉ là vạch ra một đạo nét bút mà thôi, liền đưa tới bậc này có thể xưng phải diệt thế đồng dạng dị tượng. Tần Lao không dám tưởng tượng, nếu là Tần Xuyên đem hắn thấy bốn mai kia thần bí ký tự đều viết đi ra, sẽ là như thế nào hậu quả. Hảo. Tần Xuyên không yên lòng gật đầu một cái, trong đầu lại đang hồi tưởng Liễu Tiên vừa mới nói câu nói kia. Xem ra chính mình động tĩnh bên này, Liễu Tiên cũng hẳn là biết được, bằng không cũng sẽ không để bản thân đi tìm nàng. Đã như vậy, chờ thêm mấy ngày, bản thân liền đi đại hoang một chuyến, đi gặp Liễu Tiên, có Liễu Tiên ở, nói không chừng có thể trợ giúp bản thân giải đáp cùng bốn mai kia ký hiệu thần bí có liên quan nghi hoặc. Hơn nữa, ở Tần Xuyên trong lòng, còn có khác một cái cũng không nói ra miệng nghi vấn. Vừa mới, ở sau cùng cái kia nhìn thoáng qua lúc, hắn phát hiện bốn mai kia ký hiệu cũng là riêng phần mình ghi chép ở một căn tinh ánh như ngọc cảnh liễu bên trên. Cái kia cảnh liễu, nhìn qua cùng Liễu Tiên cảnh liễu, căn bản không có gì khác nhau. Bốn căn kia cảnh liễu, có phải hay không thuộc về Liễu Tiên đây? Trong lòng quanh quẩn nhàn nhạt nghi hoặc, Tần Xuyên lui sang một bên, lại liên tiếp có cái khác thiên kiêu tiến lên, đi tới bạn cổ thiên kiêu bia phía dưới tiếp nhận trắc nghiệm. Bất quá, có Tiểu Thạch Hạo cùng Tần Xuyên Châu Ngọc phía trước, còn lại những cái này thiên kiêu kỳ tài trắc nghiệm, vẫn luôn không dẫn phát cái gì hành động, thậm chí có thể ở thiên bi bên trên lưu danh thiên kiêu, cũng chỉ có chút ít mấy người. Cái này thành nghị, nhìn qua là muốn chiếm cứ một cái danh ngạch a. Tần Xuyên nhìn qua thiên bi bên trên xếp hạng, cau mày nói: "Bây giờ ở cái này vạn cổ thiên kiêu bia bên trên lưu danh thiên kiêu phủ đệ tử, cùng sở hữu hơn 10 người, mà xếp hạng cao nhất 4 người, theo thứ tự là Tần Xuyên, Tiểu Thạch Hạo, Trung Đồng Thành Nghị, còn có cái kia Thái Dương Quân Vương Mạc Vô Thương. Nếu như tiếp xuống không có cái gì kinh tài tuyệt diễm thiên kiêu lại xuất hiện, chỉ sợ cuối cùng xác định trước 4 cái tiến về thiên nguyên bí cảnh danh ngạch chính là 4 người này. Bất quá, nếu như có cơ hội, Tần Xuyên cũng không muốn để Thạch Nghị thu hoạch được danh ngạch này, tốt nhất trước 4 danh ngạch đều là người mình mới tốt." Bất quá Hỏa Linh Nhi bởi vì trước đó không lâu ở Hỏa Quốc tổ địa, tiếp nhận Thánh Hoàng cung truyền thừa về sau, bây giờ thỉnh thoảng liền sẽ tiến vào bế quan trạng thái. Hai ngày trước vừa mới xuất quan, bây giờ lại muốn bế quan, cho nên một lần này sảng chọn thiên nguyên cảnh danh ngạch, nàng căn bản là không có tham dự. Bằng không mà nói, lấy Hỏa Linh Nhi thiên tư, chiếm cứ một cái trước 4 tịch vị, nhất định là không có vấn đề, nói không chừng còn có thể đem Thạch Nghị cho đè xuống. Muốn đem cái này Thạch Nghị cho gạt ra trước 4, nhất định phải đến hai cái so với hắn còn lợi hại hơn mới có thể. Tần Xuyên sờ lên cằm, nhìn xem còn lại bộ phận kia còn không có trắc nghiệm thiên tiêu, lẩm bẩm: "Muốn ở những người này bên trong tìm ra hai cái có thể vượt trên Thạch Nghị thiên tiêu, độ khó hệ số thật sự là có chút lớn a." Trong lòng nghĩ như vậy, Tần Xuyên trong đầu đã bắt đầu tự hỏi có thể thắng qua Thạch Nghị ứng cử viên. Càng nghĩ, Tần Xuyên cảm thấy, có vẻ như hắn hiện tại nhận biết thế hệ trẻ tuổi bên trong, có thể vượt trên Thạch Nghị, cũng chỉ có Diệp Phàm cùng cái kia Đoạn Bản Tử. Diệp Phàm tự nhiên không cần nhiều lời, thân làm tương lai Diệp Tiên Đế, vượt trên Thạch Nghị cũng không thành vấn đề. Về phần cái kia Đoạn Bản Tử, mặc dù một mực bị Tần Xuyên cho ăn gắt gao, nhưng người nào cũng không thể phủ nhận đây tuyệt đối là cái tên lợi hại, nếu là át chủ bài ra hết, cái này thế hệ trẻ tuổi bên trong, thật vẫn không mấy người có thể thắng được mập mạp này. Nếu là đem hai người này đều kéo qua đến, nói không chừng có thể thử một lần. Nghĩ tới đây, Tần Xuyên con mắt hơi chuyển động, tiến đến Tần Lão bên người, hỏi: "Tần Lão, cái này sàng chọn thiên nguyên bí cảnh danh ngạch, đến cùng lúc nào kết thúc?" "Hiện tại trắc nghiệm kết thúc liền kết thúc rồi hả?" "Ha ha, tiểu gia hỏa, ngươi muốn làm gì?" Tần Lão nhìn Tần Xuyên một cái, cười hỏi: "Ta có mấy cái bằng hữu, qua một thời gian ngắn có thể sẽ gia nhập Thiên Tiêu phủ, cũng muốn liều một lần cái này thiên nguyên bí cảnh danh ngạch, không biết Thiên Tiêu phủ có thể hay không cho dàn xếp một lần." "Ha ha." Tần Xuyên vừa cười vừa nói: "Cái này, không có vấn đề, chỉ cần là ở đi nguyên bí cảnh mở ra trước đó, có thể ở lần này Thiên Tiêu phủ các đệ tử bên trong, ở thiên bi bên trên xếp hạng tiến vào trước 4, liền có thể thu hoạch được tiến về thiên nguyên bí cảnh danh ngạch." Tần Lão sảng khoái đáp: "Kỳ thật bây giờ Thiên Tiêu phủ khai phủ thu đệ tử thời gian đã qua, một dạng thiên kiêu kỳ tài, muốn gia nhập Thiên Tiêu phủ cũng khó như lên trời. Nhưng là Tần Xuyên thiên tư thật sự là quá mức yêu nghiệt, đã bị Tần Lão coi là lần này Thiên Tiêu phủ các đệ tử bên trong người thứ nhất." Hắn mở miệng, tự nhiên dễ dùng, liền xem như Tần Xuyên hiện tại để một cái thiên tư không đủ tu sĩ gia nhập Thiên Tiêu phủ, chỉ sợ Tần Lão đều sẽ đồng ý, đây chính là siêu cấp thiên tài yêu nghiệt gãy ngộ. Tốt. Tất nhiên như vậy, vậy ta an tâm. Thần Xuyên cười gật gật đầu. Nếu như có thể đem Diệp Phàm cùng cái kia Đoạn Đức đều cho kéo tới mà nói, chỉ sợ thật có thể đem cái này trước bốn vị trí cho bao chọn. Hiện tại duy nhất cần phải cân nhắc sự tình, chính là làm sao đem hai người này gọi tới.